Chương 435, kiếm đạo, đạo vực, cầu đặt mua 2, chương 435, kiếm đạo, đạo vực, cầu đặt mua 2, không phải do hắn không nóng nảy. Nghĩ hắn bây giờ Phật môn thần thông thần ý đã đạt đến mắt cảnh, thật sự Phật vực bày ra. Nhưng tại mảnh này do cự kiếm hình thành trong rừng rậm, hắn tự thân thần thông thần ý lại bị áp chế ở nhỏ hẹp một dặm vuông chỗ. Bất luận hắn như thế nào thi triển Phật vực, bất luận hắn phải chăng lấy hàng ma sử công kích, quanh mình cự kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Liên hắn đều là như thế, lại càng không tiêu thuyết những cái kia tu vi, thần thông cảnh giới kém xa hắn ma vật. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Liên ngay cả một bên khác Bạch Xuyên Dương bây giờ đều thúc thủ vô sách. Mặc cho hắn vung vẩy vạn ma phiên, cái kia trương màu máu đỏ trên lá cờ ma ảnh trọng trọng, gào thét liên tục, đều không biện pháp xông ra bốn trôi cự kiếm phạm vi ba phủ. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ vừa mới giật mình, trước mắt Thanh Long kiếm tiên đã không phải bọn hắn có thể ứng đối người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hòa thượng, hắn vì cái gì có thể thi triển kiếm đạo đạo vực? Bạch thí chủ hỏi lão nạp. Lão nạp cũng muốn biết mà khi Bạch Xuyên Dương cùng tăng nhân bọn người lâm vào cái kia phiến cự kiếm trong rừng lúc, tại ngoại giới lại không phải như thế. Vô luận lúc trước những cái kia đại năng giả là tại trên thảo nguyên, vẫn là tại riêng phần mình giới vực bên trong lấy tâm thần cảm giác xem xét, đều chỉ có thể nhìn đến cái kia phiến ma vực trào ra ngoài ra một tầng ngân bạch sương mù, khiến cho ánh mắt của bọn hắn, tâm thần cảm giác cùng thần thông thần ý đều không biện pháp lại nhìn xuyên cái kia vạn dặm chi địa, giống như là có đồ vật gì tận lực ngăn cách hết thảy. Tầng kia ngân sắc sương mù là Thanh Long kiếm tiên kiếm đạo thần, hắn làm sao có thể? Rõ ràng vừa mới vạn ma phiên bày ra ma vực đều không biện pháp ngăn cách hết thảy khí tức, vì cái gì hắn kiếm đạo thần ý nắm giữ uy năng như thế? Có lẽ là Thanh Long kiếm tiên tay bên trong cũng có một kiện sau thiên linh bảo. Trừ cái đó ra, lão phu nghĩ không ra những khả năng khác. Có lẽ vậy. Lấy Thanh Long kiếm tiên cái kia hư hư thực thực thu được thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa thân phận, lấy ra loại bảo vật này tới hẳn là dễ như trở bàn tay. Dù sao liền Bạch Xuyên Dương tay bên trong đều có một cái vạn ma phiền, Thanh Long kiếm tiên làm sao lại không có? Chỉ là ta cho là, trong tay hắn linh bảo hẳn là nắm giữ để thăng hắn kiếm đạo uy năng sức mạnh. Hẳn là, nhìn tầng kia xương mù thần ý uy năng, giống như là đem hắn kiếm đạo tăng lên tới bát cảnh. Khó trách lúc trước hắn tại xuất thủ cùng Bạch Xuyên Dương bọn người chém giết phía trước, muốn trước đột phá tự thân cảnh giới, thì ra là thế, hắn là cất bực này tâm tư. Đám người ngươi một câu ta một lời nghị luận. Mặc dù không có bất luận kẻ nào nói đúng, nhưng mà cái kia phiến ma vực bên trong đại khái tình trạng vẫn là hiểu rõ một hai. Dù sao lấy thần thông thất cảnh phát huy ra thần thông bắt cảnh đạo vực uy năng sự tình, giờ này ngày này chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là những cái kia siêu thoát giả, như Triệu Mộc Tử, tướng quân Tôn Hư Sĩ bọn người, lúc thần thông thất cảnh, đều khó có khả năng để cho tự thân thần thông phát huy ra bắt cảnh uy năng. Khả năng duy nhất chính là sử dụng giống vạn ma phiên sau thiên linh bảo hoặc chí bảo, vừa mới có thể để cho tự thân tu vi thần thông có thể đột phá trước mắt cảnh giới, phát huy ra cường đại hơn thần ý uy năng. Tốn Vong Tiên bên ngoài, Triệu Mộc Tử nhìn phía dưới trên thảo nguyên tầng kia sương mù, sắc mặt hơi có mấy phần khác thường. Lấy hắn bây giờ tu vi thần thông cảnh giới, trên đời người hoặc vật phẩm có rất ít có thể ngăn cách hắn điều tra tồn tại. Cho dù là tướng quân Tôn Hư Sĩ bọn người, hắn đồng dạng có thể thông qua nhân quả tố nguyên tìm được hắn chỗ tới lui không dấu vết. Nhưng bây giờ hắn lấy thần ý cảm giác, càng không thể nhìn thấu Trần Dật thi triển kiếm đạo thần thông thần ý bên trong tình huống, thuộc về làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, bên cạnh Triệu Thiên Hà hồ nghi mở miệng, "Sư minh, Trần Dật đạo hữu đây là có cái gì ẩn tàng linh bảo?" Triệu Mộc Tử nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, "Phải như vậy." Chỉ nói là về nói, trong lòng của hắn khó tránh khỏi nghi hoặc. Dù sao bất cứ người nào đối mặt những thứ không biết, đều biết nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu tinh tường. Đặc biệt là giống hắn như vậy thực lực tồn tại, có thể đem hắn giấu giếm được, hoặc hắn chưa từng thấy đồ vật ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác trước mắt liền có một cái. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Thanh Phong lại là không cho là đúng nói, quản hắn là cái gì, ta chỉ biết là Dật ca sau trận chiến này, uy danh đem viễn siêu lúc trước, xem chừng Thái Chu Sơn sẽ có người biết nhiều hơn hắn tồn tại, còn sẽ có không thiếu cùng hắn cùng tuổi tuyệt thế thiên tiêu xuất hiện. Kiếm Si gật gật đầu, ngữ khí khó nén hâm mộ nói, đưa ta biết mấy vị kiếm đạo thiên tiêu, lúc trước liền đối với Dật ca cảm thấy hứng thú. Sau ngày hôm nay, bọn hắn sợ là muốn trực tiếp tới cửa tới khiêu chiến. Khiêu chiến? Kiếm Si, những cái kia cái gì kiếm đạo thiên tiêu tu vi gì, thần thông cảnh giới bao nhiêu? Thần thông phía trên ngũ cảnh. Thanh Phong niết miệng, nói, vực này thần thông cảnh giới, vẫn là đừng đến mất mặt xấu hổ. Bây giờ Trần Dật liền đã đạt đến thần thông thất cảnh, những cái kia thần thông ngũ cảnh kiếm tu có thể nào địch nổi hắn? Huống chi bọn hắn nhìn qua vừa mới Trần Dật ra tay. Bình thường thần thông ngũ cảnh đại năng giả, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Không, chuẩn xác mà nói, thần thông ngũ cảnh đại năng giả liền Trần Dật một kiếm cũng đỡ không nổi. Kiếm Si nghe vậy cười cười, không lên tiếng nữa. Sự thật như thế, hắn đích xác không có gì để nói nhiều. Chỉ là thời điểm, Tiểu Liễu Nhi lại là mở miệng nói, kiếm tu chính xác không có có thể sánh vai Dật ca tồn tại. Nhưng mà theo ta được biết, bên trên Thái Chu Sơn cũng có mấy vị có thể cùng Dật ca khoa tay hai cái tuyệt thế thiên tiêu. A, tỷ như luân hồi giới vực cái vị kia tiên nhân hậu duệ, hắn có một quyền có thể mở thiên môn. Lại có bây giờ nho đạo truyền thừa đủ nhất nhạt lộc giới vực, nghe nói nơi đó có một vị trời sinh thánh nhân, vừa ra đời liền có thánh nhân cảnh giới, bây giờ niên linh mới chỉ có 18 tuổi, hắn thực lực hẳn là cùng Dật ca tương xứng. Ngoài ra còn có hai đầu trời sinh đất dưỡng linh thú, thể nội nắm giữ hoàn chỉnh huyết mạch, cũng là xuất sinh đã tỉnh lại huyết mạch thần thông, đạt đến thần thông cảnh, tăng thêm có một số người dạy bảo, thực lực của bọn nó sợ là càng mạnh hơn. Nghe xong Tiểu Liễu Nhi lời nói, A Lang bọn người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn có loại tồn tại này. Liền ngay cả Bát Vương gia đều hơi xúc động nói, Thái Chu Sơn quá lớn, đông đảo giới vực phía dưới, khó tránh khỏi xuất hiện mấy cái dị loại. Kiếm Si cười khổ nói, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta đều xem như phổ thông lại so với bình thường còn bình thường hơn tu sĩ.
Phổ thông?
Thanh Phong chụp hắn một chút, ngươi đừng lớn lên người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Các ngươi phần lớn là ta nhị sư huynh mời gia nhập vào Tốn Vong Thiên, nếu là không có thiên tư, như thế nào bị nhị sư huynh nhìn trúng? Triệu Thiên Hà nghe vậy gật đầu một cái, cười phụ hòa nói, sư muội nói không sai, mấy vị cũng là người mang đại khí vận người. A Lang núi bay, thở dài nói, nguyên bản ta cũng cho rằng như vậy, thế nhưng là kể từ nhìn thấy Giật Ca sau, ta liền không cho là như vậy. Kiếm Si đang muốn phụ hòa, nhìn về phía dưới ánh mắt đông dưng biến đổi, ngược lại nói ra, mau nhìn, sương mù tản. Đám người theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, thì thấy phía dưới cái kia phiến trên thảo nguyên, bao phủ vạn dặm ngân sắc sương mù đã chậm rãi tiêu tan. Mông lung bên trong, một đạo kiên cường thân ảnh nổi lên, rõ ràng là một thân áo xanh tay cầm trường kiếm Trần Dật. Mà bên cạnh hắn, Bạch Xuyên Dương, Tam Nhân, tính cả tên kia bị vây ở vạn ma dưới lá cờ thần thông bắt cảnh đại năng giả, đều đã bỏ mình. Hơn nữa từ trên người bọn họ vết kiếm, từ cái này vạn dặm trên thảo nguyên dâng lên từng sợi ngân bạch kiếm ý, không khó coi vừa mới xảy ra chuyện gì. Trần Dật đối với cái này không hề có cảm giác, thu hồi mưa xuân kiếm, lại ra hiệu tiểu thành cất kỹ ngự long an, hắn liền nhìn về phía cách đó không xa đang theo ở đây chạy tới đại năng giả. Chỉ là bây giờ, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, cũng không đem những thứ này người thả ở trong mắt. Nhưng mà trong lúc hắn muốn mở miệng, để cho Triệu Mộc Tử đón hắn đi qua lúc, liền nghe được sau lưng ở ngoài ngàn dặm, có người hát một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, cực tịnh thiên độ ác gặp qua Thanh Long kiếm tiên. Chúc mừng Thanh Long kiếm tiên, lại có đột phá. Câu nguyện phiếu, chương 436, giao dịch, tướng quân, cầu đặt mua, 1, chương 436, giao dịch, tướng quân, cầu đặt mua, 1, Trần Dật khẽ nhíu mày. Liên tiếp người tới, để cho hắn đã rất khó chịu. Nhất là nghe được cực tịnh thiên cùng cực lạc tịnh thổ mấy chữ, khó tránh khỏi để cho hắn nhớ tới một chút chuyện không tốt. Giống như trước đây Chu Quan Vũ làm những sự tình kia, giống như bây giờ cực lạc tịnh thổ đối với hắn chiếu cố, đều làm tâm tình của hắn không còn mỹ lệ. Cho nên tại tâm thần cảm giác xác định đối phương chỗ sau, Trần Dật hơi hơi nghiêng đầu nhìn đồng thời, bên hông mưa xuân kiếm đã hóa thành lưu tinh xẹt qua ngàn dặm xuất hiện tại hòa thượng kia trước mắt. A Di Đà Phật. Tên kia thân mang đỏ chót cả sa, trên đầu có 9 cái giới ba trung niên bộ dáng hòa thượng thấy thế, hát một tiếng Phật hiệu, lại là không có bất kỳ cái gì phải tránh động tác. Tùy ý mưa xuân kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Tiếp đó hắn toàn bộ thân thể tựa như cùng bọt nước đồng dạng tiêu tan, cũng không có giống huyết nhục xương cốt cơ thể. Thần ý hóa thân sao? Trần Dật ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, người này bây giờ đến đây, lấy thần ý hóa thân mở đường coi như là một lựa chọn tốt. Chỉ là không có thể làm cho hắn một kiếm chém giết, nhiều ít có mấy phần tiếc nuối. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền lại đến hắn bên tai, Thanh Long kiếm tiên, không hổ là vô thượng sát đạo truyền thừa giả, phần này sát đạo thần ý viễn không phải những cái kia tu luyện sát phạt chi đạo tu sĩ có thể so sánh. Vô thượng sát đạo. Trần Dật lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng cũng tin tưởng tự thân sát phạt chi đạo muốn so khác kiếm tu, thể tu hàng này mạnh hơn nhiều. Nguyên lai tưởng rằng đây là bởi vì Bạch Hổ thần ý chỗ, bây giờ đến xem tựa hồ phần này sát phạt chi đạo còn cất giấu những thứ khác bí mật. Trầm mặc phút chốc, Trần Dật tâm thần cảm giác cùng sát phạt kiếm đạo thần thông thần ý đều không thể tìm được vị hòa thượng kia dấu vết, liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi là đến đây khoe khoang ngươi cực lạc tịnh thổ đối với ta bên ngoài tung tin đồn nhảm, vẫn là nhìn ta bởi vì ngươi cực lạc tịnh thổ bị người bao vây chặn đánh cảm thấy cao hứng. Nghe được hắn lời nói, hòa thượng kia nở nụ cười, ha ha. Thanh Long kiếm tiên nói đùa, bần tăng cố ý đến đây chúc mừng Thanh Long kiếm tiên lại có đột phá, làm sao có thể là đến xem chuyện cười của ngươi? Lại có ta cực tịnh thiên lúc trước nói tới, cũng không phải tung tin đồn nhảm sinh sự, mà là ngươi Thanh Long kiếm tiên đích thật có khả năng rất lớn cùng thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa có liên quan. Về điểm này, bần tăng nghĩ đến, Thanh Long kiếm tiên ứng cũng là đồng ý, bằng không lúc trước gặp phải Bạch Xuyên Dương chi lưu sẽ không như vậy quyết tuyệt, không phải sao? Trần Dật thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt liếc nhìn một phía, lạnh nhạt mở miệng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Bần tăng không có ý định mạo phạm, chỉ là muốn cùng Thanh Long kiếm tiên làm cái giao dịch. Chờ giây lát, hòa thượng kia gặp Trần Dật từ đầu đến cuối không mở miệng, liền tiếp theo truyền âm nói, Thanh Long kiếm tiên đã không cự tuyệt, bần tăng coi như ngài đối với cái này có hứng thú. Bần tăng muốn theo ngài làm giao dịch để cập tới một người, ngươi vị huynh trưởng kia, cũng chính là bây giờ tướng quân đại nhân quan môn đệ tử Trần Viễn. Trần Dật đôi mắt thoáng qua một tia sắc ý, ngựa khí như cũ lạnh nhạt mở miệng nói, tiếp tục. Thấy thế, hòa thượng kia biết mình khi trước ngờ tới thành lập, hoặc có lẽ là hắn đã tìm được vị này mệnh môn chỗ, hắn liền nói, một vị có thể vì nhân tộc xuất thủ kiếm tu, như thế nào lại không quan tâm cùng chính mình có huyết mạch quan hệ huynh trưởng? Để tránh lần này bị tướng quân bọn người phát giác, Bần tăng nói ngắn gọn, mong rằng Thanh Long kiếm tiên nghe cẩn thận chút. Bần tăng sở cầu rất đơn giản, chỉ hy vọng chờ thượng cổ linh sơn mở ra sau, có thể bái tại ngươi minh trưởng dưới trướng, trở thành hắn hộ pháp một trong. Ân. Gặp Trần Dật có nghi vấn, hòa thượng ngữ tốc tăng tốc mấy phần, giải thích nói, Thanh Long kiếm tiên ngài có chỗ không biết, tại cực tịnh thiên bên trong, hoặc có lẽ là tại thượng cổ linh sơn bên trong, một tòa đài sen chính là một vị Phật đà tôn vị. Trùng hợp ngươi minh trưởng bởi vì tướng quân được ban cho một tòa tam phẩm đài sen, có thể có cơ hội tại thượng cổ linh sơn trong truyền thừa được chứng La Hán quả vị, đứng hàng bên trong linh sơn. Bần tăng không cầu gì khác, duy nguyện có thể đứng ở bên người hắn, trở thành hắn dưới trướng hộ pháp một trong. Trần Dật nghe vậy âm thầm nhíu mày. Thượng cổ linh sơn truyền thừa muốn mở ra, so trong dự đoán nhanh hơn một chút. Mặt khác chính là, hắn huynh trưởng Trần Viễn vậy mà lại nắm giữ một tòa đại sen, đồng dạng là hắn không có nghĩ tới. Dù sao cách lần trước bọn hắn tại Thập Vạn Đại Sơn phân biệt, cũng bất quá thời gian mấy tháng. Dựa theo Trần Dật lúc trước ý nghĩ, tại cực lạc tịnh thổ quái vật khổng lồ bên trong thời gian ngắn như vậy, Trần Viễn bất luận tu vi, thần thông, vẫn là tư lịch đều khó có khả năng sẽ có xem như. Bất quá tướng quân tôn hư sĩ đệ tử, cũng thực sự có thể san bằng hết thảy bất lợi nhân tố. Chỉ là như vậy vừa tới, cũng đại biểu cho Trần Viễn cùng Cực Lạc Tịnh Thổ liên quan càng ngày càng thâm hậu, về sau hắn lại nghĩ thoát thân khó khăn. Trầm mặc phút chốc, Hòa thượng gặp Trần Dật Như cũng trầm mặc không nói, nhịn không được mở miệng nói, tam phẩm đài sen có thể có ba vị hộ pháp. Người huynh trưởng Trần Viễn bây giờ dưới trướng ba vị đại năng giả theo thứ tự là cùng là tướng quân đại nhân đệ tử Ất Mục, cùng với giống như hắn từ Thiên Nguyên đại lục mà đến Chu Quan Vũ Thổ hành tăng. Trừ bỏ Ất Mục không nói, hai vị khác chắc hẳn Thanh Long kiếm tiên hẳn là rất quen thuộc mới đúng, căn cứ bẩn tăng biết, ngài tại Thiên Nguyên đại lục lúc từng cùng bọn hắn trở mặt, còn thân hơn tay đem bọn hắn chém giết. Chu Quan Vũ Thổ hành tăng. Trần Dật nghe được hai cái danh tự này hơi có ngoài ý muốn, suy tư phút chốc, không khỏi thở dài ra một hơi. Bất quá hắn không có vội vã đáp lại, tâm thần trong cảm giác đã có không ít đại năng giả đang theo bên này chạy đến. Lại thêm lúc trước trong đại chiến, khiến cho ở đây đã sớm trở thành đại năng giả khác chú ý tiêu điểm. Trong đó tất nhiên bao quát Tốn Vong Thiên đám người, Cực Lạc Tịnh Thổ một bọn người, ở đây cùng Hòa thượng đàm luận giao dịch rõ ràng không thích hợp. Suy nghĩ những thứ này, Trần Dật giả bộ tức giận, ngựa khí băng hàn nói, ngươi muốn chết liền tiếp tục chọc giận ta. Hòa thượng kia nghe vậy hơi sững sờ, rất nhanh lại là phản ứng lại, thầm nghĩ chuyện này hẳn là 89 phần 10. Lập tức hắn liền hiện lộ một tia khí tức, để cho Trần Dật có thể phát hiện hắn chỗ, ngay sau đó chui đến trường giai phía trên, làm ra một bộ dáng tùy thời chạy trốn. Truyền âm nói, Thanh Long kiếm tiên, tin tưởng ngươi đã tin tưởng Bần Tăng sở cầu, mà Bần Tăng muốn cùng ngài giao dịch nội dung cũng rất đơn giản. Ngài đáp ứng ta nói cùng một tiếng, tốt nhất có thể ra tay chém giết Chu Quan Vũ cùng Thổ Hành Tăng, Bần Tăng thì xem như ngài tại Cực Lạc Tịnh Thổ nội ứng, vì ngài truyền lại hết thảy tin tức. Trần Dật đối với cái này bất vi sở động, chỉ ngữ khí bình tĩnh truyền âm nói, bây giờ nói cho ta biết Trần Viễn đi tới Thái Chu Sơn sau phát sinh hết thảy. Hòa thượng kia hơi dừng lại, có chút hơi khó nói, cũng không phải là Bần Tăng không tin ngài, mà là ngài tóm lại muốn cho Bần Tăng nhất định cam đoan. Ta đáp ứng ngươi, lần sau gặp được huynh trưởng, ta tự có biện pháp để cho hắn đồng ý nhận lấy ngươi. Đến nỗi Chu Quan Vũ cùng Thổ Hành Tăng Trần Dật mặt lộ vẻ sắc ý, truyền âm nói, bọn hắn muốn là hắn phải chết, bất luận ngươi là có hay không mở miệng, kết quả cũng giống nhau. Nghe vậy, Hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, ngoài miệng lại là nói, Thanh Long kiếm tiên, hôm nay ngươi lần lượt trải qua đại chiến, Bần Tăng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lần sau gặp lại lúc, ta Cực Tịnh Tiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 436, giao dịch, tướng quân, cầu đặt mua, 2, chương 436, giao dịch, tướng quân, cầu đặt mua, 2, mà đang nói lời nói này lúc, hắn nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn giảng thuật Trần Viễn đi tới Thái Chu Sơn sau kinh nghiệm. Trong đó có hắn bị tướng quân Tôn Hư Sĩ tiếp dẫn sau, tại lần thứ nhất pháp hội bên trong thành vì tướng quân đệ tử, phải truyền lục đạo luân hồi kinh. Có Trần Viễn được ban cho tam phẩm đại sen, cũng có hắn bây giờ tu vi tăng tiến, đao đạo đột phá thần thông cảnh các loại. Những thứ khác cũng có thể không đề cập tới, chỉ có lục đạo luân hồi kinh điểm ấy, để cho Trần Dật rất là để ý nếu là hắn nhớ không lầm. Lúc trước Kim Cương Tự Lao Hòa Thượng đã từng nói tướng quân Tôn Hư Sĩ mang theo một đám Cực Lạc Tịnh Thổ người tiến đến tàn sát Kim Cương Tự, chính là vì cái kia bộ lục đạo luân hồi kinh. Hơn nữa, Lao Hòa Thượng còn nói, tướng quân tu luyện chính là lục đạo luân hồi kinh cùng với một cọc bí mật. Muốn tu luyện lục đạo luân hồi kinh có thành, nhất định phải có thập nhị phẩm liên đài, thành tựu như thế cổ Phật Kim Thân, mới có thể dung hợp đi qua thân, bây giờ thân cùng tương lai thân. Cứ như vậy, bất luận Trần Viễn vì cái gì được truyền thụ lục đạo luân hồi kinh hắn đều không có khả năng có tu luyện thành. Trừ phi, tướng quân hoặc chìm nổi bỏ mình. Không hiểu ở giữa, trong lòng Trần Dật ẩn ẩn phát giác Trần Viễn phải truyền lục đạo luân hồi kinh sự tình có chút kỳ bạc. Dựa theo lão hòa thượng nói tới, tướng quân vì cái kia bộ thần thông bí pháp, không tiếc tốn giá thật lớn tàn sát Kim Cương Tự, hẳn là 10 phần xem trọng mới đúng. Nếu như thế, hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy truyền thụ cho Trần Viễn? Nghĩ tới đây, Trần Dật bỗng dưng truyền âm hỏi, ngoại trừ Trần Viễn, tướng quân đệ tử khác là có phải có tu luyện lục đạo luân hồi trải qua người? Lấy được đáp án, không có. Trong dữ liệu, lại để cho trong lòng của hắn lạnh lùng. Thập nhị phẩm liên đài, ba thân dung hợp, lục đạo luân hồi. Có thể xác định, tướng quân không cho phép, Trần Viễn tuyệt không tu luyện thành công khả năng. Cái này cái cọc giao dịch, ta đáp ứng. Truyền âm nói xong, Trần Dật ngoài miệng hừ lạnh nói, chính là ngươi không tới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi Cực Tịnh Tiên. Hòa thượng kia một bên truyền âm đáp ứng, vừa mở miệng cười lạnh. Hai người một sáng một tối, cũng là phối hợp ăn ý sau một lát, không đợi những cái kia từ riêng phần mình giới vực chạy tới đại năng giả vây giết đi lên, Trần Dật trước mặt liền xuất hiện đạo kia kim quang óng ánh lóe lên thông thiên chi thế. Phần cuối chỗ, Tốn Vong Tiên Triệu một tử, Triệu Thiên Hà bọn người tại xa xa hướng hắn cười vẫy tay. Trần Dật khẽ gật đầu, liền cất bước đạp vào đầu này thông thiên thê. Cùng lúc đó, hắn không quên truyền âm nói, lần sau gặp lại, ta muốn ngươi mang đến một phong Trần Viễn thư. Trong đó muốn bao quát thượng cổ linh sơn chi bí, cùng với hắn lục đạo luân hồi trải qua tu luyện tình huống. Yên tâm, ta không cần kinh văn nội dung, chỉ muốn biết hắn tu luyện tới cái gì tiến độ, hoặc một chút hắn có thể nói. Hoa thượng miệng đầy đáp ứng. Hắn muốn là quyết định tìm được Trần Dật giao dịch sau, muốn đi tìm Trần Viễn, dùng cái này chuyện giao hảo hắn. Có lẽ lúc trước hắn đối với cái này tạm thời quyết định kế hoạch còn có chút không nắm chắc, giờ khắc này ở nghe được Trần Dật nói tới sau, hắn liền biết mình lần này hẳn là ổn. Hừ, tất nhiên tướng quân đại nhân không để Bần Tăng đứng tại trên đài sen, vậy dĩ nhiên chẳng thể trách Bần Tăng chính mình nghĩ cách. Một chút tin tức truyền lại mà thôi, đặt ở tội ác chồng chất Cực Lạc Tịnh Thổ còn tính là vấn đề. Một bên khác, Trần Dật lại là không có tâm tư để ý tới hòa thượng ý nghĩ, tại đạp vào đầu kia trường giai sau, hắn liền một bên bình phục tâm thần, vừa đem Trần Viễn sự tình ghi ở trong lòng. Nguyên lai tưởng rằng Trần Viễn lúc trước bị tướng quân mang đi sau, hẳn là sẽ ở Cực Tịnh Thiên bên trong ngủ đông xuống. Bây giờ đến xem, hắn ngủ đông là ngủ đông, cũng không phải lấy điệu thấp cẩn thận phương thức, mà là cao điệu đến có thể được tướng quân Tôn Hư Sĩ cùng chìm nổi bọn người nhìn trong mắt loại kia ngủ đông. Bất luận là Đài Sen chi chủ, hay là hắn tướng quân đệ tử thân phận, ít nhất tại Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong, hắn muốn ẩn nút hành tung cùng chuyện làm, rõ ràng đều khó có khả năng. Suy nghĩ những thứ này, trong lòng Trần Dật sát ý sôi trào, tướng quân. Hắn không tin tướng quân nhận lấy Trần Viễn làm đệ tử không có thâm ý, nhất là tại hắn tu vi đạt đến qua thiên tiên cảnh giới, thấy qua những cái kia đạo tắc sợi tơ, hiểu rõ nhân quả sau đó, hắn liền tin tưởng, những cái kia tu vi siêu tuyệt, thần thông cảnh giới cao thâm đại năng giả, mỗi tiếng nói cử động đều thâm ý sâu sắc. Không chỉ có là tướng quân Tôn Hư Sĩ còn bao gồm Tốn Vong Thiên Triệu Mục Tử, Kim Cương Tự Lao Hòa Thượng. Giống như trước đây Triệu Mục Tử đạo trưởng tặng cho hắn hai cái thần thông ngọc giản. Giống như hai ngày trước xuất hiện tại Đao Phong Cốc địa Kim Cương Tự Lao Hòa Thượng. Trong lòng Trần Dật biết rõ, hai người bọn họ làm những chuyện này chỉ có thể càng sâu cùng hắn ở giữa nhân quả ràng buộc. Nếu như không tất yếu, hoặc đối bọn hắn vô ích, bọn hắn hẳn là có khả năng rất lớn lựa chọn thờ ơ, bởi vậy liền không khó suy đoán tướng quân thu Trần Viễn vì đệ tử, truyền thụ cho hắn lục đạo luân hồi kinh dụ ý, hiển nhiên là vì mình. Đang lúc Trần Dật một đường leo lên thông thiên thê thời điểm, phía dưới một đám đại năng giả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi xa. Muốn nói không có một chút thất vọng, rõ ràng không có khả năng. Dù sao số nhiều đại năng giả đến đây, cũng là vì có thể từ trên thân Trần Dật nhận được thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa tin tức. Bây giờ người đều đi, tâm tư của bọn hắn tự nhiên đều rơi vào khoảng không. Bất quá cũng có một số người cảm thấy may mắn, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia vạn dặm trên thảo nguyên thảm trạng sau, càng là nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Thanh Long kiếm tiên thực lực quả thật là đáng sợ a, vừa mới đột phá kiếm đạo thần thông thất cảnh, hắn liền có thể chém giết Bạch Xuyên Dương cùng vị kia tăng nhân hai cái này thần thông bắt cảnh đại năng giả. Cho dù hai người tu thần thông pháp môn không nhiều, nhưng một thân thần thông thần ý uy năng đều hẳn là vượt qua Trần Dật không thiếu, thêm nữa còn có vạn ma phiên nơi tay, để cho cái này vạn dặm ma vực uy năng đáng sợ. Vân đạo kính phục. Đúng vậy a, Thanh Long kiếm tiên đi qua một trận chiến này, tin tưởng có thể bỏ đi không thiếu có ý đồ khác người ân. Lão phu này liền trở về giới vực bên trong tu luyện đi. Có bực này tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, lui về phía sau cái này Thái Chu sân không, tiếp xuống nhược thủy giới chỗ kia thiên đồng bí cảnh muốn náo nhiệt. Đáng tiếc chúng ta tu vi quá thấp, vô duyên nhìn thấy Thanh Long kiếm tiên cùng với những cái khác mấy vị thiên kiêu chinh phạt phong thái, nếu là hắn chết ở chỗ đó chết, ngươi chết hắn đều sẽ không chết. Từ xưa đến nay, có thể lấy hai đạo thần thông pháp môn, còn bước một cái đại cảnh giới chém giết mấy người đại năng giả có mấy cái. Nếu là ở cái này đại năng giả phía trước tăng thêm niên linh hạn chế, chuẩn xác mà nói, tăng thêm bất mãn 20 tuổi đầu này, lại có mấy cái. Ân, mấu chốt là thần thông bắt cảnh chư vị đang ngồi có mấy người nắm giữ bực này tu vi cảnh giới. Lời nói này vừa ra, trên thảo nguyên phổ biến thần thông một hai tam cảnh đại năng giả liền đều ngượng ngùng túi lầu xuống. Bọn hắn cái này một số người thực lực chính xác không được, lần này đến đây thuần túy ôm chiếm tiện nghi tâm tư tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù những cái kia thần thông năm, sáu thất cảnh đại năng giả đến đây, tại bây giờ Thanh Long kiếm tiên trước mặt, lại có thể ngăn trở hắn mấy kiếm. Như thế phân phân nhiều nhiễu một phen. Trần Dật đi tới Triệu Mục Tử bọn người bên cạnh thân, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, liếc nhìn một vòng. Trên mặt cuối cùng lộ ra mấy phần nụ cười, Trần Dật, gặp qua các vị đạo hữu. Dật ca, ha ha, người cuối cùng cũng đến rồi. Cung nên Dật ca, cầu nguyện phiếu, chương 437, Tây Cực Chân Quân đạo cùng, cầu đặt mua, 1, chương 437, Tây Cực Chân Quân đạo cùng, cầu đặt mua, 1, Trần Dật từng cái gửi tới lời cảm ơn, chào, ngược lại cũng không cảm thấy giống như bọn hắn lạ lẫm. Bất quá cái này cũng bình thường. Tốn Vong Thiên Pháp hội mở mấy lần, lại thêm đám người bình thường có thời gian đều biết thông qua Tốn Quyên lệnh trò chuyện chút. Quan hệ không nói bao gần, chí ít có thể dùng quen thuộc hình dung. Cho chuyện nhiều, tự nhiên quen thuộc hơn một chút. Tỷ như cơ hồ cả ngày ngâm mình ở Tốn Quyên lệnh bên trong thanh phòng, kiếm si hai người cùng Trần Dật quen thuộc nhất, mà Triệu Mục Tử cùng Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng lại càng không cần nhiều lời. Cái trước là Tốn Vong Tiên chủ nhân, tu vi cao thâm, đối với Trần Dật cũng nhiều có trông nom, mấy lần giao dịch đều làm hắn rất hài lòng. Cái sau nhưng là mời Trần Dật gia nhập vào Tốn Vong Tiên người. Cứ việc phần lớn thời gian Triệu Thiên Hà đều không thể nào lộ diện, tựa hồ vẫn luôn đang bế quan tu luyện, nhưng mà đồng dạng cùng Trần Dật quan hệ rất tốt. Duy hai không tính quen thuộc chính là Bát Vương gia cùng Tiểu Liễu Nhi. Phần lớn là bởi vì bọn hắn không thể nào lộ diện, đặc biệt là Bát Vương gia, cơ hồ rất ít sử dụng Tốn Quyên lệnh. Trần Dật cùng hắn nói chuyện với nhau số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá thông qua lần này bí cảnh hành trình, xem chừng tất cả mọi người có thể quen thuộc chút. Nghĩ đến cái này cũng là Triệu Mục Tử, Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng cố hết sức thúc đẩy lần này bí cảnh hành trình nguyên do một trong. Trần Dật thầm nghĩ lấy những thứ này, liền cũng nhất nhất đánh giá đám người. Pháp hội thời điểm, tất cả mọi người là mượn từ Triệu Mục Tử đạo trưởng đại mộng thần thông thần ý uy năng gặp mặt, cuối cùng cách một tầng. Bây giờ nhìn hết, hoặc có lẽ là tâm thần cảm giác cùng thần ý uy năng cảm giác sau, Trần Dật đối với mấy người kia hiểu rõ từng bước càng sâu. Trừ bỏ đã chung đụng một đoạn thời gian A Lang bên ngoài, kiếm sĩ Hứa Bình Thiên là bị so với hắn nhỏ hơn một tuổi thiếu niên người. 16 tuổi kiếm đạo thiên kiêu, tu vi vừa mới đột phá tới nhất phẩm hư cực cảnh, kiếm đạo cũng mới đạt đến thần thông nhất cảnh. Hình dạng ngược lại là tính là xuất chúng, tuấn mỹ có thừa, thân hình hơi gầy gọn. Đương nhiên so với Trần Dật phải kém một chút. Thanh Phong cùng Tốn Vong Thiên Pháp hội nhìn lên đến một dạng, xinh xắn lanh lợi, là vị nhìn qua rất khả ái cô nương. Nhưng nàng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ cần mới mở miệng, hắn tất nhiên bộc lộ ra cùng bề ngoài không tương xứng ngôn ngữ. Cùng nàng so sánh, Tiểu Liễu Nhi liền điểm đạm rất nhiều. Một thân màu đỏ chót váy dài, dựng thẳng tóc dài, nhìn xem giống như một vị giang hồ nữ hiệp khách. Hình dạng không tính là tuyệt mỹ, nhưng mà có một loại khác hiên ngang.
khí chất cùng khí tức bên trên có chút giống Kiếm Phong Sơn lớn sư tỷ Chiêm Hồng Tụ. Chỉ là rõ ràng, Chiêm Hồng Tụ giang hồ khí hơi thở càng đậm một chút, tính khí cũng càng thêm thô bạo một chút. Mà Bát Vương Gia Ân Lâm nhưng là một vị lao thành trầm ổn người trẻ tuổi. Hình dạng nhìn qua so Trần Dật, Kiếm Si hai người không lớn hơn mấy tuổi. Trên thực tế hắn đã bước vào trung niên, năm nay vừa vặn 50 tuổi, thân phận đích thật là vị vương gia. Bây giờ, đám người còn vây quanh khi trước đại chiến nói giỡn. Dật ca, nếu không phải ngươi tại, ta hôm nay sẽ chết ở mảnh này trên thảo nguyên. A Lang rất có cảm khái nói, nguyên lai tưởng rằng ta tu luyện lâu như vậy, lục thân đạo tắc để thăng đến thần thông tứ cảnh, bao nhiêu có thể tại trên Thái Chu Sơn hành động. Hôm nay mới biết ta vẫn cái kia hết ngồi lại giếng, đừng nói xúc phà, thật đụng tới Tôn Huệ, Bạch Xuyên Dương chi lưu, ta liền chạy đều chạy không thoát. Trần Dật cười trấn an nói, cũng là bởi vì ta, ngươi mới có thể đối mặt tình trạng như thế, về sau hẳn là sẽ khá hơn một chút. Nghe vậy, Bát Vương ra lắc đầu, vừa cười vừa nói, chỉ sợ so bây giờ tình trạng không khá hơn bao nhiêu. Kiếm Si kỳ nói, thế nào, Vương thúc? Ta họ Ân. Ân thúc, nói nhanh lên một chút xem, sau ngày hôm nay có cái gì khác biệt? Không đợi Bát Vương ra trả lời, Thanh Phong cấp mở miệng nói, Kiếm Si, ngươi thật đúng là một lòng một dạ tu luyện kiếm đạo. Bát Vương ra có ý tứ là, hôm nay đại sư minh lớn như vậy giống chống tiếp dẫn Dật ca cùng A Lang, Thái Chu Sơn trên dưới đối với chúng ta đều tính toán quen biết. Lần sau nếu là có người muốn đối phó chúng ta, còn không phải trực tiếp tới một chút thực lực càng cường đại hơn đại năng giả. Không nói những người khác, riêng là Dật ca bây giờ tu vi, thần thông cảnh giới, bình thường đại năng giả đến đây thuần túy là chịu chết. Xem chừng về sau lại có bởi vì cái gì thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa đến tìm Dật ca, thần thông bắt cảnh phía dưới đại năng giả hẳn là không dám tới. Thanh Phong lời nói, những người khác rất tán thành. A Lang gật đầu một cái, cảm thán nói, lúc trước ta còn tưởng rằng tiểu Liễu Nhi cô nương nói tới cực tịnh thiên người tung tin đồn nhảm Dật ca, sẽ không cho hắn mang đến ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ đến xem, sau đó bực này phiền phức chỉ có thể nhiều không phải ít. Bát Vương ra nhìn một chút Trần Dật, phu hòa nói, càng là tu vi người mạnh mẽ, càng là sẽ để ý thượng cổ một chút truyền thừa. Nhất là tại thượng cổ trong truyền thừa đứng hàng trước ba đạo đỉnh, hắn truyền thừa trọng yếu, không cần nhiều lời, kết quả tất nhiên có thể hấp dẫn tới một chút lão quái. Mà tại trải qua lần này đại chiến sau, có lẽ những người kia sẽ càng thêm chắc chắn trong tay Trần Dật nắm thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa, lần sau lại ra tay chỉ có thể so bây giờ càng thêm điên cuồng. Tiểu Liễu Nhi nghe được hắn lời nói, trên mặt lộ ra mấy phần khác thường biểu lộ, ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào trên thân Trần Dật. Hơi dừng một chút, nàng khép cười một tiếng nói, nghĩ đến Dật ca hẳn là không thèm để ý điều này. Dật ca cái kia sát phạt chi đạo, nhất là xem trọng lấy sát ngăn sát, cho dù sau này sẽ có càng nhiều đại năng giả đến đây, hắn đồng dạng sẽ đem những người kia tàn sát đến không còn một mảnh. Trần Dật nhìn nàng một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười, gật gật đầu nói, tham lam là nhân chi thường tình, chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta, ta đương nhiên sẽ không vọng động sát tâm. Thế nhưng là tình huống dưới mắt lại là bọn hắn bèn bèn bằng vào cực lạc tịnh thổ những người đó liền vọng tưởng ngờ tới, người trước ngã xuống người sau tiến lên đến đây, ta không giết bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể dẫn tới phiền toái càng lớn. Nói đến đây, Trần Dật dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, thà rằng như vậy, ta càng muốn đưa bọn hắn đi tới U Minh Hà. Nói không sai, bọn hắn tất nhiên dám đến, liền muốn làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Ha ha, không hổ là Dật ca, chính là dứt khoát. Gặp A Lang cùng Kiếm Si hai người cười lên, Bát Vương ra liếc mắt nhìn Tiểu Liễu Nhi liền cũng đi theo lộ ra nụ cười. Nói giỡn vài câu, Trần Dật không có lại cùng Thanh Phong bọn người nói chuyện hiếm, mà là thừa dịp còn chưa xuất phát, chuyến âm hỏi thăm Triệu Mục Tử đạo trưởng một ít chuyện. Chương 437, Tây Cực Chân Quân đạo cùng, cầu đặt mua 2, chương 437, Tây Cực Chân Quân đạo cùng, cầu đặt mua 2, lần này ta tại đến đây trên đường, gặp một vị tự xưng đến từ Kim Cương Tự lão hòa thượng, đạo trưởng nhưng biết hắn. Nộ niệm hòa thượng. Triệu Mục Tử nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn xem Thái Chu Sơn phía dưới phương, chuyến âm trả lời, lão hòa thượng kia đích thật là Kim Cương Tự xuất thân, mà lại còn là trước đây từ trong tay Tôn Hư Sĩ may mắn đào thoát tính mệnh Kim Cương Tự La Hán Đường trưởng lão. Trần Dật hiểu rõ gật đầu một cái, xem ra vị kia lão hòa thượng thân phận có thể xác định xuống. Vậy hắn chỗ Kim Cương Tự đích thật là bị Cực Lạc Tịnh Thổ tàn sát, khó trách hắn hôm đó tìm đến, hy vọng ngày sau ta đụng tới Cực Lạc Tịnh Thổ người có thể gọi hắn tiến đến. Triệu Mục Tử hơi hơi nhíu mày, hòa thượng kia nói như vậy, không tệ, chỉ có điều lúc trước ta không rõ ràng dụng ý của hắn, cũng không trực tiếp đáp ứng. Không có đáp ứng cũng tốt, hòa thượng kia bây giờ oán niệm cừu hận trầm trọng, tâm tính đã chịu đến ảnh hưởng quá lớn, thành Phật thành ma đều tại hắn một ý niệm, khó đảm bảo không có cất giấu chút ác niệm. Lại thêm nhân quả liên lụy, ngươi nếu là đáp ứng hắn sở cầu, sau này tất nhiên sẽ tao ngộ Cực Lạc Tịnh Thổ những cái kia tu vi thần thông cảnh giới cao thâm hạng người, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều gặp trắc trở đến đây. Trần Dật hơi nhíu mày, hỏi, không biết ngài có thể hay không nói một chút cái kia nhân quả uy năng biểu tượng. Triệu Mục Tử dừng một chút, lắc đầu nói, không phải là bần đạo không muốn, mà là ngươi bây giờ thần thông pháp môn cảnh giới quá thấp, biết quá nhiều ngược lại ảnh hưởng tự thân tu hành, đợi cho sau này ngươi kiếm đạo đột phá tới cựu cảnh sau đó, không cần bần đạo nhiều lời, ngươi tự nhiên sẽ hiểu ra nhân quả đạo tác. Thấy hắn nói như vậy, Trần Dật không có nói thêm nữa, ngược lại hỏi mặt khác một cọc sự tình. Nghe nói tướng quân Tôn Hư Sĩ tu luyện chính là lục đạo luân hồi trải qua, đạo trưởng có biết bộ này thần thông pháp môn lợi hại? Lục đạo luân hồi trải qua, Triệu Mục Tử khẽ gật đầu, khoe mắt đảo qua hắn, ngựa khí hơi có thổn thức nói, cái kia bộ kinh văn chính là thượng cổ linh sơn truyền thừa một trong, vốn nên là cất kín tại trong thượng cổ linh sơn, nhưng chẳng biết tại sao năm đó Kim Cương Tự lao trụ chỉ ra ngoài du lịch lúc đi qua một chỗ bí cảnh, từ trong tìm được bộ kinh thư kia pháp môn, đồng thời tại tu luyện sau đó đem hắn xem như Kim Cương Tự trấn miếu chi bảo. Bất quá cái kia bộ thần thông pháp môn xứng đáng thượng cổ linh sơn hạch tâm bí pháp một trong, Kim Cương tự trải qua mấy lời, cũng không có người đem hắn tu luyện chí cao sâu cảnh giới, chính là tiền nhiệm trụ trì như vậy thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, cũng chỉ tu luyện ra trong đó bốn đạo, có quá khứ thân cùng bây giờ hai thân. Trần Dật khẽ nhíu mày một cái, đi qua, bây giờ lục đạo bên trong hai đối ứng trong đó một thân sao? Triệu Mộc Tử lắc đầu, bần đạo cũng biết chi không rõ, chỉ là nghe nói cái kia bộ pháp môn truyền thừa nắm giữ kinh thiên vĩ địa chi năng, lại tu luyện thứ tự trước sau cũng có xem trọng, căn cứ vào cá nhân thiên phú, cơ duyên khác biệt, lựa chọn cái nào đạo tu luyện nhanh chậm cũng có khác biệt. Hơn nữa còn có một chỗ kỳ dị chỗ, nếu là có nhiều vị tu luyện ra ba thân đại năng giả, liền có thể lẫn nhau kiểm chứng, có thể làm cho lẫn nhau mau hơn tu luyện ra hoàn chỉnh ba thân. Bất quá bần đạo cũng là tin đồn, đối với cái kia bộ kinh văn hiểu rõ giới hạn nơi này. Nói đến đây, Triệu Mộc Tử dừng lại phút chốc, thở dài nói, dù sao đó là tôn hư sĩ tu công pháp thần thông, người bên ngoài nếu là tìm tòi nghiên cứu quá sâu, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới họa sát thân. Cũng là, người đạo trưởng kia có biết bây giờ tướng quân tu luyện đến cảnh giới cỡ nào? Ba thân đầy đủ. Hẳn là, tôn hư sĩ kỳ nhân tuy là binh gia chí thánh, nhưng mà thiên tư sự cao xa không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lôi kéo hắn lớn như vậy cực lạc tịnh thổ tại trên Thái Chu Sơn sông ra lớn như vậy bi danh. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái, âm thầm đem hắn lời nói nhớ kỹ, trong lòng không khỏi có chút ngờ tới. Nếu là tướng quân đã tu luyện ra tam thân cảnh, lại còn thu được thượng cổ linh sơn trong truyền thừa chí bảo thập nhị phẩm liên đài, vậy hắn đối với huynh trưởng tính toán mưu đồ hẳn sẽ không quá nhiều. Ít nhất không thể nào là cái gì ấn chứng với nhau mà nói. Chẳng lẽ tướng quân chắc chắn huynh trưởng tiên tư không cao, căn bản không có cách nào tu luyện ra đến tam thân cảnh? Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Suy nghĩ những thứ này, Trần Dật liền nghĩ đến lúc trước muốn cùng hắn giao dịch tam nhân. Chờ hắn từ Nhược Thủy giới đi ra, hoặc nhận được thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa thân phận chứng cứ rõ ràng sau, hẳn là có thể cùng hòa thượng kia liên hệ. Đạo trưởng, có biết bây giờ cực lạc tịnh thổ đã chuẩn bị đi tới thượng cổ linh sơn truyền thừa sự tình? Triệu Mục Tử có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một đạo ánh, nhìn về phía Thái Chu Sơn một chỗ giới vực, nói, vừa đạo mới có nhìn qua tướng quân bọn người chỗ, bọn hắn hẳn là chuẩn bị chờ Nhược Thủy giới bí cảnh mở ra sau, lại đi tìm tội thượng cổ linh sơn truyền thừa. Ngài không nghĩ tới ngăn cản? Không có. Gặp Trần Dật hơi nghi hoặc một chút, Triệu Mục Tử trầm mặc phút chốc, vừa mới truyền âm nói, đạo hữu có chỗ không biết, trên thực tế đối với bần đạo bọn người mà nói, thượng cổ truyền thừa mở ra cũng không phải là chuyện xấu. Bất luận là tướng quân bọn người mở ra, vẫn là những người khác mở ra thượng cổ truyền thừa, đều biết để cho cái này đã hình thành thì không thay đổi Thái Chu Sơn lại nổi lên bận sóng, nhờ vào đó, chúng ta mới có thể thấy được càng nhiều bí mật. Trần Dật cảm thấy bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi hiện lên một tia biến hóa. Xem ra Triệu Mục Tử đạo trưởng đối dưới mắt tình trạng hiểu rất rõ ràng thứ mình muốn là cái gì. Chứ bỏ muốn cứu vãn gần như sụp đổ Tốn Vong Thiên bên ngoài, hắn còn tại quan sát cả tòa Thái Chu Sơn chờ đợi cái nào đó thời cơ đến. Đương nhiên, những thứ này vẫn chỉ là Trần Dật ngờ tới, hắn còn không lãnh hội được Triệu Mục Tử bọn người vốn có tu vi, thần thông cảnh giới uy năng, tự nhiên nghĩ không ra xa như vậy, cũng không khả năng đem hy vọng ký thác tại tôn hư sĩ bọn người trên thân. Tóm lại bần đạo phỏng đoán, tại tướng quân bọn người mở ra thượng cổ linh sơn truyền thừa sau đó, thượng cổ yêu đình, đạo đình, binh gia, nho đạo mấy người truyền thừa ứng cũng biết lần lượt mở ra. Đến lúc đó, cái này Thái Chu Sơn vừa mới có thể tái hiện thượng cổ phồn bình cảnh tượng. Văn Bối cũng mong đợi như thế. Triệu Mục Tử nghe vậy nhìn hắn một cái, cười gật đầu, lấy đạo hữu thiên tư, sau này tất nhiên có thể nhấc lên một phen sóng gió. Đến lúc đó hắn không có nói tiếp, Trần Dật lại là đã biết rõ trong lời nói của hắn ý tứ. Có lẽ là trông nom Tốn Vong Thiên có lẽ là phát huy một chút hiệu dụng, trợ giúp Triệu Mục Tử hoặc Triệu Thiên Hà Thanh Phong bọn người làm vài việc. Tóm lại, sau này Thái Chu Sơn xuất hiện biến hóa lúc, hắn không có khả năng thanh nhàn xuống chính là một vòng hàn huyên xuống. Triệu Mục Tử mở miệng cười nói, tất nhiên người đều đến đông đủ, chúng ta trước hết đổi tới Nhược Thủy giới vực lại đi chỉnh đốn. Trần Dật bọn người từ không gì không thể. Sau đó thì thấy Triệu Mục Tử đạo trưởng cơ cơ phát trần, đám người liền cùng nhau theo hắn phi thân lên, dọc theo Thái Chu Sơn lưng núi, tà tà hướng xuống bay đi. Mượn cơ hội này, Trần Dật nhìn phía dưới, cảm giác phút chốc, ánh mắt rơi vào bên tay trái. Dựa theo chỉ dẫn, hắn có thể cảm giác rõ ràng đến chỗ kia Bạch Hổ Trần Quân đạo trưởng chỗ bí cảnh, cách hắn bây giờ chỗ ước chừng có 7 vạn dặm xa. Lấy thị lực của hắn tự nhiên không nhìn thấy bên kia tình trạng, thế nhưng là không hiểu ở giữa, trước mắt của hắn mơ hồ hiện lên một chút hình ảnh. Giống như là chỗ kia bí cảnh chủ động chỉ dẫn hắn đi tới tựa như, đem dọc đường núi đá núi đi, lâm mục, biển hồ, thậm chí bí cảnh cửa vào chỗ đều nhất hiện ra ở trước mắt hắn. Thậm chí cuối cùng, Trần Dật còn tại đằng kia chút trong tấm hình thấy được Tây Cực Chân Quân đạo cùng mấy chữ. Tựa hồ mấy cái kia viết tại một cây cực lớn chọc trời trên cây cột chữ to màu vàng phát giác được ánh mắt của hắn, lại đồng thời bắn ra từng đạo huy hoàng, đem cây cột quanh mình cảnh tượng chiếu sáng. Lờ mờ ở giữa, Trần Dật tại những cái kia tia sáng phía dưới, thấy được một chỗ khí thế rộng lớn quần thể cung điện. A, có mấy phần nhìn qua mắt. Trần Dật còn nghĩ lại nhìn, đã thấy những hình ảnh kia đã tiêu thất. Bất quá chỉ bằng phía bay mới cái nhìn kia nhìn thấy cảnh tượng, hắn hồi tưởng phút chốc, vừng tỉnh phát hiện, chỗ kia quần thể cung điện, lại cùng trong đầu hắn vùng cung điện kia rơi không kém bao nhiêu. Cũng không phải nói sắp đặt một dạng, mà là phong cách. Đồng dạng vàng son lộng lẫy, dương cột chạm trổ, đồng dạng mở mịt vần quanh, hào quang sinh huy. Khác biệt duy nhất chính là, Trần Dật trong đầu có Tham Lang, Thất Sát cùng Sao Phá Quân thần chỗ, còn có Tiểu Bạch, Tiểu Thanh. Đang lúc Trần Dật suy nghĩ những thứ này lúc, liền nghe Triệu Thiên Hà đạo giải nói, Nhược Thủy giới đã tới không ít người a. Sư Minh, lão ma đầu quả nhiên dẫn người tới. Ha ha, cầu nguyện phiếu, chương 438, đại sư huynh chính là thiện tâm, cầu đặt mua, 1, chương 438, đại sư huynh chính là thiện tâm, cầu đặt mua, 1, nhược thủy giới vực lối vào khoảng cách U Minh Hà không xa. Ở vào bờ sông phía tây, ước chừng 500 dặm chỗ. Xa xa liền có thể nhìn thấy phía đông cái kia phiến tại Thái Chu Sơn một chỗ chỗ chúng chỗ xúc tích mảng lớn U Minh Hà. Xem như đầu kia kéo dài xuống dưới U Minh Hà đầu nguồn. Chỉ là, nơi đây đầu nguồn quá mức quỷ dị, bình thường đại năng giả muốn đi tới trong truyền thuyết bị ngạn cũng không dám từ nơi này tiến vào. Nghe nói đạp vào chỗ kia U Minh Hà đầu nguồn đại năng giả, vừa mới vào vào liền sẽ nhìn thấy một chiếc phiêu ở phía trên thuyền cô độc, sẽ tao ngộ đến người đưa đỏ đưa tặng lễ gặp mặt, tiếp đó liền không có sau đó. Liền ngay cả Bát Vương gia lúc trước mấy lần đặt chân U Minh Hà muốn tìm kiếm trong truyền thuyết bị ngạn chi địa, cũng là lựa chọn từ Thái Chu Sơn sườn núi sử chi ở dưới U Minh Hà đoạn tiến đến. Dựa theo hắn đơn giản giảng thuật đi qua đến xem, bên trên Thái Chu Sơn U Minh Hà cùng Thái Chu Sơn phía dưới so sánh, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt tình trạng. Ở dưới chân núi khúc sông đặt chân U Minh Hà, ngoại trừ sẽ tao ngộ đến quỷ vật ngăn cản chặn giết, ánh mắt chiếu tới, còn có thể nhìn thấy hai bên bờ quan cảnh. Nhưng mà trong tại trên Thái Chu Sơn bên trên khúc sông, chỉ cần hai chân đứng tại U Minh Hà phía trên, ngươi không chỉ phải đối mặt thỉnh thoảng xuất hiện quỷ vật chặn giết, hướng về nơi nào nhìn cũng là không nhìn thấy trên bờ tình huống. Duy nhất có thể lên bờ phương pháp chỉ có một cái, bằng vào một loại đặc thù hoa chỗ phương hướng phán đoán. Với lúc loại kia tên là U Minh Hoa tồn tại, rất nhiều nội nhập U Minh Hà đại năng giả mới có thể thành công trở về bên trên Thái Chu Sơn. Mà nhược thủy giới vực liền tiếp giáp đầu kia quỷ dị U Minh Hà đầu nguồn địa. Lối vào trùng hợp cũng là tại một đầu từ trên núi chảy xuôi xuống tia nước nhỏ bên trong. Nghe đồn, nhược thủy giới vực cùng U Minh Hà chính là đồng nguyên, cũng là từ đỉnh núi Thiên Chỉ chảy xuống nước suối. Chỉ có điều U Minh Hà bên trong vô bí cảnh, vô giới vực, vừa mới một mực chảy về phía dưới, xuyên quản thế giới này. Mà đầu này dòng suối, bởi vì nhược thủy giới vực tồn tại, từ trên núi chảy xuôi xuống ao nước liền đều tiến vào giới vực bên trong, hội tụ phía dưới tạo thành cái kia phiến giống như bông dương đại hải một dạng nhược thủy giới vực. Tiểu Liễu Nhi chỉ vào phía dưới đại năng giả tụ tập chỗ, không nhanh không chậm giới thiệu nói, nghe nói cái kia thủy cũng rất đặc thù, bất luận kẻ nào cùng bật rơi vào phía trên đều khó có khả năng nổi lên, chỉ có thể một mực rơi vào đáy nước. Hơn nữa ở mảnh này trên nước còn có một loại nào đó kích động, có thể xâm nhập tu sĩ tâm thần cùng thần ý, so với một ít tà ma ngoại đạo thần thông bí pháp thần ý còn muốn đáng sợ. Trần Dật hơi hơi nhíu mày, bực này tồn tại cũng thực sự có thể xưng tụng đáng sợ. Chỉ là hắn cũng không như thế nào lo lắng. Bất luận thần ý xâm nhập, kích động chi vật, vẫn là một ít thần thông bí pháp thần ý uy năng, cho đến nay còn không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương tồn tại. Một bên kiếm si chật chật hai tiếng, nói, chỗ nguy hiểm như vậy, vẫn có không thiếu đại năng giả đến đây à. Mới vừa nói lao ma đầu hẳn là ma vực vị lao tổ kia, hắn vậy mà tự mình dẫn người đến đây, hiển nhiên là không có ý định buông tha lần này bí cảnh tìm đòi, muốn từ chỗ kia trong bí cảnh thu được thứ nào đó. Thanh Phong bĩu môi một cái nói, chỗ kia trong bí cảnh thiên tài địa bảo đông đảo, đều là tại chỗ sâu nội vi, muốn đạt được lợi ích, vẹn vẹn lao ma đầu còn chưa đủ à. Nói không chừng hắn những cái kia đồ tử đồ tôn phải thâm nhập nội bộ cùng chúng ta đánh cái đối mặt. A Lang gật đầu cười, ánh mắt đảo qua Trần Dật, nói, lúc trước ta còn có chút lo lắng, bây giờ ta lại là không có gì lo lắng. Có Dật ca tại, cho dù những thứ này ma tệ tử sư phụ, các sư tổ đến đây, sợ cũng không chiếm được lợi ích. Nghe vậy, Trần Dật cười cười. Không chờ hắn mở miệng khiêm tốn hai câu, liền nghe Bát Vương gia nhắc nhở, vẫn là không thể quá qua loa sơ suất. Chỗ kia bí cảnh ngoại vi hay còn nhiều, nhưng mà tiến vào nội vi sau, bởi vì đại trận tồn tại, các ngươi có thể sẽ bị ngăn cách ra, nếu là Trần Dật không có trước tiên đổi tới, các ngươi hay là muốn chính mình chú ý chút. Tiểu Liễu Nhi gật đầu phụ hòa nói, Bát Vương gia nói không sai, trong ngoài chuyển đổi lúc nguy hiểm nhất, ai cũng không thể xác định riêng phần mình vị trí, cũng không thể xác định sẽ tao ngộ người nào. Nghe nói lần trước bí cảnh mở ra lúc, một vị nào đó Phật môn đại năng giả vừa mới đi vào nội vi, liền rơi vào năm tên tà ma ngoại đạo bên cạnh thần, còn không có đợi hắn xâm nhập tìm tòi liền bị những cái kia tà ma vây giết mà chết. Ngài A Lang cũng không bị gì, thực lực yếu nhất kiếm si đã sắc mặt một đắng, nói, đây không phải khảo nghiệm cá nhân vận đạo sao? Vậy ta thảm rồi, từ nhỏ đến lớn, vận khí của ta liền không có tốt hơn. Kiếm si bây giờ vừa mới bước vào kiếm đạo thần thông nhất cảnh, thực lực không gần như chỉ ở Tốn Vong Thiên trong mấy vị xếp hạng thấp nhất, chính là đặt ở trong hôm nay tới đây tìm tòi bí cảnh một đám thiên tiêu, cũng là ở vào hạng chót tồn tại. Hắn có chút lo nghĩ đúng là bình thường. Thanh Phong cười vô vô bờ vai của hắn, nháy mắt ra hiệu nói, có phải hay không sợ? Có một chút sợ sẽ đúng, vừa vặn ta chỗ này có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Đừng nói ngươi Thanh Phong tỷ không chiếu cố ngươi, vì để cho ngươi có thể yên tâm, hôm nay giá đặc biệt bán phá giá, hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần ngươi hoa một chút tiền nhỏ tiền, một chút yêu ma huyết hoạch liền có thể cầm lấy đi bảo mệnh, như thế nào? Kiếm si trên mặt càng đắng, vũ quan đều nhíu chung một chỗ, làm bộ đáng thương nói, Thanh Phong tỷ, ngươi đối với ta thật hảo. Thấy hắn bộ dáng này, Trần Dật bọn người không khỏi đều nở nụ cười. Liền ngay cả không nói cười tùy tiện Triệu Mục Từ đạo trưởng cũng là khoe miệng khẽ nhúc đích, rõ ràng tâm tình không tệ. Triệu Thiên Hà cười lắc đầu, nói, chư vị yên tâm, Vân đạo cùng sư huynh đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó đều biết cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng phòng thân phương pháp bảo vệ tính mạng, để cho các ngươi bình an trải qua mới vừa tiến vào nội vi bí cảnh giai đoạn, nếu là thực sự gặp phải nguy hiểm, sớm ra khỏi cũng có thể. Chỉ là muốn ra khỏi tốt nhất đừng quá sâu vào trong đó, chỗ kia trong bí cảnh đại trận mọc lên như rừng, cơ quan cũng có rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ bị vây ở trong đó, các ngươi vẫn là phòng bị một chút. Nghe được hắn lời nói, kiếm si yên lòng, vỗ ngực một cái thở dài ra một hơi nói, đa tạ đạo trưởng, như vậy ta an tâm. Thanh Phong tự nhiên là không hài lòng, miết miệng đi qua nắm chặt Triệu Thiên Hà dâu ria, không vui nói, nhị sư minh, ngươi sao có thể dạng này? rõ ràng đã nói xong, mua bán bên trên sự tình đều do ta làm chủ, ngươi này làm sao có thể trực tiếp phá đâu? Cho dù chúng ta tốn vong thiên trong thời gian ngắn không cần lo lắng, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút về sau à, còn có đại sư Minh cũng là, hai người các ngươi Thanh Phong nói liên tục nói không ngừng, trêu đến Triệu Thiên Hà cười khổ không thôi, liền ngay cả đứng ở phía trước Triệu Mục Tử đạo trưởng đều nghiêng người sang, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thấy thế, đám người phần lớn nở nụ cười. Trần Dật vừa cười, một bên liếc nhìn phía dưới Nhược Thủy giới ngoại. Đầu kia tiểu Liễu Nhi trong miệng kia nước nhỏ, từ xa nhìn lại kỳ thực cũng không coi là nhỏ dòng suối, mà là rộng chừng 5 trượng thác nước. Từ bên trên Thái Chu Sơn quần quần rơi xuống. Thế nhưng là quỷ dị chính là, những cái kia dòng nước đang rơi xuống phía dưới sau, lại ngay cả một cái bọt nước đều không tóe lên tới, phản phất có đồ vật gì ở phía dưới thôn phệ đồng dạng, để cho những cái kia dòng nước biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là thần kỳ. Mà tại đầu kia thác nước bốn phía, bây giờ đã vây đầy đại năng giả. Trừ bỏ lúc trước Triệu Thiên Hà miệng bên trong lão ma đầu một nhóm trăm người bên ngoài, ngoài ra còn có không thiếu đại năng giả tụ ba tụ năm phân tán tại bốn phía. Thân có lấy cả sa tăng nhân, có mặc đạo bào đạo sĩ, có một thân trường sam nho sinh, cũng có mặc ăn mặc gọn gàng giống như giang hồ hiệp khách ăn mặc tu sĩ. Bọn hắn phần lớn cẩn thận tránh đi lão ma đầu một bọn người, rõ ràng thực lực cùng tu vi so với ma vực người tới đều không bằng. Mặt khác, ở cách cái này một số người khá xa chỗ, còn phân tán một chút bộ dáng kỳ kỳ quái quái sinh linh. Yêu ma, ma tộc, hay là một chút hỏa linh, núi linh, nói chung có thể đưa chúng nó đều tính là yêu ma. Chỉ là trên người bọn hắn, cũng là yêu khí, có như lúc trước Trần Dật tại Đao Phong cốc địa ngoại tình đến tựa như yêu ma, trên thân Phật quang phổ chiếu, rõ ràng là tu luyện Phật môn công pháp. Nhìn qua ít nhiều có chút cảm giác không tốt. Chương 438, đại sư Minh chính là thiện tâm, cầu đặt mua, 2, chương 438, đại sư Minh chính là thiện tâm, cầu đặt mua, 2, Trần Dật liếc mắt qua, liền cũng mở ra phá vọng diện cụ lấy cái này tiên bảo quan sát. 46 tuổi, đã là thiên nhân cảnh viên mãn, kiếm đạo thần thông tất cảnh ngươi lấy phá vọng diện cụ xem tấu thần thông bắt cảnh đại năng giả thần ý hóa thân, ban thượng lịch tập điểm 2 ngươi lấy phá vọng diện cụ xem thấu thần thông lục cảnh đại năng giả thần ý uy năng cách trở, ban thượng lịch tập điểm 3 ngươi lấy phá vọng diện cụ xem thấu thần thông cựu cảnh đại năng giả lấy thần thông huyết kinh biến thành phân thân, ban thượng lịch tập điểm 15 bởi vì ngươi lịch tập nhiệm vụ chưa hoàn thành, thu hoạch lịch tập điểm chuyển hóa làm tu vi. Trần Dật ánh mắt rơi vào vị tiên lão ma đầu trên thân, hơi hơi nhíu mày. Thần thông cựu cảnh, vị này lão ma đầu thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu một ít. Hắn cho là vị kia xem như ma vực chi chủ, tu vi hẳn là tại thiên tiên cảnh, thần thông kém nhất cũng phải tại thần thông thập cảnh mới đúng. Thế nào lại là thần thông cửu cảnh? Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Dật chỉ có thể cho là lão ma đầu tu ma đạo thần thông pháp môn đông đảo. Nếu là cái kia lão ma đầu tu luyện ra hơn 10 đạo cửu cảnh thần thông bí pháp, chính là không có đạt đến thập cảnh, cả người thần ý uy năng cũng không phải bình thường thập cảnh đại năng giả có thể so sánh được. Trong lúc hắn suy nghĩ những thứ này lúc, Triệu Mục Tử đạo trưởng đã mang theo bọn hắn rơi vào đầu kia thác nước bên ngoài. Một thân huyết y, thần sắc tiêu căng lão ma đầu nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng tiến lên hô: "Đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ ha ha." Mấy ngày, Triệu Mục Tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, vân đạo còn đạo sư phụ ngươi lần này ra lớn, không nghĩ tới hắn vẫn là như cũ. Vị kia lão ma đầu trên mặt hơi có lung túng, cười chắp tay nói: "Không thể gạt được đạo trưởng, gia sư bây giờ đích sắc còn tại trong ma vực, có lẽ mấy ngày sau đó hắn sẽ chạy đến. Nếu hắn dám đến, vân đạo nhất định bảo vệ hắn chu toàn." Ha ha, nghe được đối thoại của hai người, Trần Dật chỗ nào còn không biết trước mắt vị này thần thông cựu cảnh lão ma đầu là người khác giả trang. Hắn liền nói: "Cái kia ma vực chi chủ, ma vực lao tổ lão ma đầu không có khả năng chỉ có ít như vậy thực lực." Kiếm Si đồng dạng nghe được lời của hai người, nháy mắt ra hiệu nói: "Vị tiên lão ma đầu cựu gia trải rộng Thái Chu Sơn rất nhiều giới vực chi chủ đều hận không thể lập tức làm thịt hắn, nếu không phải lão ma đầu cẩn thận, sớm đã bị người bây giết." Thanh Phong bĩu môi nói: "Còn tưởng rằng thực sự là lão ma đầu tới, không nghĩ tới là đồ đệ hắn, coi là thật nghe danh không bằng gặp mặt." Vị tiên lão ma đầu tất nhiên là nghe được đối thoại của hai người, trên mặt gượng cười vài tiếng, nhưng cũng không dám ngay trước mặt Triệu Mục Tử nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt của hắn đảo qua mấy người lúc, ánh mắt nhiều đang chú ý Trần Dật, rõ ràng khi trước đại chiến bị hắn nhìn ở trong mắt. "Đạo trưởng tới sớm như vậy, không bằng mang ta chờ lúc trước hướng về Nhược Thủy giới." Triệu Mục Tử nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo qua bốn phía, đối với nơi này tình trạng rõ ràng trong lòng, liền khẽ gật đầu nói: "Nhược Thủy giới vực nguy hiểm, bí cảnh không mở ra phía trước tiến vào bên trong, bần đạo không dành trông nom chư vị." Những cái kia ma vực tà ma ngoại đạo tất nhiên là gật đầu, không làm phiền đạo trưởng, chúng ta tự nhiên tin tưởng bên trong tình huống. Sớm đi qua cũng bất quá là muốn chiếm cái địa lợi, xem tình huống bên trong, dù sao đã nhiều năm như vậy, không có mấy người đi vào tra xét. Không chỉ đám bọn hắn, nghe được Triệu Mục Tử lời nói, xung quanh những cái kia đang đợi bí cảnh mở ra tu sĩ cũng đều mong chờ nhìn qua, rõ ràng đều có chút ý động. Triệu Mục Tử ừ một tiếng, ra hiệu bên cạnh thân Triệu Thiên Hà đạo: "Chú ý trông nom Thanh Phong bọn hắn, bần đạo đi vào trước nhìn qua." Triệu Thiên Hà gật đầu một cái, cười nói: "Sư huynh tùy tiện liền có thể." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Mục Tử quăng một chút phát trần, thân ảnh bay vào đầu kia rủ xuống thác nước phía dưới, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh lão ma đầu không cần do dự, trực tiếp phất tay phân phó nói: "Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sớm tiến vào Nhược Thủy giới chờ." Là quanh mình những tu sĩ kia phần lớn như thế, nhao nhao đứng dậy vây quanh. Không thiếu đại năng giả còn hướng Triệu Thiên Hà, Trần Dật chỗ hành lễ cảm tạ. "Triệu đạo trưởng xuất thủ tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích." "Đúng vậy à, cái kia Nhược Thủy giới nội quá mức quỷ dị, nếu không có Triệu đạo trưởng tiến vào bên trong chuẩn bị một hai, chúng ta căn bản không dám sớm đi vào. Có Triệu đạo trưởng ra tay, chúng ta cũng không cần ở đây khổ đợi, cũng tốt đi vào bên trong xem tình huống, nếu là những cái kia nhược thủy chi độc quá mức kinh khủng, cũng tốt sớm ra khỏi.
Đúng vậy a, rời giặc âm thanh truyền đến, Trần Dật nói chung biết rõ những tu sĩ này chờ ở phía ngoài nguyên do. Nhược thủy giới nội quanh năm có dòng nước rơi xuống, độc chứng tràn ngập, cơ hồ không có một chỗ có thể chỗ đặt chân. Những năm qua mấy lần chỗ kia bí cảnh mở ra, đều là do mấy vị tu vi thần thông cảnh giới cao tuyệt đại năng giả ra tay, vì các vị sớm chuẩn bị dễ đặt chân, tiếp dẫn đám người tiến vào bên trong. Xem như đối với bọn hậu bối trông nom. Lúc này, Thanh Phong hừ một tiếng, lẩm bẩm miệng nói, đại sư minh chính là thiện tâm, bực này thời điểm ra tay có chỗ tốt gì? Nói xong nàng hơi sững sờ, con mắt chuyển hai vòng, nhìn về phía trước Triệu Thiên Hà cất giọng hỏi, nhị sư minh, ngài mới vừa nói đại sư minh tiếp dẫn các vị đồng đạo tiến vào nhược thủy giới là muốn thu chút vé vào cửa đúng không hả?
Ân.
Bần đạo lúc nào nói không đợi Triệu Thiên Hà nói xong, Thanh Phong lặng lẽ cười ngắt lời nói, nhị sư minh không cần nhiều lời, sư muội hiểu.
Yên tâm, ta không thể dựa theo đại sư minh nói một cái thần thông bắt cảnh yêu ma huyết hạch thu lấy vé vào cửa.
Chiếu sư muội suy nghĩ, một vị tu sĩ cũng chỉ thu lấy một cái thần thông cảnh yêu ma huyết hạch tốt.
Thanh Phong dừng một chút, mắt bốc lục quang đảo qua bốn phía cái kia hơn ngàn đại năng giả, liếm môi một cái nói, ta nghĩ, tiện nghi như vậy vé vào cửa hẳn là không tu sĩ không lấy ra được a.
Nếu là thật có nghèo như vậy nghèo tu sĩ, tới đây sợ cũng sẽ bị những người khác ngả báng, nhị sư minh, ngài nói ta nói đúng không?
Triệu Thiên Hà sững sờ nhìn xem nàng, chợt cười khổ lắc đầu, sư muội, ngươi không sợ đại sư minh trách phạt ngươi?
Thanh Phong hơi nhíu mày, chính xác nên cân nhắc đại sư minh cảm thụ.
Thần thông nhất cảnh yêu ma huyết hạch đích xác có chút xem thường người, vậy thì một cái thần thông tam cảnh tốt.
Triệu Thiên Hà sắc mặt cứng đờ.
Không cần hắn nhiều lời, khoảng cách gần nhất ma vực đám người liếc mắt nhìn nhau, cầm đầu lao ma đầu liền vội vàng gật đầu, Thanh Phong sư muội nói đúng, một cái huyết hạch mà thôi, chúng ta lấy ra tất nhiên là hẳn là.
Không tệ, Triệu đạo trưởng dù sao vất vả nghe vậy, Triệu Thiên Hà cả người đều run rẩy tay chỉ Thanh Phong nói, sư muội, các ngươi đại sư minh đi ra à?
Đại sư minh còn chưa hài lòng.
Cái này đều không cần Thanh Phong nhiều lời, vị kia lão ma đầu giống như là sợ nàng lại tăng giá tựa như, móc ra trăm viên huyết hạch một mạch kín đáo đưa cho nàng.
Cất kỹ.
Câu nguyện phiếu, chương 439, nhược thủy 3000 khó khăn lấy một bầu, cầu đặt mua, 1, chương 439, nhược thủy 3000 khó khăn lấy một bầu, cầu đặt mua, 1, từng vị đại năng giả rất sung sướng đem yêu ma huyết hạch giao cho Thanh Phong.
Đừng nói, so sánh Triệu Thiên Hà, Trần Dật bọn người đối với Thanh Phong như vậy ngay tại chỗ thu vé vào cửa dở khóc dở cười.
Những cái kia đại năng giả ngược lại là xuất tiền trở ra mặt mày hớn hở.
Đối với bọn hắn tới nói, một cái thần thông tam cảnh yêu ma huyết hạch cứ việc có chút đau lòng, nhưng mà lấy được chỗ tốt càng nhiều.
Vừa tới bọn hắn giao nộp huyết hạch, liền ở một mức độ nào đó triệt tiêu Triệu Mộc Tử mở nhược thủy giới nơi ở tạm thời ân tình, dù sao cũng so nợ một ân tình tốt hơn nhiều.
Thứ hai, có rất nhiều người cất một chút tìm kiếm tốn vong thiên che chở tâm tư.
Thanh Phong tất nhiên chịu tại lối vào thu lấy huyết hạch làm vé vào cửa, như vậy tiến vào chỗ kia bí cảnh sau đó, nếu là gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, có phải hay không có thể cùng nàng làm giao dịch.
Lúc này muốn cái quay mặt, sau đó thật gặp phải nguy hiểm, lại trùng hợp đụng tới tốn vong thiên người. Tóm lại là cho chính mình tìm một đầu đường lui không phải.
Đối với cái này, Thanh Phong rõ ràng không có nhiều như vậy còn cong nhiễu.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chính nàng ánh mắt bên trong cũng là huyết hạch, mỗi nhận lấy một cái, nàng liền ở trong lòng yên lặng đếm lấy, nụ cười trên mặt cũng không từng đứt đoạn.
Một khỏa, hai khỏa, ba, bốn khỏa.
Nhị sư minh, 1,233 khỏa huyết hạch, hắc, Triệu Thiên Hà lắc đầu bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, hắn cũng không có tiếp tục trách cứ Thanh Phong.
Trần Dật thấy thế, liếc nhìn một vòng, cười khuyên lơn, chúng ta tốn vong thiên đích xác thiếu khuyết huyết hạch, Thanh Phong làm như vậy cũng không sai.
Thanh Phong đưa cho hắn một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt, cười đùa nói, vẫn là giật ca rõ lý lẽ, khó trách ngươi tu vi có thể để thăng nhanh như vậy.
Kiếm Si phốc phốc vui lên, Thanh Phong tỷ, hai cái này không có gì liên quan.
Ta nói có là có.
Thật tốt, bên này cãi nhau ầm ĩ cười cười nói, quanh mình những cái kia đại năng giả tự nhiên cũng đều là mặt lộ vẻ đủ cười.
Mặc dù có cá biệt tu sĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, loại thời điểm này cũng đều sẽ không biểu lộ ra.
Cho nên tại nói lời cảm tạ sau đó, phần lớn người liền đều trở lại khi trước vị trí, riêng phần mình tán gẫu, phần lớn là tại nói chút liên quan tới thiên đồng bí cảnh sự tình. Một số nhỏ cũng biết nói chút tại trên Thái Chu Sơn kiến thức.
Hơn nữa, đi qua Thanh Phong lúc trước thu lấy vé vào cửa sự tình, quanh mình tu sĩ có lẽ là cảm thấy có cùng kinh nghiệm, tâm tình không còn giống phía trước như thế căng thẳng.
Liền ngay cả tại những cái kia ma vực tà ma ngoại đạo trước mặt, cũng có thể kể một ít nào đó một cái tà tu đồ lục giới vực sự tình, đại khái là cảm thấy tới nơi này một cái có thể áp đảo ma vực người tốn vong thiên.
Lần này bí cảnh mở ra, tới không thiếu khuôn mặt cũ a.
Ngoại trừ tốn vong thiên hai vị đạo trưởng cùng ma vực chi tổ, còn có Hoàng Sa giới vực Mã Nghi Ngờ Anh, đó cũng là một vị thần thông cựu cảnh lão tổ cấp đại năng giả.
Lúc trước nghe nói hắn trô giới vực bị Cực Lạc Tịnh Thổ tàn sát đến sạch sẽ, vốn cho là hắn đã bỏ mình, bây giờ xem ra hắn là tránh thoát một kiếp.
Ngoài ra còn có Phong Kỳ Thiên Lý Phong, đồng dạng thần thông cựu cảnh, một thân thần thông pháp môn nhiều đến bảy đạo, tại trong hôm nay thấy tiền bối chỉ có Triệu đạo trưởng cùng lão ma đầu có thể vượt qua hắn.
Cũng may bọn hắn mấy vị lão tổ tới đây bí cảnh, phần lớn là vì hậu bối đồ đệ hộ pháp, cũng sẽ không cùng chúng ta xâm nhập bí cảnh.
Ngược lại là một chút thiên kiêu kỳ tài càng đáng giá chú ý.
Thiên kiêu.
Ha ha, đi qua hôm nay thảo nguyên một trận chiến, Thanh Long kiếm tiên uy danh đã có thể vang vọng Thái Chu Sơn, còn có người nào là đối thủ của hắn?
Khó mà nói.
Nghe nói có chút bí mật giới vực chuyển nhân tu vi tiên tư không hề yếu tại Thanh Long kiếm tiên, lúc trước từng có người nhìn thấy qua.
Chỉ là không biết bọn hắn liệu sẽ đến đây thiên bồng giới vực dò xét một chút. Nói chuyện phía bên trong, cái này một số người một cách tự nhiên hàn huyên tới Trần Dật, khen ngợi cũng có, tương đối cũng có, muốn người khiêu chiến hắn cũng có. Dù sao lúc trước phát sinh ở trên thảo nguyên chém giết không có đi qua bao lâu, có chút lớn người có tài tất nhiên là đối với những hình ảnh kia nhớ mãi không quên. Nhất là một vài thiếu niên thiên tiêu, bây giờ nhìn về phía Trần Dật trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Đại khái là đều coi hắn là trở thành truy đuổi mục tiêu. Trần Dật đối với ánh mắt như vậy cũng không lạ lắm. Từ nhỏ đến lớn, từ tỉnh kỳ họ Tô đến Kiếm Phong Sơn, lại đến Nam Man trong bí cảnh, chắc chắn sẽ có thiên tiêu xem hắn làm mục tiêu. Cũng không ít đến đây người khiêu chiến hắn. Đối với những thứ này, Trần Dật cũng là tâm bình tĩnh đối đãi, chỉ cần không phải ôm ác ý vây giết hoặc âm mưu tính toán, hắn ra tay đều có lưu chỗ trống. Tóm lại vẫn là câu nói kia, hắn tự nhận không phải một cái người hiếu sát. Lúc này, Tốn Vong Thiên mấy người cũng là câu có câu không tán gẫu, chờ đợi Triệu Mục Tử đạo trưởng trở về. Bất quá nhiều là Kiếm Si cùng Thành Phong hai người tại nói, những người khác phần lớn là đang chăm chú quanh mình động tĩnh. Đặc biệt là A Lang, hắn tại Thái Chu Sơn du lịch thời gian lâu nhất, cũng nóng lòng giao hữu. Trên cơ bản đối với mọi người tại đây đều có thể nói ra một hai tới. Liên một chút bí ẩn giới vực, hắn đều có thể nhận ra, thậm chí còn có thể nói ra những cái kia giới vực bên trong đại năng giả tu luyện thần thông pháp môn, có thể xưng tụng kiến thức rộng rãi. Thứ yếu chính là Tiểu Liễu Nhi. Nàng lời nói so A Lang còn ít hơn, nhưng mỗi lần đều có thể nói đến ý tưởng bên trên, hay là cha thiếu bổ đầu. Nhiều khi A Lang nói không ra giới vực hoặc tu sĩ, Tiểu Liễu Nhi liền sẽ phụ họa nói lên một đôi lời. Mà bắt Vương ra nhưng là cùng Triệu Thiên Hà ở cùng một chỗ, chỗ nói chuyện nội dung lại cùng lần này bí cảnh hành trình không quan hệ, phần lớn là liên quan tới U Minh Hà. Nhìn ra, hắn hẳn là còn dự định đi tới U Minh Hà tìm trong truyền thuyết bị ngạn chi địa. Trần Dật bỗng dưng nhớ tới phía trước xuyên qua U Minh Hà lúc tao ngộ, liền cũng đi theo Triệu Thiên Hà, bắt Vương ra bên cạnh thân nghe một chút. Hiện nay đối với U Minh Hà hiểu rõ, phần lớn là cổ tịch ghi chép, bần đạo biết cũng không nhiều. Trừ bỏ người đưa đỏ bên ngoài, đầu kia U Minh Hà bên trên nguy hiểm nhất chính là những quỷ kia vật tà ma, lúc nào xuất hiện, vì sao xuất hiện, không ai có thể nói được rõ ràng. Có đôi khi ngươi vừa giải quyết đi một nhóm quỷ vật, đảo mắt liền sẽ gặp phải càng nhiều quỷ vật chặn lại. Có đôi khi lại là rất lâu không gặp được một đầu, rất cổ quái. Nghe được Triệu Thiên Hà đạo dài nói tới, Bát Vương ra khẽ gật đầu, rất tán thành nói, trước sau hai lần kinh nghiệm, để cho ta đối với đầu kia U Minh Hà càng thêm kính sợ, thật không biết nó là như thế nào xuất hiện. Lần đầu tiên thời điểm bởi vì người đưa đỏ không hiểu xuất hiện, khiến lần kia vô tật mà chấm dứt. Lần thứ hai tình trạng không sai biệt nhiều, nhưng so với lần trước còn muốn hung hiểm nhiều lắm, nếu không phải vận đạo nhiều, ta cũng sẽ chết ở nơi đó. Triệu Thiên Hà ừ một tiếng, Bát Vương ra, nếu là khả năng, bần đạo khuyên ngươi lần sau hành trình không cần gấp gáp, nhiều tu luyện, trước tiên tăng lên một chút tu vi, thần thông cảnh giới cho thỏa đáng. Bát Vương ra nghe vậy sắc mặt buồn bã xuống, thở dài nói, ta hiểu, thế nhưng là nơi đó tóm lại là một con đường. Trần Dật tận ẩn biết rõ tính toán của hắn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, nói đến có kiện quái sự liên quan tới U Minh Hà. Triệu Thiên Hà cùng Bát Vương ra hai người nhìn về phía hắn, nói một chút. Trần Dật chợt liền đem hắn lần trước gặp phải đầu kia nắm giữ linh trí quỷ vương chuyện giảng thuật một lần. Nghe nói ý tứ, U Minh Hà phía dưới hẳn là cũng có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, hơn nữa bọn chúng còn có thể khao khát một loại nào đó thần thông thần ý, hoặc giả thuyết là khao khát nho đạo thánh nhân thần ý. Trần Dật dừng một chút, tiếp tục nói, ta nhân tộc có vị nho môn thánh nhân tại trên Thái Chu Sơn lịch luyện trăm năm, từng tìm được một chút liên quan tới U Minh Hà ghi chép. Chương 439, nhược thủy 3000 khó khăn lấy một bầu, cầu đặt mua 2. Chương 439, nhược thủy 3000 khó khăn lấy một bầu, cầu đặt mua 2. Không chờ hắn nói xong, Bát Vương ra trên mặt lộ ra vẻ kích động, hỏi, không biết như lời ngươi nói cái vị kia thánh nhân bây giờ người ở chỗ nào? Trần Dật thật cũng không giấu giếm hắn, chỉ vào Thái Chu Sơn phía dưới nói, hắn bây giờ phụ trách cho nhân tộc đến đây tu sĩ hộ pháp, bây giờ còn tại Vong Lưu Cốc. Gặp Bát Vương ra có chút ý động, Trần Dật khoát tay ra hiệu nói, theo như hắn nói, U Minh Hà bên trên người đưa đỏ cùng những quỷ kia vật quan hệ không bí mật, giống như là đang trấn áp quỷ vật. A, ân. Triệu Thiên Hà cùng Bát Vương ra cơ thể chấn động, nắm giữ linh trí quỷ vật. Chuyện này coi là thật. Trần Dật gật đầu một cái, nhị tiên sinh từng đã nói với ta, quỷ vật có linh trí sau, không chỉ có hành động không còn sùng bái bản năng, còn nắm giữ nhất định phương pháp tu luyện, xưng là quỷ đạo. Mà đầu kia quỷ vương, kỳ thực tên là U Minh Quỷ Vương, thượng cổ thời kỳ từng để cho rất nhiều truyền thừa tu sĩ đau đầu, vì thế cố ý sáng chế một chút khắc chế quỷ vương thần thông pháp môn. Nho, đạo, Phật chờ truyền thừa pháp môn bên trong đều có nhằm vào, chỉ là cụ thể là cái gì thần thông, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Bát Vương ra trên mặt vẻ kích động tiêu tan một chút, nhíu mày. Nói như vậy, cái kia U Minh Hà cũng thực sự còn ẩn giấu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Triệu Thiên Hà gật đầu một cái, nhìn hắn một cái nói, may mắn ngươi lúc trước hai lần đi tới U Minh Hà, không có gặp phải bực này quỷ vật, bằng không thì nói còn chưa dứt lời. Bát Vương gia tự nhiên biết hắn ý tứ. Suy tư phút chốc, Bát Vương gia nhìn về phía Trần Dật nói, không biết ngươi có thể hay không thay ta dẫn tiến nhị tiên sinh. Ta có một số việc muốn theo hắn thỉnh giáo. Trần Dật cười đáp ứng, dẫn tiến tất nhiên là không có vấn đề. Bất quá chuyện này ngược lại cũng không gấp gáp, chờ lần này bí cảnh sau khi kết thúc lại đi Vong Ưu Cốc không muộn, nhị tiên sinh hẳn là sẽ ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian. Vậy mà Bát Vương gia lại là trực tiếp lắc đầu, ta không chờ được lâu như vậy. Ngay không đợi Trần Dật cùng Triệu Thiên Hà thuyết phục, chỉ thấy Bát Vương gia trực tiếp đứng dậy chắp tay nói, Thiên Hà đạo trưởng thứ lỗi, mong rằng ngài sau đó thay ta chuyển cáo một từ đạo trưởng, tha thứ ta không có cách nào cùng chư vị đi tới Nhược Thủy giới vực. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Dật nói, không biết nhị tiên sinh họ gì tên gì? Ta cái này liền lên đường đi tới Vong Ưu Cốc. Trần Dật kinh ngạc nhìn xem hắn, chờ nhìn thấy thần sắc hắn nghiêm túc, lại Triệu Thiên Hà có chỗ ra hiệu, lúc này nói ra thôi thăng hai chữ. Bát Vương gia âm thầm nhớ cái tên này, trịnh trọng hành lễ nói, đa tạ tiểu hữu bẩm báo, chuyện này tại ta rất trọng yếu. Nếu là chuyến này thuận lợi, ân mộ hẳn là có thể đuổi tại Nhược Thủy giới vực bí cảnh đóng lại phía trước trở về, đến lúc đó ân mộ tất có hậu lễ đưa tiễn. Trần Dật thấy thế khoát tay nói, Bát Vương gia không cần khách khí. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nhắc nhở, bất quá ta mà biết không rõ, nếu là chuyến này thất bại, mong rằng Bát Vương gia thứ lỗi. Tự nhiên như thế cơ hồ không làm thêm dừng lại, Bát Vương gia cùng A Lang bọn người từng cái cáo biệt, liền trực tiếp hướng Thái Chu Sơn phía dưới mà đi. Đám người liếc nhau, Trần Dật cười khổ lắc đầu, trách ta nhiều lời. Triệu Thiên Hà thở dài, không trách ngươi, Bát Vương gia tâm bệnh khó khăn ý đi, có cái hy vọng cũng tốt. Lúc này, Kiếm Si nhìn xem Bát Vương gia bóng lưng biến mất, hỏi, nói đến, từ ta gia nhập vào Tốn Vong Thiên còn không rõ ràng lắm Bát Vương gia vì cái gì cố chấp như thế tại đi tới U Minh Hà. Thanh Phong lườm hắn một cái, Bát Vương gia tìm trong truyền thuyết bị ngạ, ngoại trừ muốn để cho người nào đó phục sinh, còn có thể có chuyện khác. Cái này ta biết, nhưng hắn muốn phục sinh ai? Ta làm sao biết? Bất quá ta sư minh hẳn là tin tưởng, đúng không, nhị sư minh? Triệu Thiên Hà nghe vậy không có mở miệng, chỉ lắc đầu nói, chuyện này chung quy là Bát Vương gia việc tư, vận đạo khó mà nói đi ra, vẫn là chờ về sau hắn giải quyết xong cái này cái cọc tâm sự, sẽ nói cho các ngươi biết à. Nghe vậy, Thanh Phong, Kiếm Si cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Trần Dật Tử cũng không lại mở miệng. Chỉ là Bát Vương gia sự tình, không khỏi để cho hắn nhớ tới lão đại. Ban đầu ở Nam Man bí cảnh, lão đại nói gần nói xa đã từng biểu lộ ra muốn phục sinh Lăng sư tỷ ý tứ. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Nói chung như thế, ước chừng nửa ngày thời gian đi qua, Triệu Mộc Tử mới từ đạo kia dưới thác nước trở về. Tốt, chư vị có thể tự động đi tới. Bốn phía đại năng giả nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ đạo trưởng. Triệu Mộc Tử khẽ gật đầu, cùng Trần Dật bọn người tụ hợp, liếc nhìn một vòng kêu nhẹ, ân trước khi đi. Triệu Thiên Hà cười khổ gật gật đầu, lúc này liền đem chuyện lúc trước nói một lần. Trần Dật phụ họa theo vài câu, đạo trưởng thứ lỗi. Triệu Mộc Tử dừng một chút, cười khoát tay, chuyện này quái không đến ngươi, Ân Lâm biết được U Minh Hà tin tức, chính là lưu tại nơi này, tâm tư cũng không ở chỗ này, theo hắn đi thôi. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một chút. Mắt thấy đại năng giả khác cũng đã tiến vào bí cảnh, liền cũng sẽ không chần chờ, hô, đi trước hướng về Nhược Thủy giới vực rồi nói sau. Hảo. Rất nhanh, mấy người lần lượt xuyên qua đầu kia dưới thác nước. Một hồi như sóng nước dạo rực mở cảm nhận sau đó, Trần Dật liền cảm giác thấy hoa mắt, cùng lúc trước mấy lần ngộ nhập giới vực lúc tao ngộ không sai biệt nhiều. Không chờ hắn tâm thần cảm giác mở rộng, liền nghe thanh phong hoa một tiếng, trên trời có thiên hạ a. Trần Dật định thần nhìn lại, liền thấy một đầu từ trên trời rơi xuống dòng sông vắt ngang ở trước mắt. Cái kia thủy cùng phía ngoài thác nước không sai biệt nhiều, nhưng rõ ràng so với ngoại giới thác nước phạm vi mở rộng, cách mỗi hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, liền có một đầu từ không trung thẳng tắp rơi xuống dòng sông. Rộng hơn đạt ngàn dặm, hẹp cũng có ngàn trượng. Trừ cái đó ra, bốn phía còn tràn ngập từng vòng sương mù màu xám, giống như là đầm lầy bên trong độc trướng, có từng sợi màu đen xen lẫn trong đó. Mà đám người ở chỗ, nhưng là một mảnh từ tấm ván gỗ liên tiếp bình đài, giống như là một đầu thuyền giống như tung bay ở trên nước. Thanh Phong nhìn một vòng, hỏi, đại sư minh, những thứ này tấm ván gỗ chính là ngươi vừa mới làm cho? Triệu Mộc Tử cười lắc đầu, lúc trước mấy lần bí cảnh mở ra lúc lưu lại, vận đạo chỉ là xua tan quanh mình nhược thủy chi độc. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bây giờ khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một thời gian, nếu là có muốn tu luyện có thể cùng bần đạo lời thuyết minh, bần đạo tự sẽ cho các ngươi hộ pháp. Kiếm Si nhìn chung quanh một chút ngự thủy, sắc mặt sụ xuống, tựa hồ không tu luyện cũng không có gì dễ nhìn. Tiểu Liễu Nhi nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi cũng có thể đạt tới trước đây tâm nguyện. Cái gì? Thanh Phong chụp hắn một chút, đần, đương nhiên là trước ngươi nói muốn cùng Giật Ca giao đấu chuyện. Kiếm Si ha to miệng, nhìn cũng không nhìn Trần Giật một mắt, tìm một cái xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống. Ta vẫn tu luyện a. Nghe vậy, mấy người cũng là vui lên. Sau đó không có trò chuyện nhiều, riêng phần mình phân tán ra tới. Trần Dật liếc nhìn một vòng, đi tới tấm ván gỗ biên giới, cúi đầu nhìn xem trước mắt gợn sóng phập phồng nước thủy. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay ra thọ vào trong nước, trước mắt lập tức hiện lên mấy hàng chữ to màu vàng, ngươi gặp nhược thủy chi độc xâm nhập, đã hấp thu, ban thưởng, nghịch tập điểm 10, ngươi gặp nhược thủy chi độc xâm nhập, đã hấp thu, ban thưởng, nghịch tập điểm 1, bởi vì ngươi nghịch tập nhiệm vụ chưa hoàn thành, thu hoạch nghịch tập điểm chuyển hóa làm tu vi. Trần Dật hơi nhíu mày, liền thử nâng lên một chút nước thủy, lại chỉ có thể nhìn đến bọn chúng từ bàn tay trượt xuống. Nhược thủy, cũng là thần kỳ. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, ta xem, thần kỳ là ngươi a, Giật Ca. Câu nguyện phiếu, chương 440, thiên nhược giữ chi, tất hữu ma lệ, 2, chương 440, thiên nhược giữ chi, tất hữu ma lệ, 2, tiểu liễu nhi. Trần Dật đứng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cười nói, còn là lần đầu tiên có người dùng thần kỳ hai chữ hình dung ta. Tiểu liễu nhi niên linh so với A Lang thiếu 2 tuổi, nhưng so với hắn lớn chút, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ. Cụ thể bao nhiêu? Nàng đại khái là giữ kín như bưng a, liền ngay cả Triệu Mộc Tử cùng Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng đều không phải là rất rõ ràng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng ngày thường mặc, nhìn xem trang nhã một mạc, có mấy phần giang hồ hiệp khách phong phạm, nhưng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là có mấy phần quý khí cùng người có học thức nho nhã hương vị, có thể rõ ràng khác biệt với A Lang, Chim Hồng Tụ đám người giang hồ thói xấu. Thêm nữa tiểu Liễu Nhi xưa nay biểu hiện ra yên tĩnh, cùng với đối với Thái Chu Sơn trên dưới một chút chuyện bí ẩn hiểu rõ, không khó coi ra thân phận nàng lai lịch có chút đặc thù. Tiểu Liễu Nhi ánh mắt cũng không né tránh, nhìn thẳng hắn, mỉm cười nói, từ thượng cổ đến nay, trừ thần thông thập cảnh thần ý uy năng có thể ngăn cản nhược thủy xâm nhập, nhược thủy chi độc ăn mòn, ta chưa từng nghe nói hoặc gặp qua vị nào thất cảnh tu sĩ có thể đưa tay luồn vào trong nhược thủy mà không bị ăn mòn. Nói xong, ánh mắt của nàng liền một cách tự nhiên rơi vào Trần Dật trên tay. Dật ca kiếm đạo thần thông chắc hẳn rất đặc thù a. Trần Dật không nói gì gật gật đầu, chẳng những không có bất kỳ che lấp, ngược lại hào phóng thừa nhận nói, có người nói qua ta kiếm đạo chính là sát phạt đại đạo, vô thượng lớn thần thông, nếu như không phải như vậy, Cực Lạc Tịnh Thổ chuyển tới những lời đó kia, vì sao lại có nhiều người như vậy tin tưởng? Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiểu Liễu Nhi cười hỏi, cho nên, người tin hay không? Tiểu Liễu Nhi sững sờ, dường như không nghĩ tới hắn biết nói đến ngay thẳng như vậy cùng trực tiếp. Dật ca Nhi nói, ta tự nhiên tin tưởng. Ta là chỉ Cực Lạc Tịnh Thổ nói tới những lời kia, nói ta là thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa giả, người tin không? Tin. Tiểu Liễu Nhi hít sâu một hơi, chọc chọc gật đầu nói, Dật ca người mang vô thượng sát đạo lớn thần thông, hoàn toàn không phải hiện nay những cái kia tu luyện sát phạt, sát lục đạo ý tu sĩ có thể so sánh. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để làm ta tin tưởng ngươi khả năng bị thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa nhìn trúng. Trần Dật nghe vậy lại là lắc đầu nói, xem ra ngươi tin cũng không phải là Cực Lạc Tịnh Thổ a. Tiểu Liễu Nhi cười cười, thanh lệ trên mặt lại so mọi khi thời điểm còn muốn đẹp hơn mấy phần. Dật ca biết rõ còn cố hỏi, Cực Lạc Tịnh Thổ truyền ra lời này, chỉ là vì thay đổi vị trí bên trên Thái Chu Sơn Đông Đạo đại năng giả ánh mắt, thêm nữa nói không tỉ mỉ, phàm là có chút đầu óc người cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn lời từ một phía. Ánh mắt của nàng thuận thế nhìn về phía tấm ván gỗ chống đỡ bình đài bên ngoài, rơi vào cái kia từng đạo tất cả lớn nhỏ trên trời rơi xuống dòng sông phía trên. Chỗ gần là từng tòa xen vào nhau tinh tế nhà gỗ, có môn thượng viết mộ mộ giới vực, có viết nào đó một cái tông môn, còn có dứt khoát chỉ có một cái tên, cho thấy nơi đó là địa bàn của bọn hắn, hoặc đã từng là. Nhìn một chút, Tiểu Liễu Nhi có ý riêng nói, thượng cổ truyền thừa liền giống như cái này tạm thời xây dựng tấm ván gỗ bình đài, mỗi cái truyền thừa đều biết từ người thích hợp chiếm giữ, cũng không phải là đơn hướng lựa chọn, mà là song hướng lao tới. Trần Dật hơi nhíu mày, chú ý tới ánh mắt của nàng, liền cũng nhìn sang. Lúc này vừa mới tràn vào nhược thủy giới vực tu sĩ, ngay tại tìm phù hợp chính mình chỗ ở diện tích lớn lưu cho lão tổ nhất cấp hoặc thế lực cường đại giới vực tông môn, nhỏ một chút nhà gỗ thì phần lớn là chút thực lực thấp kém tu sĩ. Có vì báo đoàn, thậm chí sẽ có hơn 10 cái tu sĩ chen tại một gian nhỏ hẹp bên trong nhà gỗ. Như vừa mới Tiểu Liễu Nhi nói tới, mỗi cái đại năng giả đều có hắn lựa chọn, mỗi gian phòng nhà gỗ dựa theo đều có hắn thuộc về. Giống như thượng cổ đạo thống truyền thừa. Trần Dật liếc nhìn một vòng, không khỏi nhịn không được cười lên nói, xem ra ta vị này thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa giả thân phận chú định đào thoát không xong. Bất quá nếu là như vậy, ta hẳn là cao hứng. Mỗi người từ khi ra đời lên cũng là đi ở trên đường của mình, có người điểm xuất phát cao, có người điểm xuất phát thấp, có người đi nhanh, có người đi chậm một chút, nhưng tóm lại là hướng về một phương hướng đi tới. Trần Dật hiếm thấy sinh ra một chút cảm khái, nói, khó tránh khỏi sẽ có một bộ phận ngã ở trên đường, bị kẻ đến sau đạp thi cốt tiếp tục đi ở phía trước. Thượng cổ đạo đình truyền thừa cũng là như thế, đó là vô số tiền nhân thi hài lắc thành đạo thống, bây giờ không có người tìm được, về sau cũng sẽ có người đạt được bọn nó, nhờ vào đó hướng về phía trước bước ra một bước dài. Tiểu Liễu Nhi nghe xong hắn lời nói, như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, cũng có nhiên, giống như là nghe hiểu cái gì, cũng hiểu rồi một số việc. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng, liền nghe Trần Dật tiếp tục nói, loại kết quả này có phải hay không rất tốt đẹp. Dù sao thu được một phần lừng lẫy nổi danh truyền thừa. Thế nhưng là trong mắt của ta, thiên nhược giữ chi tất hữu ma lệ. Bất luận là không phải ta thu được thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa, cuối cùng được đến phần kia truyền thừa trên thân người đều biết trên lưng một phần trách nhiệm, có thể là đem hắn phát dương quang đại, có thể là tiếp nhận nổi đạo đỉnh nhân quả, cũng có thể là chỉ là tạm thời thay tương lai người nào đó bảo quản, là một vị đáng thương thủ kho viên. Hắn cười nhìn về phía Tiểu Liễu Nhi, hỏi, ngươi nói loại tình huống này, ta lại nên cao hứng hay là nên thất lạc? Nhưng mà giống như trước đó, Trần Dật cũng không có chờ Tiểu Liễu Nhi trả lời, liền lẩm bẩm nói, ta vẫn cao hứng, ha ha nói một chút, hắn không tự chủ được nở nụ cười, giống như ta ban đầu nói như vậy, ta có thể thu được phần kia truyền thừa, liền nói rõ tại trên đầu đại đạo kia, ta nhanh người một bước, có phải hay không? Tiểu Liễu Nhi triệt để hiểu rồi hắn ý tứ, cười gật gật đầu, thiên nhược giữ chi tất hữu ma lệ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới chuyện này, càng không có nghĩ tới Dật ca trẻ tuổi như vậy, liền có giác ngộ như vậy. Trần Dật nụ cười không có tiêu tan, trong đầu lại là hồi tưởng lại hồi nhỏ bị mẫu thân Hạ Loan Loan dạy đọc sách thời gian. Cũng là bởi vì đoạn thời gian kia kinh nghiệm, để cho hắn cho dù đến trên Kiếm Phong Sơn cũng một mực duy trì đọc quen thuộc. Lại thêm hắn tu vi từng bước sau khi tăng lên, tâm trí so người đồng lứa cao hơn, trí nhớ cũng càng hảo, chỉ là tùy ý lật xem qua một lần sách, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Chương 440, Thiên Nhược Giữ Chi, Tất Hữu Ma Lệ, 2, 2 chương 440, Thiên Nhược Giữ Chi, Tất Hữu Ma Lệ, 2, cho nên, sau đó bất luận hắn đối mặt bất cứ chuyện gì, đều trầm ổn hơn một chút, cũng sẽ không vì đạt tới cái nào đó mục đích, liều mạng xông tới giết. Duy nhất một lần xúc động chính là trước đây Vô Lượng Sơn thông qua Thái Hư Đạo Tông đối với hắn tạo áp lực. Lúc đó, hắn đạp vào Vô Lượng Sơn, đích thật cất phá diệt Vô Lượng Sơn ý nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, sự kiện kia cũng có càng nguyện chuyển một chút giải quyết biện pháp. Còn lại những cái kia, tỉ như phá diệt Vũ Hóa Tiên môn, kinh nghiệm hầu phủ các loại, hắn hẳn là đều xem như giữ vững nhất định khắc chế. Dù sao, sát lục không phải mục đích, giải quyết vấn đề mới là. Giác ngộ cũng tốt, truyền thừa cũng được, tại ta mà nói, chỉ là ta đứng lên đỉnh phong ven đường phong cảnh. Nói xong, Trần Dật thu hồi ánh mắt, quay người lại nhìn một chút ngồi ở một chỗ liên bài trước nhà gỗ A Lang cùng Kiếm Si bọn người, cười hỏi, bọn hắn đều tại tu luyện, ngươi không đi sao? Tiểu Liễu Nhi sững sờ, liền cũng biết rõ hắn ý tứ, khẽ không người sau nói, đa tạ Giật ca giải thích cho ta. Trần Giật nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, khách khí. Thì ra tiểu Liễu Nhi là mang theo vấn đề tới sao? Hắn cũng không có loại cảm giác này. Sở dĩ nói nhiều như vậy, nói đến ngay thẳng như vậy, vẹn vẹn bởi vì tiểu Liễu Nhi cùng hắn cùng ở tại Tốn Vong Thiên. Hắn không hy vọng nơi này người nào đó bởi vì thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa đối địch với hắn. Đương nhiên, nếu là có, hắn chi phối không được, nhưng cũng sẽ không sợ. Tóm lại hiện tại hắn đã nắm giữ thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa một bộ phận manh mối, bất luận vì chính hắn, vì hoàn thành cái kia cái cọc lịch tập nhiệm vụ, vẫn là vì không đến mức phát sinh cực lạc tịnh thổ liên thủ yêu đỉnh tàn sát sự tình nhân tộc, hắn đều không có khả năng buông tay. Giống như hắn mới vừa nói tới, bất luận cái gì truyền thừa người đoạt giải trên thân tất nhiên sẽ tiếp nhận một loại nào đó nhân quả. Hắn có giác ngộ như vậy, liền cũng biết đối mặt kế tiếp gặp phải bất luận cái gì khó khăn. Chỉ thế thôi. Cũng không lâu lắm, nhược thủy giới vực bên trong tất cả mọi người đã phân tán tại riêng phần mình bên trong nhà gỗ, tu luyện, tán gẫu nói chuyện phiếm, còn có vài tên thể tu tại so đấu sức mạnh. Ngẫu nhiên cũng có một chút đại năng giả từ bên ngoài chạy tới, phần lớn trước tiên đến đây bái tạ Triệu Mục Tử đạo trưởng. Có nghe Thanh Phong thu lấy vé vào cửa chuyện, cũng biết nhân tiện giao nạp một môn thần thông tam cảnh yêu ma huyết hạch, hoặc đồng giá khác thiên tài địa bảo, hôn cái quen mặt. Chỉ là nửa ngày thời gian, khối này chiếm diện tích bất quá 50 dặm tấm ván gỗ trên bình đài liền tụ tập hơn 3000 người. So với lúc mới đầu tăng lên gấp đôi có thừa. Mà nơi có người, chính là giang hồ, giống chiếm đoạt nhà gỗ sự tình thường có phát sinh. Bất quá phần lớn là lấy càng thêm ôn hòa phương thức giải quyết, ở đây giao đấu là không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể hay không phân ra thắng bại tạm thời không nói, nếu là bởi vì bọn hắn động thủ làm hư dưới chân tấm ván gỗ, như vậy ai thắng ai thua kết quả cũng giống nhau, đều phải chết. Cho nên, tại bí cảnh không mở ra trong khoảng thời gian này, nhược thủy giới vực khó được rất bình thản. Trần Giật mừng rỡ như thế. Mặc dù có người đối với hắn nói năng lô mãng, hoặc đưa ra giao đấu, hắn cũng hờ hững. Hắn chỉ vừa quan sát mới tiến tới đại năng giả, vừa cùng Triệu Mục Tử, Triệu Thiên Hà bọn người thỉnh giáo một số chuyện. Phần lớn là liên quan tới thần thông thần ý cảnh giới. Lúc trước Trần Giật đột phá kiếm đạo thần thông lục cảnh lúc, nhận ra được cảnh giới phân chia cùng thượng cổ đạo thống truyền thừa khác nhau, sau khi cùng Triệu Mục Tử đạo trưởng nghe ngóng, liền đã xác định suy đoán trong lòng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, thượng cổ sau đó tất cả tu sĩ đều không phát giác được cảnh giới phân chia thay đổi. Thậm chí ngay cả một chút từ thượng cổ may mắn còn sống sót đại năng giả, cũng là không có bất kỳ cái gì cảm giác. Phản phất là một cái tồn tại nào đó, trực tiếp xóa đi liên quan tới thần thông cảnh phân định phân cái này một chuyện, cùng sử dụng một loại nào đó vô thượng thủ đoạn trực tiếp cải biến tất cả mọi người ký ức. Hẳn không phải là đơn thuần thay đổi ký ức, rất có thể là thiên địa đạo tắc sợi tơ. Trần Giật nghĩ đến thiên tiên cảnh giới nhìn thấy những cái kia chuỗi nhân quả, thiên địa đạo tắc, ẩn ẩn phát giác chỉ có thông qua cấp độ kia phương pháp mới có thể vô thanh vô tức thay đổi những cái kia đại năng giả ký ức, để cho bọn hắn nhận sai thần thông chia làm thập cảnh mà không phải thượng cổ thời kỳ cựu cảnh phân chia. Trần Giật suy tư mấy ngày, như cũng không thể xác định bây giờ thần thông thập cảnh cùng thượng cổ cựu cảnh khác nhau. Hắn liền tìm lại được Triệu Mục Tử đạo trưởng hỏi, đạo trưởng nói tới thất cảnh vì thần ý đạo vực hình thức ban đầu, bát cảnh là thần thông đạo vực thực chất hóa, cựu cảnh nhưng là đạo tắc hình thức ban đầu, thập cảnh là đạo tắc diễn hóa. Triệu Mục Tử ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn, cười gật đầu nói, tiểu hữu bây giờ thần thông cảnh giới cách thập cảnh không xa, vừa đạo nói tới, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể phát giác. Trần Giật trong lòng tự nhủ thực sự là như vậy thì tốt. Hắn bây giờ thất cảnh cũng đã là thần thông đạo vực thực chất hóa, nhưng tại đạo vực bên trong xé rách bạch xuyên dương bát cảnh ma vực, đem hắn một kiếm chém giết. Phát triển tiếp như vậy, hắn bát cảnh lúc đồng đẳng với bây giờ cựu cảnh, đến cựu cảnh chính là hiện tại thập cảnh, đạo tác diễn hóa a vãn bối chỉ là trước thời hạn giải một hai. Một cái khác chỗ không hiểu ở chỗ, hai đạo khác biệt thần thông pháp môn liệu sẽ hợp nhất, thì như thần ý uy năng tương dung, hoặc đạo vực hợp nhất. Triệu Mục Tử hơi sững sờ, cúi đầu trầm tư phút chốc, trả lời, bần đạo đã từng nhìn qua một bộ điển tịch. Phía trên kia nói, tại thượng cổ đạo thống trong truyền thừa, tựa hồ có một ít thần thông pháp môn đồng tông đồng nguyên, một mạch tương thừa, nhưng hòa làm một thể, làm cho thần thông uy năng càng thêm cường đại. Bần đạo xem ra, đạo hữu vừa mới yêu cầu hẳn là có khả năng, chỉ là bần đạo cũng không tập được, cho nên không thể xác định. Trần Giật gật đầu một cái, không người nói, là vãn bối suy nghĩ nhiều. Triệu Mục Tử cười một tiếng, nói, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiểu hữu thiên tư bất phàm, có chút kỳ tư diệu tưởng cũng coi như bình thường, nếu là thật có thể tìm ra một đầu thần thông đạo vực tương dung, thậm chí đạo tắc hòa hợp đường đi, khắp cả Thái Chu Sơn đều là đại sự. Bần đạo phải thừa nhận, chịu đạo hữu dẫn dắt, bần đạo đối với sau này phương hướng cũng có chút ý nghĩ cùng cảm ngộ. Trần Giật nhíu mày, đạo trưởng cho rằng có thể thực hiện. Có lẽ vậy, bần đạo bây giờ sở học cũng là căn cứ vào Đại Mộng Tâm Kinh, nếu là có thể tìm được cùng nó một mạch tương thừa thần thông pháp môn, thử một lần cũng không sao. Nói xong, Triệu Mục Tử hơi có cảm khái, thở dài nói, đạt đến bần đạo bây giờ cảnh giới, con đường phía trước dường như đoạn tuyệt, mỗi đi một bước đều phải chú ý cẩn thận, chỉ sợ đi nhầm một bước, khiến lại không mong nhìn trộm đại đạo. Không đơn thuần là bần đạo một người như thế, còn lại siêu thoát giả phần lớn là dạng này cảm giác, bằng không đại gia sẽ không bỏ mặc tướng quân mặc kệ. Trần Giật cảm thấy bừng tỉnh, thì ra còn có bí mật như vậy. Hắn liền nói bằng vào cực lạc tịnh thổ cấp độ kia không chuyện ác nào không làm hành vi, Tốn Vong Thiên kiếm đạo thiên mấy người giới vực lao tổ làm sao lại tùy ý hắn làm ẩu. Nguyên lai là cất ấn chứng với nhau tâm tư. Đạo trưởng suy nghĩ, văn bối có thể lý giải. Chỉ là dưới mắt cực lạc tịnh thổ thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa, tướng quân bọn người lại phải đái sen trợ lực, chỉ sợ chờ bọn hắn lại ra khỏi núi lúc, thực lực đều biết tăng mạnh. Chính xác như thế, chỉ là truyền thừa xuất thế, tất nhiên thay đổi một ít chuyện, tốt xấu nửa nọ nửa kia, ai cũng nói không rõ ràng. Thấy hắn nói như vậy, Trần Giật cười cười, không hỏi thêm nữa. Trung quy là hắn bây giờ tu vi, thần thông cảnh giới không đủ, nói nhiều, khó tránh khỏi để cho người ta không vui. Trừ cái đó ra, hắn cũng biết nhân quả không thể nhúng chạm, Triệu Mộc Tử không muốn nhúng tay những giới khác vực sự tình không khó lý giải. Bất quá điểm này đối với hắn chính mình cũng có chỗ tốt. Lời thuyết minh Triệu Mộc Tử cùng với các siêu thoát giả mừng rỡ nhìn thấy thượng cổ truyền thừa xuất thế, không nhúng tay vào cực lạc tịnh thổ thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ không tới đảo loạn hắn tìm tòi thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa. Đến nỗi về sau như thế nào, hắn cũng không biết được. Như thế, 5 ngày sau, nguyên bản bình tĩnh nhược thủy giới vực phong vân đột biến. Tất cả từ trên trời rơi xuống nhược thủy dòng sông giống như là đứng im, đã không còn bất luận cái gì dòng nước rơi xuống. Phía dưới cái kia giống như hải dương tầm thường nhược thủy cùng với u ám độc trướng, cũng sẽ không lăn lộn phong trào. Phản phất có một cỗ thần bí đến cực điểm vi năng sức mạnh bao phủ cả tòa nhược thủy giới vực. Ngay sau đó, chính là một tiếng ngập trời tiếng vang từ hư không một chỗ vạch phá bầu trời. Hào quang tràn ngập các loại màu sắc chiếu rọi, kèm theo từng trận tiên nhạc lượn lờ, thì thấy một đạo cái bóng hư ảo từ bầu trời hiện lên. Trong lúc nhất thời, trên ván gỗ tất cả mọi người liền đều bị biến cố này kinh động. Bí cảnh xuất hiện. Câu nguyện phiếu, chương 441, khảm biến môn, cầu đặt mua, 1, chương 441, khảm biến môn, cầu đặt mua, 1, xuất hiện. Đó bất quá là thông hướng bí cảnh đại môn thôi. Khoảng cách chân chính bí cảnh hiện thân còn sớm, hiện tại xuất hiện ở trên bầu trời tên là Khảm Biến Môn chính là Thiên Đồng Hành Cung đại môn, từ 13 vạn sát huyền tinh thạch dựng thành, không thể phá vỡ, thần thông ngũ cảnh phía dưới đại năng giả liền tại phía trên lưu lại một đạo ấn ký cũng không có. Cho dù là tại thần thông phía trên ngũ cảnh đại tu sĩ, có thể ở phía trên lưu lại ấn ký cũng là phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ lăng lệ siêu tuyệt thần thông pháp môn tu sĩ. Một vị mặc áo xanh trường sam người thiếu niên đứng chắp tay, ngữ khí ngạo nghễ nói, chư vị sau đó liền có thể ở nơi đó chiêm ngưỡng một phen các tiền bối phong thái. Có người đang muốn nói chuyện, chờ thấy là hắn sau đó, không thiếu đại năng giả đều có chút ngạc nhiên, vị này là có chút quen mắt, giống như ở nơi nào thấy qua. Lâm Tiên ấn vô cực, không biết các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ 5 năm trước, luân hồi giới vực cái vị kia lão tổ, cũng chính là danh xưng tiên nhân ấn giận lão tổ, hắn lúc đó rời núi lúc, từng mang theo một vị thiếu niên tại bên người. Nếu ta ghi lại không tệ, hắn chính là ấn giận lão tổ dòng dõi, ấn vô cực. Hào Lâm Tiên, là hắn a, khó trách có mấy phần nhìn quen mắt. Trước đây ấn giận lão tổ cùng Kim Cương tự lão trụ chỉ cùng ngồi đàm đạo, dẫn tới vô số trước mặt người khác đi vây xem, làm gì đặc sắc nhất bộ phận hai người giữ kín không nói ra, 10 ngày 10 đêm chỉ thấy kỳ nhân, không nghe thấy hắn âm thanh, rất là đáng tiếc à. Bất quá đương sơ vị này Lâm Tiên hẳn là nghe được, dù sao hắn liền đứng tại ấn giận lão tổ bên cạnh thân. Người so với người, thật không sánh bằng a. Trải qua hơn tiên chờ đợi, nhiều thủy giới vực đại năng giả số lượng sớm đã đạt đến 3 vạn số. Cứ việc trong đó hơn phân nửa cũng là tiên tư tung hoành thiên kiêu hạng người, nhưng mà cũng không ít như lão ma đầu như vậy lão quái. Trong đó một số người có thể nhận ra ấn vô cực thân phận, tự nhiên không có gì có thể kinh ngạc. Trái lại cái kia ấn vô cực tại mọi người trong tiếng nghị luận, lại là thần sắc không thay đổi. Cho dù hắn bây giờ lẻ loi một mình đến đây, đối mặt đông đảo tu vi siêu tuyệt đại năng giả nhìn chăm chú, vẫn như cũng một bộ không để ý bộ dáng. Trần Dật nhìn hắn một cái, liền cũng không lắm để ý, ánh mắt tùy theo tiếp tục xem hướng lên bầu trời hiện lên tòa kia tên là Khảm Biến Môn chỗ. Nói là đại môn, kỳ thực nơi đó vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa tu kiến cung điện hoa lệ. Trong mơ hồ, hắn còn có thể tại cung điện bên ngoài treo bảng hiệu bên trên nhìn thấy Khảm Biến hai chữ. Mờ mịt hào quang bên trong, sương mù kim sắc cùng ngũ thải hà quang hòa lẫn, tựa như thần tiên hành cung đồng dạng. Lúc này, bên cạnh một mực tại chú ý bốn phía động tinh kiếm si mở miệng nói, "Liễu Nhi tỷ, vị kia Lâm Tiên chính là ngươi lúc trước nói vị kia tiên nhân hậu duệ, có thể so với vai giật ca tồn tại." Tiểu Liễu Nhi khẽ gật đầu, nhìn lướt qua thần sắc bình tĩnh Trần Dật, vừa cười vừa nói, "Ấn vô cực so giật ca lớn hơn một tuổi, nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, thần thông pháp môn tuy là cùng giật ca cùng là thất cảnh, lại là cùng tu bốn môn thần thông, lại đều có không tầm thường tạo nghệ. Thiên tư cao, vượt quá tưởng tượng, cho dù hắn bây giờ có một môn thần thông đạt đến bát cảnh, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn." Kiếm Si nghe vậy liễu lơi không thôi, con mắt vừa đi vừa về xem Trần Dật cùng Ấn vô cực, nhịn không được hỏi, "Giật ca, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cảm thấy cái gì?" "Chính là ngươi có thể hay không thắng nổi hắn." Trần Dật nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười lắc đầu nói, "Hắn tu vi so với ta cao, thần thông pháp môn tu luyện được nhiều hơn ta, cảnh giới cũng không kém, ta đương nhiên là đánh không lại hắn." Ngạch Kiếm Si hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Tiểu Liễu Nhi lại là phốc phốc bật cười, nhìn về phía Trần Dật ánh mắt hơi có mấy phần cổ quái. Lời này sơ nghe vào đích xác có cam bái hạ phong hương vị, nhưng nàng mấy ngày trước đây mới cùng Trần Dật từng có một lần nói chuyện phiếm, trong đầu còn từ đầu đến cuối giữ lại câu kia thiên nhược giữ chi tất hữu ma lệ ngôn ngữ, có thể nói là đối với Trần Dật tự tin khuyến khích giải khắc sâu. Cho nên lúc này nghe được Trần Dật lời nói, chỉ có thể xem như trêu chọc hoặc khiêm tốn, rất khó tin tưởng Trần Dật thật sự không bằng vị kia Lâm Tiên. Thanh Phong vũ một cái kiếm si, lực đạo lớn kém chút đem cả người hắn đập vào trên ván gỗ. Đều lúc này, ngươi hỏi cái này loại lời nói không phải gây sự sao? Cùng quan tâm cái này, ngươi không nếu muốn làm sao cùng Kiếm Đạo Thiên Nhân giảng giải ngươi vì cái gì cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Kiếm Si Hứa Bình Thiên cười gãi gãi đầu, thật cũng không để ý, chỉ là ngoài miệng khó tránh khỏi thầm thì hỏi một chút mà thôi các loại. Bất quá kinh Thanh Phong nhắc nhở, Hứa Bình Thiên liền cũng liền đội vàng tìm Kiếm Đạo Thiên đám người tại, rất nhanh hắn liền thấy ở phía xa hướng hắn vây tay Tam Sư Minh Lôi Cảnh Minh một nhóm. Hắn phất phất tay bắt chuyện qua, lại là không đi qua. Thanh Phong hai tay ôm ngực mà hỏi, như thế nào, tiểu tử ngươi đây là dự định phản bội tông môn? Hứa Bình Thiên sắc mặt chỉ trệ, thiếu chút nữa thì muốn lên phía trước che miệng của nàng, vẻ mặt đau khổ nói, Thanh Phong tỷ, ta sai rồi. Lời này nhưng không dám nhận lấy mặt đông đảo sư minh nói ra a. Hừ hừ, ngươi cũng biết bây giờ cái gì tình trạng, ngươi A Lang gặp hai người cãi nhau, không khỏi vừa cười vừa nói, ta đối với Giật Ca có lòng tin, lần này bí cảnh thiên kiêu hạng người đông đảo, nhưng ta tin tưởng Giật Ca nhất định là xuất chúng những người kia. Thanh Phong cở mắng kiếm si lời nói ngừng nghỉ, quay đầu liền mắng tại A Lang trên mặt, ngươi cũng nói như vậy à, ta nói với ngươi, đừng nhìn đại sư minh cùng nhị sư minh ở đây, tiến vào bí cảnh nội vi, vẫn là phải dựa vào chính chúng ta, bây giờ đắc tội quá nhiều người đến lúc đó nói liên tục mà nói, để cho A Lang liên tục xin tha. Hắn bất quá là bởi vì lúc trước thảo nguyên một trận chiến, đối với Trần Giật có chút lòng tin, lại là không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Ngược lại là kiếm si cho hắn một cái ánh mắt cảm kích, lang huynh đa tạ. Cười cười nói nói. Trần Giật không khỏi cũng lộ ra chút nụ cười, đôi mắt nhìn chăm chú lên tòa cung điện kia lúc, tâm thần khẽ nhúc nhích, kích hoạt phá vọng diện cụ. 46 tuổi, đã là thiên nhân cảnh viên mãn, ngươi lấy phá vọng diện cụ nhìn thẳng thượng cổ đạo đỉnh vạn giới thủy hành đại thần quan tiên đồng nguyên xoáy động thiên chi khảm biến môn gặp động thiên chi môn linh thần nhìn chăm chú, tâm thần hơi chịu ảnh hưởng, đã hấp thu. Ban thưởng, lịch tập điểm 20 bởi vì ngươi lịch tập nhiệm vụ chưa hoàn thành, thu hoạch lịch tập điểm chuyển hóa làm tu vi theo trước mắt kim quang thoáng qua Trần Giật bên thai còn truyền đến một đạo kinh dị thanh âm, trong mơ hồ có một đạo thân ảnh xuất hiện ở tòa này bên trên khảm biến môn đang ngạc nhiên nhìn xem hắn. Tây Cực Đế Quân. Không, không không thể đang chờ Trần Giật muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia chỗ, chỉ thấy nó đông dưng lại biến mất không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Trần Giật hơi hơi nhíu mày, khảm biến môn chi linh, nắm giữ linh trí sao? Lúc này bên tay hắn treo tiểu ngọc kiếm rung động nhẹ nhẹ hai cái, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến trong óc của hắn. Giật Ca, vừa mới ta giống như cảm thấy linh bảo chi linh khí tức, là cái gì nha? Đang ở đâu? Ngươi thấy được sao? Trần Giật nghe được tiểu ngọc kiếm âm thanh, trong lòng xác định được, vừa mới hắn không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm. Kia đích xác thực chính là khảm biến môn chi linh. Tây Cực Đế Quân, là chỉ ta sao? Chương 441, khảm biến môn, cầu đặt mua, 2, chương 441, khảm biến môn, cầu đặt mua, 2. Suy nghĩ, Trần Giật trấn an được tiểu ngọc kiếm, liền đem tâm thần đều để ở đó đạo phía trên khảm biến môn muốn nhìn một chút đạo kia khảm biến môn chi linh có thể xuất hiện hay không. Nhưng đợi nửa canh giờ, ngoại trừ hào quang mạnh hơn mở mị quang huy bốn phía, cái kia khảm biến môn càng ngày càng ngưng thực bên ngoài, lại không bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Lúc này, một bên ít có ngôn ngữ Triệu Thiên Hà mở miệng nói, khảm biến môn xuất hiện, cách kia tọa bí cảnh buông xuống còn có nửa ngày thời gian, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lại nhại Thanh Phong nghe vậy lập tức thay đổi vị trí mục tiêu, nhị sư minh, còn cần ngươi nói. Trước khi đến ngươi cũng đã thông báo bà trở về. Tiến vào khảm biến môn chiêm ngưỡng tiền bối phong thái, xuyên qua đại môn kia chính là cái gọi là bí cảnh ngoại vi, có diễn binh tràng, có tọa kỵ doanh địa, có đóng thuyền vương, còn có một số trồng trọt hoa hoa thảo thảo hành cung, tiếp đó ngươi cùng đại sư minh liền sẽ ở nơi đó dừng bước, để chúng ta đi theo Giật Ca xâm nhập bí cảnh hành cung. Đường tắt đại trận Triệu Thiên Hà bị nàng nói đến mặt mò hơi hơi phím hồng, cười khổ nhìn về phía một bên bình chân như vại Triệu Mục Tử, thấy hắn không có ý định mở miệng, đành phải xin tha, sư muội là bần đạo sai. Cái gì sai? Theo Thanh Phong đổi một mục tiêu, A Lang nhẹ nhàng thở ra, cùng kiếm si liếc nhau, không khỏi đều có mấy phần cá mẹ một lứa rẻ chà vu. Nửa ngày thời gian, Trần Giật tất nhiên là không cảm thấy dài dằng dặc, ngồi xếp bằng tại trên ván gỗ, lặng lặng quan sát trên trời khảm biến môn biến hóa. Chỗ này bí cảnh kỳ thực cùng Nam Man bí cảnh không sai biệt nhiều, đều giống như dùng một loại nào đó lớn thần thông ẩn nấp ở trong hư vô. Không tới thời gian phía trước, bất luận kẻ nào đều khó mà phát hiện bọn chúng chỗ. Nếu là đến thời gian, chính là giống như phá vỡ hư không đồng dạng, hóa thành như thực chất tồn tại, để cho đông đảo tu sĩ có thể tiến vào tìm tòi hư thực. Chỉ là có trong bí cảnh bộ nguy hiểm, có giống như là một mảnh hoang mạc, chống trải phải không có bất kỳ cái gì vật phẩm, tự nhiên không có giá trị gì. Trần Giật suy nghĩ những thứ này, tâm thần một cách tự nhiên đặt ở quanh mình những cái kia đại năng giả trên thân, nghe bọn hắn giảng thuật một chút liên quan tới thiên bồng bí cảnh tình huống. Giống như lúc trước Lâm Tiên Ấn Vô Cực nói tới, bên trên khảm biến môn có tiền bối lưu lại lời nói. Cho nên có không ít người đều tại nói muốn đi thử một lần, xem bọn hắn có thể hay không ở phía trên lưu lại một phân đoạn lời nói, cung cấp hậu nhân quan chi. Tựa hồ thành một loại ước định mà thành quy củ, lại có lẽ là nghĩ đến ngàn năm sau đến đây thiên bồng bí cảnh bọn hậu bối nhìn thấy bọn hắn lưu lại chữ viết quan cảnh, không khỏi trêu đến đám người nghị luận ầm ĩ có thở dài, bởi vì thực lực nguyên do chỉ có thể nhìn một chút. Có lòng tin tràn đầy, đã bắt đầu đang muốn viết cái gì lời nói, cảnh cáo dốc lòng hoạt động viên hậu bối, còn nhiều nữa. Phân phân nhiều nhiễu, vô cùng náo nhiệt. Một vị trong đó thư sinh bộ dáng người thiếu niên, tại trong đông đảo nho đạo thánh nhân vờn quanh cười nói, Vân Trạch cảm niệm tiên hiền vinh quang, không dám có chỗ buông lỏng, lần này lưu lại mà nói, chỉ muốn bản thân độc viên. A, Vân sư đệ nghĩ viết cái gì? Nho chi đạo, khải tại tiên hiền, biểu lộ ra thiên hạ, nhận tại vạn dân, chí tại thiên thu. Hảo. Vậy mà vị kia tên là Vân Trạch nho sinh nói xong, lại là không để ý bên cạnh tân nho đạo thánh nhân. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác Ấn Vô Cực, cười hỏi, không biết Lâm Tiên muốn giữ lại chữ gì. Ấn Vô Cực nghe vậy nhìn sang, thần sắc như cũ ngạo nghễ, tựa hồ một dạng không có đem hắn để trong mắt, chỉ cất cao giọng nói, ta có một quyền, có thể mở tiên. Vân Trạch nghe vậy cười cười, trên trời có thiên địa kiểu ngươi nghĩ thoáng rất khó khăn a. Vậy mà Ấn Vô Cực trực tiếp hỏi lại hắn, thiên địa kiểu vì cái gì không thể mở? Có người nhịn không được cười nhạo nói, ngươi mở thử xem. Ồn ào. Ấn Vô Cực sắc mặt trầm xuống, mang tại sau lưng bàn tay nằm đấm, thì thấy tên kia vừa mới mở miệng đại năng giả cả người trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Giống như là có vật nặng đặt ở trên người hắn, nhưng thần kỳ là, hắn nằm xuống thời điểm, dưới chân nhẹ nhàng tấm ván gỗ lại không có mảy may tổn hại. Hiển nhiên là Ấn Vô Cực lấy thần thông thần ý bảo vệ tấm ván gỗ đồng thời, lại áp chế lại tên kia đại năng giả. Đang đợi bí cảnh mở ra, đám người âm thanh ngưng xuống, thần sắc khác nhau nhìn trước mắt một màn, lại là không có người nào mở miệng. Lúc này, lúc trước cha hỏi Vân Trạch chắp tay, cười nói: "Ấn huynh, bây giờ bí cảnh mở ra sắp đến, không ngại chờ chốc lát, chờ tiến vào tòa kia bí cảnh sau lại thi triển thần uy không muộn." Đang khi nói chuyện, xung quanh người hắn hiện lên một vòng vàng nóng ánh hào quang, chiếu vào vị kia đại năng giả trên thân, miễn cưỡng triệt tiêu mất ấn vô cực bá đạo quyền ý, khiến cho vị kia đau khổ chống đỡ đại năng giả có thể thở dốc. Ấn vô cực thấy thế, đôi mắt rơi vào trên thân Vân Trạch, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ. Nếu như thế, đại ấn nào đó tiến vào bí cảnh, liền đi lĩnh giáo ngươi Nhạc Lộc giới vực thánh nhân truyền thừa. Vân Trạch quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đám người thấy thế trên mặt không khỏi đều lộ ra chút xem náo nhiệt thần sắc. Tiếng nghị luận vang lên theo. Đáng tiếc lão phu niên linh quá lớn, tu vi không đủ, vô duyên nhìn thấy hai vị thiếu niên thiên kiêu giao đấu. Chính xác đáng tiếc, nếu là bọn họ bây giờ động thủ liền tốt. Ai dám? Không thấy Triệu đạo trưởng còn có mấy vị lão tổ tại chỗ. Lúc này động thủ tất nhiên mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta không rõ vì cái gì vị kia Vân thánh nhân sẽ cùng Lâm tiên tra hỏi. Có lẽ là anh hùng tiếc anh hùng. Ha ha, anh hùng gì, bất quá là bởi vì ấn giận lão tổ năm đó cùng Nhạc Lộc giới vực một vị nào đó lão tổ từng có một đoạn ân oán, bây giờ rơi vào hai vị hậu bối trên thân thôi. Khó trách Trần Dật rõ ràng cũng không ngờ tới hai người này sẽ cách không giao thủ, ngoài ý muốn ngoài, khó tránh khỏi xem như một đoạn việc vui quan sát. Lúc này, Kiếm Si trên mặt lộ ra chút kinh diễm thần sắc, nhìn một chút hai vị kia thiếu niên thiên kiêu ra tay phong thái, chấn kinh nói, không hổ là Liễu Nhi tỷ nói tới, có thể cùng Dật ca sánh vai tồn tại, phần kia thần thông thần ý viễn không phải chúng ta có thể so sánh. Nói xong hắn không đợi mấy người mở miệng, nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Dật hỏi, "Dật ca, bọn hắn đều phải tại trên khảm biến môn bên trên lưu vài lời, ngươi đây, muốn biết những gì?" Trần Dật giật mình, hắn đây ngược lại là không có nghĩ qua, suy tư phút chốc nói, "Chờ tiến vào nơi kia nhìn một chút ta còn không có ý tưởng gì." Thanh Phong nghe vậy lại gần, vỗ bờ vai của hắn nói, "Dật ca, bọn họ đều là cái gì nho, quần, ngươi không ngại lưu lại một câu hiện ra ngươi kiếm đạo phong thái lời nói đi, cũng tốt để cho hậu thế những người kia nhìn một chút ngươi kiếm đạo. Đây cũng là một ý tưởng tốt." Không đợi Trần Dật nói tiếp, Kiếm Si đã hâm mộ sắc khóc. Cùng là kiếm tu, ta cũng nghĩ ở phía trên nhắn lại a. Thanh Phong nghiêng đầu nhìn về phía hắn, điếu môi nói, ai bảo ngươi tu vi và kiếm đạo đều yếu đi nhiều như vậy chứ? Chờ sau đó trở về a. Lần sau. 1000 năm sau đó. Thanh Phong tỷ, ngươi khi dễ người a. Dường như nghe được Trần Dật âm thanh, bên kia kiếm đạo thiên các vị đệ tử nhìn nhau, càng là tại lôi cảnh mình dẫn dắt phía dưới đi tới. Kiếm Si nhìn thấy bọn hắn động tác, liền vội vàng hành lễ nói, Tam sư minh. Lôi cảnh minh trừng mắt liếc hắn một cái, lại là không để ý tới hắn. Mà là trước tiên cùng Triệu Mộc Tử hành lễ nói, "Vạn bối kiếm đạo thiên lôi cảnh mình xét lối đi nhỏ dài, chư vị mạng muội quấy rầy, mong được tha thứ." Câu nguyện phiếu, chương 442, tại ta phía dưới lắng động à, cầu đặt mua, 1, chương 442, tại ta phía dưới lắng động à, cầu đặt mua, 1. Lôi cảnh minh bọn người xem như trễ nhất một nhóm đi tới nhược thủy giới bọn người, cơ hội là cùng thiên đồng bí cảnh đồng thời xuất hiện. Cho nên bọn hắn không có trước tiên tới cùng Tốn Vong Thiên mấy người chạm mặt, tự nhiên cũng không có cho Thanh Phong giao nạp vé vào cửa. Bây giờ tới cũng là bởi vì nghe được Kiếm Si những cái kia diệt chính mình uy phong dài người khác chí khí mà nói, suy nghĩ cùng Trần Dật vị này Thái Chu Sơn kiếm tu bên trong nhân tài mới nổi. Triệu Mục Tử gật gật đầu, ấm giọng hỏi, các ngươi sư phụ lần này không có đến đây? Lôi Cảnh Minh mắt sừng đảo qua mặt lộ vẻ lúng túng Kiếm Si Hứa Bình Thiên, một mực cung kính trả lời, gia sư mấy ngày trước vừa mới bế quan, không tiện đến đây. Nhưng vạn bối trước khi đi, gia sư dặn dò qua vạn bối, để cho vạn bối thay cùng ngài Vân An. Hắn tiếng nói bất chợt dừng lại, nói tiếp, đồng thời cũng cảm tạ ngài đối với Bình Thiên sư đệ trông nom. Hứa Bình Thiên, chuyện này nhất định là Lôi sư huynh nói bừa. Hắn trước khi đi rõ ràng đi từng bái kiến sư phụ, lúc đó cũng không nghe nói cảm tạ A Vân An A các loại. Rõ ràng, Tam sư huynh là đang bận tiểu người. Triệu Mục Tử nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười, phong thẩm đạo hữu bế quan, chính là chuyện tốt, nghĩ đến hắn những ngày qua xứng đáng đạt được. Nếu có thể tiến thêm một bước, chính là Thái Chu Sơn kiếm tu may mắn. Tiền bối nói đúng, gia sư ân. Mấy ngày trước quan sát qua Trần Dật đạo trưởng sát phạt kiếm đạo, có lẽ có chút cảm ngộ. Gặp Lôi Cảnh Minh nhắc đến chính mình, Trần Dật không khỏi cười cười. Bất quá lời này hắn nghe một chút liền tốt. Hắn không cho rằng chính mình kiếm đạo có thể để cho vị kia kiếm đạo thiên lão tổ nhìn chúng. Cho dù là suy luận hoặc dung hợp bách ra, kiếm tu cũng sẽ có điều chọn lựa, cũng không phải là tất cả đạo tắc đều thích hợp bản thân. Nói chuyện phía bài câu, Lôi Cảnh Minh khi biết vé vào cửa sự tình, tuy có ngoài ý muốn, nhưng mà ra tay rất sung sướng. Một nhóm 10 người, chính là 10 cái thần thông tam cảnh đại yêu vương huyết hạch. Bất quá hắn vừa mới đưa cho Thanh Phong, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, nhìn về phía Kiếm Si cười hỏi, "Sư đệ, vì mình muốn hay không thay ngươi cũng giao nộp một cái huyết hạch?" "A, hẳn là không cần. Dù sao ngươi bây giờ là Tốn Vong Thiên người, cùng chúng ta kiếm đạo tiên, đại khái là có khác biệt." Nghe được hắn trêu chọc, Kiếm Si cũng nhịn không được nữa, bổ nhào qua trực tiếp nhảy đến Lôi Cảnh Minh trên lưng, cắn răng nghiến lợi nói, "Tam sư minh, ngươi cố ý đúng không? Ta Hứa Bình Thiên sinh là kiếm đạo thiên nhân, chết là kiếm đạo thiên quỷ, lời này một tử đạo trưởng cũng là nhận đó à?" Lôi Cảnh Minh lung lay thân thể, liền cũng mặc kệ hắn, cười trêu ghẹo nói, "Ta cũng không dám nhận, sợ ngươi về sau kéo lên Tốn Vong Thiên mấy vị đạo trưởng tìm ta phiền phức." "A, ngươi còn nói ai? Sư đệ, vi huynh của giỡn, ngươi làm sao còn nói chuyện? Mấy người các ngươi còn xem náo nhiệt, mau đem các ngươi Hứa sư thúc tổ kéo ra a." Mấy vị khác cũng là kiếm đạo thiên thế hệ trẻ tuổi đệ tử, niên linh tuy là cùng Hứa Bình Thiên cùng nhau không sai biệt lắm, nhưng mà bối phận so với hắn đều thấp. có thậm chí thấp hai cái bối phận. Lúc này nhìn thấy hai vị kiếm đạo tiên trưởng bối đùa giỡn, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể ở bên nhìn xem. Trần Dật cũng tại bên cạnh nhìn xem, tự nhiên có thể nhìn ra Lôi Cảnh Minh cùng Kiếm Sĩ quan hệ rất tốt. Đồng thời, hắn cũng có thể nhìn ra Lôi Cảnh Minh kiếm đạo thần thông cảnh giới không thấp. Hắn là đạt đến thần thông lục cảnh đỉnh phong, sắp bước vào thần thông thất cảnh. Tuy là so với hắn yếu đến nhiều, nhưng mà lấy Lôi Cảnh Minh tuổi tác đến xem, hắn thiên tư hẳn là cùng hắn sư phụ Lý Khinh Chu không kém bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, Lôi Cảnh Minh từ Kiếm Sĩ dẫn đi tới Trần Dật trước người, nghiêm sắc mà nói, "Kiếm tu Lôi Cảnh Minh gặp qua Trần huynh." Trần Dật sửng sở, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hắn quá mức chính thức, nghĩ nghĩ hắn cũng đi theo lấy Thiên Nguyên Đại Lục kiếm tu chi lễ đáp lễ lại. Kiếm tu Trần Dật gặp qua Lôi huynh. Lôi Cảnh Minh dường như thần sắc vững lòng, cười nói, "Lúc trước mấy lần nhìn thấy Trần huynh ra tay, Lôi Mỗ người rất là ngưỡng mộ. Mỗi lần cũng nghĩ có thể cùng Trần huynh gặp một lần, hôm nay cuối cùng giải quyết xong Lôi Mỗ tâm nguyện." Không đợi Trần Dật mở miệng, một bên Hứa Bình Thiên lại là liếc mắt, phá nói, "Tam sư huynh, ngươi bình thường một chút tốt ta. Phía trước tại trong kiếm đạo tiên, cũng không thấy ngươi cái gì ngưỡng mộ các loại, đến nơi này ngược lại có thể nói những lời này. Còn Trần huynh, Trần huynh, đó là ta Dật ca." Lôi Cảnh Minh lập tức mặt lộ vẻ lúng túng, khóe miệng hơi hơi co rút cùng Trần Dật xin tha một tiếng, tiếp lấy ôm kiếm sĩ cổ. "Tới tới tới tiểu sư đệ, cùng sư huynh đến cái kia nhìn nói chuyện. Còn có các ngươi mấy cái đều theo tới, chúng ta thật tốt cùng Hứa sư đệ trò chuyện chút." "Ai? Ai? Tam sư huynh, Tam sư huynh, ta sai rồi." Sai mắt thấy Lôi Cảnh Minh lời nói đều nói không đi xuống, trực tiếp đem kiếm sĩ kéo đến bọn hắn kiếm đạo thiên tiên phía trước chỗ, Trần Dật không khỏi vui lên. Hắn bao nhiêu có thể đoán được chút Lôi Cảnh Minh ý đồ đến, hẳn là cùng lúc trước mấy người nói tới khảm biến môn lưu chữ có liên quan. Chỉ là đi qua kiếm sĩ ngắt lời, Lôi Cảnh Minh lời muốn nói liền đều nói không nổi nữa. Cãi nhau ở Mỹ, cười cười nói nói một phen. Khảm biến môn triệt để từ trong hư vô hiện lộ ra. Toàn bộ cung điện một dạng khảm biến môn vắt ngang ở chân trời, ước chừng có 3 vạn trượng dài, vạn trượng cao. Lúc này, bên trên những cái kia nguyên bản bất động dòng sông bắt đầu rơi xuống, tăng thêm quanh mình dòng sông, khiến cho tòa kia khảm biến môn như cùng ở tại tắm rửa thiên hà chi thủy giống như, khí thế rộng lớn, uy nghiêm. Tiếp lấy bầu trời vang vọng ầm ầm một tiếng, toàn bộ nhược thủy giới vực đều bị hào quang bao phủ, tiên nhạc tùy theo vần quanh. Trong mơ hồ, một đạo âm thanh trống rỗng từ trong khảm biến môn truyền ra, vân đảo cuốn trô khải tiên ngai, cung ngọc kim môn trấn thủy trà. Chín răng ngọc bá phân lãng lập, vạn bảy huyền giáp phản quang liếc. Tám vạn tỳ hưu nghe hiệu lệnh, hữu trùng hán động lôi xa. Trước kia như không bàn đạo yến, gì gây nên ngân hoàng tán làm hạ. Âm thanh đến cuối cùng, chính là một tiếng than thở thật dài, phản phất là tại nhớ lại ngày xưa cảnh tượng. Đây là, tại nói năm đó Thiên Bồng động phủ chủ nhân như thế, Thiên Bồng trong bí cảnh còn có sinh linh. Dĩ nhiên không phải, lịch thứ bí cảnh mở ra đều sẽ có thanh âm này truyền ra, nhưng chưa từng có người nào thực sự từng gặp. Tựa hồ chính là một đoạn thần ý lưu lại, hoặc tòa này khảm biến môn chi linh nói tới. Chương 442, tại ta phía dưới lắng đọng à, cầu đặt mua, 2, chương 442, tại ta phía dưới lắng đọng à, cầu đặt mua, 2, cũng không biết thượng cổ thời kỳ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả vì thế như vậy kinh người Thiên Đồng động phủ chủ nhân đều vẫn lạc. Đến nay đều không người có thể nói rõ được sở. Tốt, không nhiều lời, bí cảnh mở ra, chúng ta lên đường thôi. Không biết là ai bắt đầu, thì thấy được thủy giới vực bên trong tu sĩ lũ lượt bay lên, một cái tiếp theo một cái tiến vào cái kia phiến hào quang bao phủ khảm biến môn. Triệu Mục Tử đạo trưởng tất nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, một giọng nói đi, liền dẫn đám người lách mình rơi vào khảm biến môn bên ngoài. Trần Dật liếc nhìn một vòng, gặp không ít người ở đây dừng lại, chỉ vào ngoài cửa tường ngoài soi mói. Hắn theo ánh mắt nhìn đi qua, liền thấy được lúc trước trong miệng mọi người những cái được gọi là cao nhân tiền bối cảnh thế chi ngôn. Những cái kia câu nói viết nổn ngang lộn xộn, tất cả lớn nhỏ, cũng không chỉnh tề, rời rạc phân tán ở đó phiến cao có ngàn trượng đại môn tả hữu. Lờ mờ, hắn có thể cảm nhận được bên trên lưu lại thần thông thần ý, phần lớn tại thần thông phía trên lục cảnh. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái chỗ kỳ quái. Không biết là dĩ vãng vị tiền bối nào mở đầu, đồng tu đồng đạo tu sĩ phần lớn tụ tập tại một khối. Tỷ như kiếm tu thần ý ngay tại đại môn bên trái chỗ xa nhất, mà thể tu ở bên trái chỗ gần, nho đạo, Phật môn đại năng giả tiền bối cũng là tại đại môn phía bên phải. Lại một vị viết so một vị cao, rõ ràng có thể cảm giác được phía trên nhất đạo kia thần thông thần ý uy năng càng mạnh hơn. Tỷ như kiếm tu một bên, phía trên nhất biết ngồi một mình bân điên vạn cổ tịch, trong lòng bàn tay ba thước tức thiên ý bá khí chi ngôn, một bên còn nổi danh chữ kiếm tu Trần Lương. Phía sau nhưng là một kiếm gia, vị thần kinh kiếm tu thuần vu phong kính thượng. Đằng sau vụ mặt lẻ tẻ đi theo mấy trăm vị kiếm tu nhắn lại, giống như là muốn tranh cái cao thấp đồng dạng. Lúc này, Triệu Mục Tử liếc nhìn một vòng, quay đầu lại cười nói, khoảng cách chỗ này bí cảnh đóng lại còn có gần nguyện thời gian, các ngươi không ngại ở chỗ này dừng lại chốc lát nhìn một chút náo nhiệt. Triệu Thiên Hà phụ hòa nói, nếu là có ý định, cũng có thể đi lên thử một lần. Bất quá lúc trước bọn hắn nói tới có một chút phải chú ý, muốn trên cửa lưu vài lời ngữ, ngoại trừ huyền tinh bản thân độ cứng cần cân nhắc, môn thượng dị vãng các tiền bối lưu lại thần thông thần ý cũng sẽ có chút khảo giáo. Tu vi, kỹ pháp cảnh giới không đủ người, nghĩ đứng tại bọn hắn phía trên sẽ rất khó khăn. Khó khăn. Trần Dật cảm thấy bừng tỉnh, lập tức biết rõ mới vừa nhìn những kiếm tu kia ngôn ngữ cao thấp thứ tự, thì ra còn có bực này quy củ. Ngay vào lúc này, lúc trước vị kia mở miệng mời Lâm Tiên Ấn vô cực giao đấu nhạc lộc giới vực nho sinh Vân Trạch, đi tới nho đạo thánh nhân lưu lại phiến ngự chi địa. Chú ý tới động tác của hắn, bốn phía còn tại bốn phía quan sát tiền bối đại năng giả phong thái tu sĩ ánh mắt đều thấy đi qua. Vân thánh nhân chuẩn bị ra tay rồi. Chư vị trước tạm nhìn xem, ha ha. Cái này thiên bồng bí cảnh chỉ có lúc này nhất là kinh tâm động phách. Lão phu tới qua hai hồi, lúc trước lần đó quang cảnh còn rõ ràng trong mắt, lao ma đầu, ngươi mẹ nó nếu không phải là thần ý hóa thân tới đây, lão tử theo họ ngươi. Phương Thành Tử, gia gia không thu ngươi cái này tử tôn bất tài. Theo ma vực lao ma đầu mở miệng, đám người nghe các vị tiền bối cãi nhau thời điểm, ánh mắt liền cũng nhìn về phía Vân Trạch chỗ. Liền ngay cả vị kia Lâm Tiên ấn vô cực cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn đang đứng ở cách kiếm tu không xa quyền tu nhắn lại chỗ, hai tay ôm ngực, dường như trở lấy nhìn Vân Trạch biểu hiện. Vân thánh nhân, chớ làm mất nhà ngươi vị lao tổ kia khuôn mặt. Nghe được ấn vô cực lời nói, Vân Trạch hơi hơi không lời, ôn ngọc giống như một vị quý công tử giống như cười nói, tại hạ tự nhiên tận lực. Chỉ là không biết ấn huynh có thể hay không tại rất nhiều quyền tu tiền bối trước mặt dành trước. Hừ, không cần ngươi nhiều lời, trước tạm ra tay đi. Hảo gặp hai người lần nữa ngôn ngữ tranh phòng, Trần Dật không khỏi cũng lộ ra mấy phần hứng thú, đứng tại Triệu Mục Tử đạo trưởng bọn người bên cạnh thân, chờ lấy bọn hắn ra tay. Lúc này, kiếm sĩ Hứa Bình Thiên mặt mũi bầm dập đi tới bên cạnh bọn họ, một bên quan sát Vân Trạch cùng ấn vô cực, một bên hỏi, Dật ca, ngươi không đi sao? Ta sư huynh bọn hắn đều đã qua thử một lần. Trần Dật liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn tím xanh, không thể nín được cười. Một bên cười, hắn vừa nói, không nóng nảy. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Lôi Cảnh Minh bọn người chỗ. Chỉ là cùng Hứa Bình Thiên có khác biệt là, kiếm đạo thiên mấy vị thiên tiêu bao quát Lôi Cảnh Minh cũng không có trực tiếp ra tay, ánh mắt phần lớn tại nhìn Vân Trạch. Rõ ràng cũng là muốn nhìn một chút vị kia Nhạc Lộc giới vực Nho đạo thánh nhân biểu hiện. Đến nỗi một ít tu vi không đủ người lúc này phần lớn đứng ở bên ngoài vây xem, cũng có đối với mấy cái này không có hứng thú tu sĩ trực tiếp xuyên qua cánh cửa kia, thẳng đến phía sau bí cánh chỗ. Liên tại bực này tình cảnh phía dưới, Vân Trạch bình phục tâm thần, đứng tại khảm biến môn phía bên phải phía dưới, ngửa đầu nhìn xem rất nhiều tiền bối lưu lại chi ngôn, cung kính hành lễ nói, hậu bối Vân Trạch, hôm nay cả gan hướng chư vị tiên hiền thỉnh giáo. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn hạo nhiên khí hơi thở một tia quyết tán, từ thấp tới cao dọc theo cái kia bên cạnh kim sắc mặt tường một đường kéo lên. Mà một câu kia câu hoặc viết ngoáy hoặc tinh tế, hoặc động viên hoặc báo hiệu ngôn ngữ liền đều giống như bị kích hoạt giống như, một đạo tiếp lấy một đạo bước lên tia sáng. Lúc đầu như hình quang, đến ở giữa liền đã rực rỡ như kim, lại đến phía trên, liền thấy trong từng đạo kim mang ánh sáng trắng mang, đem bọn hắn lời nói chiếu rọi tại dáng mây phía trên. Trong mơ hồ, còn có thể từ những lời kia trông được đến từng vị thánh nhân thân ảnh, đứng tại hào quang phía trên, xa xa nhìn chăm chú lên Vân Trạch vị này kẻ đến sau. Trong lúc đó xen lẫn một vài câu, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, không bằng tôn mỗ một bút. Tiên hiển chi tài ta không bằng à, hầu học hạng người ta không bằng à, chỉ nhìn hiện nay, cùng ta ngang bằng giả, không một người. Tới nơi đây, mặt kia Nho đạo thánh nhân mấy trăm câu, liền chỉ còn lại phía trên nhất một câu, Nho đạo vạn cổ, bản thân mà dừng. Nhưng Vân Trạch hạo nhiên khí lại vẫn luôn khó mà vượt qua câu kia không một người không cách nào vượt qua viết xuống câu này mạnh tây cư sĩ. Thấy vậy tình huống, Vân Trạch sắc mặt nghiêm một chút, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt mấy lần, cao giọng nói, ta chi Nho đạo, khải tại tiên hiền, biểu lộ ra thiên hạ, nhận tại bản dân, chí tại thiên thu. Nhạc Lộc giới vực Vân Trạch thỉnh chư vị tiền bối tránh ra một đạo. Tiếng nói vừa ra, liền nghe bên ngoài khảm biến môn này bỗng dưng vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Tiếp lấy một thân ảnh tại không một người ba chữ phía trên hiện lên. Hắn một thân trắng nõn nho sinh trường sam, trong tay nắm thư quyển, bên hông lại mang theo một cái hồ lô rượu, mặt trắng không râu, một đôi tinh quang một dạng đôi mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Vân Trạch. Đạo ánh mắt kia phảng phất vượt qua vô số năm, nhìn đến đây, ẩn ẩn có mấy phần thời gian mất đi trầm trọng cảm giác. Hắn dường như vô tình mở miệng hỏi, chí tại thiên thu, lại có thể là mấy cái thiên thu. Vân Trạch biết hắn là tại khảo giáo chính mình, trịnh trọng trả lời, ước mặt bạn. Ước mặt bạn. A, cuối cùng cũng có tận lúc. Không có tận lúc. Nghe vậy, đạo thân ảnh kia nở nụ cười, dường như nghe được cái gì lực cười ngôn luận giống như, cười không kiêng nể gì cả, thần sắc động tác phảng phất một vị cổ sĩ. Vân Trạch khẽ nhíu mày, hỏi, tiên sinh vì cái gì cười? Cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Nho đạo chí thánh, nhưng cái này Thái Chu Sơn cuối cùng cũng có biến lúc, chính là chí lý cũng muốn bởi vì khi thì biến, ta nói ngươi không biết tự lượng sức mình, có thể đối. Nếu là chí lý liền phong chi vạn cổ mà cố định, ở khắp bốn bể đều có thể dùng, như thế nào biến? Đạo thân ảnh kia nghe vậy tiếng cười dừng lại, nhìn phía dưới Vân Trạch thở dài nói, bởi vì có chút nam đạo nữ sướng thế giới, hắn hỗn loạn a có chút quên nguồn quên gốc hỗn trướng, hắn quên gốc ga có chút sùng bên ngoài theo đuôi nước ngoài người, hắn sẽ nghe nhìn lẫn lộn a nho đạo, khi bởi vì khi thì biến, cho dù chí lý cũng có thể biến. Cho nên, ta chi đạo chỉ ở lập tức, không lấy cổ luận, không bằng hậu thế, ngươi cũng minh bạch. Vân Trạch hơi ngừng lại, một thân hạo nhiên khí mơ hồ lưu động, dường như đang suy tư hắn lời nói. Thấy cảnh này, đạo kia thân ảnh hư ảo lại là nở nụ cười, ngươi liền tự thân chi đạo đều không vững chắc, nói thế nào siêu việt ta vị trí? Tại ta phía dưới lắng động a. Chương 443, một quyền, có thể khai thiên, cầu đặt mua, một, chương 443, một quyền, có thể khai thiên, cầu đặt mua, một, lắng động a lắng động a. Quanh quần âm thanh bên trong, đạo kia tên là Mạnh Tây cư sĩ Nho đạo thánh nhân nở nụ cười. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cho Vân Trạch mở miệng cơ hội phản bác, tiếng nói rơi xuống, quanh thân tùy theo bộc phát ra sáng chói bạch kim tia sáng. Lóa mắt đến thịnh, rộng lớn đến cực điểm. Nô chi đạo, chỉ tại lập tức. Trong tiếng cười điên dại, chuyến ra Mạnh Tây cư sĩ hào ngôn, trong nháy mắt liền đem Vân Trạch cái kia thân hạo nhiên khí ép xuống. Liền ngay cả xếp tại Nho đạo đoạn cao nhất, một câu kia Nho đạo vạn cổ, bản thân mà dừng bên trên hạo nhiên khí, đều bị vị này Mạnh Tây cư sĩ ép xuống. Vân Trạch tất nhiên là không cam tâm, cắn răng chống lại, nhưng mà lúc trước đạo tâm của hắn ba động, bị Mạnh Tây cư sĩ bắt được sơ hở, bây giờ khó tránh khỏi hữu tâm vô lực. Vạn bối chi đạo sẽ không dừng bước ở đây, thì tính sao? Lại như thế nào? Ngàn năm và năm, ước vạn năm sau, ai sẽ để ý ngươi? Ai lại sùng bái ngươi? Mạnh Tây cư sĩ cười càng thêm buông thả tùy ý, thân ảnh lăng nhiên huyền không, càng làm một bước nhảy đến đoạn cao nhất, vượt qua câu kia nho đạo và cổ. Liền ngay cả hắn biết câu kia không một người cũng từ dưới mà lên, đứng ở nho đạo chư thánh người lưu lại ngôn ngữ đoạn cao nhất. Nô chi đạo, vang dội cổ kim, có gì khó khăn? Có gì khó khăn? Ta tại cổ, ta là trí cường, ta ở đời sau cũng là như thế. Mà theo hắn như vậy buông thả tư thái, Vân Trạch sắc mặt đại biến, không rõ trước mắt một màn vì cái gì phát sinh. Bốn phía vây xem đông đảo đại năng giả đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Thượng này khảm biến môn nhắn lại, có thể biến ảo vị trí. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, cũng không biết cái này Mạnh Tây cư sĩ là người phương nào. Sao lão phu chưa từng nghe qua tục danh của hắn? Hắn ứng không phải người thời nay, có thể là thượng cổ tiêu vong phía trước liền hoạt động Mạnh Thái Chu Sơn một vị nho đạo thánh nhân. Thế nhưng là tòa này tiên đồng bí cảnh không phải thượng cổ chi mà sao? Ngươi hỏi lão phu? Lão phu phải đi hỏi ai? Trong lúc nhất thời, bốn phía âm thanh hỗn tạp, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không biết nguyên do. Chỉ có thể nhìn vị kia Mạnh Tây cư sĩ vọt ở phía trên, chỉ có thể nhìn Vân Trạch lưu lại chữ viết xếp tại nho đạo đệ tam, nhìn xem hắn sắc mặt không cam lòng nhưng lại không thể làm gì thở dài. Đám người bên trong, Trần Dật nhìn xem đạo kia cùng tiểu nho sinh, trên mặt không khỏi cũng lộ ra một chút nụ cười, tán thán nói, nho đạo, làm như thế. Một bên A Lang mấy người đồng dạng gật gật đầu, đúng là như thế, vực này nho đạo chỉ mắt tại lập tức, bất luận tiền nhân như thế nào đặc sắc, mặc kệ hậu thế tình trạng như thế nào, mới là đáng giá nhất kính nể. Thanh Phong cười đùa hỏi, vậy các ngươi bên trong có bao nhiêu người có thể làm đến đương thời vô địch a? A Lang cùng Kiếm Si nụ cười trên mặt một trận, liếc nhau, yên lặng không đi mở miệng. Hai người bọn họ khoảng cách đương thời đệ nhất kém quá xa, đời này sợ là cũng không thể. Trần Dật khép cười một tiếng, Thanh Phong tỷ, làm đến đương thời đệ nhất cũng không phải mục đích, chúng ta tu sĩ nên chú ý chính là tự thân a, chỉ cần ngày thứ hai so một ngày trước càng mạnh hơn, một ngày nào đó có thể tụ thiếu thành nhiều. Thanh Phong nghe vậy dừng một chút, trầm ngâm nói, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện mình tu vi, kỹ pháp thần thông cảnh giới đều bất động đâu, tự nhiên là đi để thăng những thứ khác. Thì như đâu? Thì như cầm kỳ thư họa, thả câu cái gì, tóm lại có nhiều thứ với ta mà nói là tươi mới, là có thể đi tăng lên. Thanh Phong sửng sốt một chút, khó trách nhị sư minh hắn có đôi khi sẽ ở trên núi thả câu, nguyên lai là tiến không thể tiến bảo. Triệu Thiên Hà cố nén bay đầu xúc động, chỉ coi chính mình cái gì đều không nghe được, tùy ý Thanh Phong bố trí hắn. Cái gì thả câu là tiến không thể tiến bảo? Rõ ràng bần đạo là mượn từ thả câu ma luyện tâm tính. Nếu ngay cả thả câu đắng đều ăn không được, hắn lại như thế nào ăn đến đứng tại sơn phong cô độc thời gian? Đương nhiên, sâu như vậy thúy huyền ảo mà nói, Triệu Thiên Hà tất nhiên là không có cách nào cùng Thanh Phong đi lý luận. Mà nghe được Thanh Phong lời nói, mấy người không khỏi đều nở nụ cười. Sau khi cười xong, A Lang nhìn qua có chút thất lạc Vân Trạch, cảm thán nói, thượng này khảm biến môn cao nhân tiền bối, thậm chí ngay cả Vân Trạch đều khó mà vượt qua đi, coi là thật không thể coi thường các tiền bối. Tiểu Liễu Nhi ừ một tiếng, cổ nhân chỉ là cổ, cũng không phải đần, tương phản trí tuệ của bọn hắn so kiếp này tuyệt đại đa số tu sĩ cũng cao hơn nhiều lắm. Bằng không, bây giờ vì sao lại có nhiều như vậy tu sĩ đối với thượng cổ đạo thống truyền thừa như vậy khát vọng? Thanh Phong bĩu môi nói, liền lấy những người kia thiên tư, cho dù đem thượng cổ đạo thống truyền thừa thiên tài địa bảo, thần thông pháp môn đặt ở trước mặt bọn hắn cũng không đủ sức kế thừa, bất quá là đang nằm mơ thôi. Kiếm Si gật đầu phụ hòa nói, Thanh Phong tỷ nói không sai, thật nhiều đại năng giả căn bản không có nhiều thực lực, hết lần này tới lần khác cả ngày huyễn tưởng bản thân có thể đứng tại Thái Chu Sơn chi đỉnh, ta rất không hiểu. Thanh Phong liếc xéo hắn một mắt, cười hỏi, như vậy ban đầu là ai, cả ngày đem khiêu chiến giật ca treo ở mép, bây giờ ngược lại không còn âm thanh. Thanh Phong tỷ, ngươi thực sự làm mà tại lúc này, thì thấy vừa mới bị Mạnh Tây cư sĩ đặt ở phía dưới nho đạo vạn cổ đông dưng bắn ra một đạo huy quang. Cái kia quang huy không chút nào lóa mắt, ngược lại so với nho đạo phía dưới cùng nhắn lại còn muốn ảm đạm. Có thể kỳ quái là, ở đó quang huy sau khi xuất hiện, xếp tại trên cùng Mạnh Tây cư sĩ tiếng cười liền đi theo dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phía dưới. A, ngươi cũng muốn đi ra hào gió. Mạnh Tây, ngươi chi đạo tuy có tạo hóa chi năng, nhưng mà ngươi quá mức cố chấp, dậm chân tại chỗ, cuối cùng hạn chế một thế a. Một giọng già nua tùy theo xuất hiện, trong mơ hồ còn có vị thân mang màu xám nho sinh trưởng sam láo giả. Hắn ôn nhuận nhìn phía dưới đông đảo nho sinh, đông đảo tu sĩ cùng đại năng giả, gật đầu cười, giống như đang cùng bọn hắn chào hỏi. Mạnh Tây cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, nô chi đạo như thế nào, còn luận không đến ngươi tới soi mói, dù sao tại ta phía trước, ngươi liền đã qua đời. Lão giả kia cười lắc đầu, lão phu không cùng ngươi luận dài ngắn, chỉ cùng ngươi luận một luận cao thấp. Tiếng nói vừa ra, hắn biết câu nói kia bên trên huỳnh quang yếu ớt lấp lóe hai cái, liền lần nữa trở lại vị trí thứ nhất. Lúc trước còn bá đạo Mạnh Tây cư sĩ lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đi tới vị trí thứ hai lúc, trên mặt hắn tuy là có chút không tâm lòng, nhưng không có bất luận cái gì muốn phản kháng tâm tư, tựa hồ đối với những thứ này đều đã quen thuộc. Liên cung phía dưới Vân Trạch một dạng, thậm chí Mạnh Tây cư sĩ còn có tâm tư nhìn về phía dưới đông đảo tu sĩ, gạt ra gương mặt nụ cười, chỉ vào tên lão giả kia giới thiệu nói, vị này chính là năm đó lớn nhất thư viện Bạch Mã thư viện tiên sinh, có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, cho dù đạo đỉnh tiên binh thiên tướng thể xuất, tứ cực chân quân đều tới đều bắt hắn không dưới. Lấy sức một mình đem Bạch Mã thư viện mang thành một đời kia nho đạo thánh địa, danh tiếng không thể bảo là không cao, Mạnh Mỗ bội phục đến cực điểm người, phu tử. Ha ha, chương 443, một quyền, có thể khai thiên, cầu đặt mua, 2, chương 443, một quyền, có thể khai thiên, cầu đặt mua, 2, vị lão giả kia nhìn hắn một cái, ánh mắt thuận thế rơi vào phía dưới đông đảo đại năng giả trên thân, gật đầu ra hiệu sau, liền biến mất không thấy. Mạnh Tây cư sĩ nụ cười trì trệ, chợt hậm hực im lặng, cũng ngồi ở trên hắn câu nói kia không thấy dấu vết. Tới lúc này, Nhạc Lộc giới vực Vân Trạch vừa mới thở dài, xa xa hướng phía trên các vị tiền bối cung kính hành lễ. Học sinh đa tạ tiền bối chỉ giáo. Hôm nay học sinh càn rỡ, mong rằng chư vị tiền bối tiên hiền rộng lòng tha thứ. Lời còn chưa dứt, liền nghe Khảm Biến Môn bên trái Lâm Tiên Ấn vô cực nở nụ cười. Còn đạo Vân huynh có năng lực gì đánh với ta một trận, bây giờ đến xem, ngươi cũng bất quá như thế. Không đợi Vân Trạch mở miệng, một bên mấy vị nho đạo thánh nhân đã là lạnh lùng nhìn xem hắn nói, các hạ lời như thế nói quá sớm, vẫn là chờ ngươi đứng tại quyền đạo chí cường vị trí, lại mở miệng nói những thứ này không mượn. Ấn Mô tất nhiên là sẽ không giống các ngươi Vân thánh nhân như vậy khuất tại đệ tam, chính là vị trí thứ hai, Ấn Mô đồng dạng trước mắt. Ấn Mô cực ngạo nghễ đứng ở Khảm Biến Môn phía dưới, nhìn về phía Vân Trạch đám người ánh mắt có chút xem thường. Chợt, hắn liền bước lên trước, đứng ở đó chút quyền đạo thần ý lưu lại chữ viết phía dưới. Từ xưa văn không đệ nhị, võ không đệ nhất, chư vị tiền bối mạnh thì mạnh rồi, biết được một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Nói xong, Ấn Vô Cực ngửa đầu nhìn về phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ viết, rõ ràng quyền đạo đại năng giả so với nho đạo phải hơn rất nhiều. Hắn nhìn xem những chữ viết kia, nhìn xem kia từng cái tên, mang theo ngạo nghệ trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Phản phất thấy được tương lai một thời khắc nào đó, lại giống như bị những cái kia quyền đạo thần ý kích phát tự thân chiến ý, hai mắt lẫm nhiên không sợ thẳng tắp hướng về phía trước, rơi vào cái kia điểm cao nhất phía trên. Ngay sau đó, Ấn Vô Cực hai chân đứng vững, hai chân hơi cong, cái eo lại là kiên cường thẳng tắp. Sau đó tay phải hắn nắm đấm, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Đột nhiên nhìn thấy cái này, nhược thủy giới vực bầu trời đột nhiên nứt ra. Cũng không phải là huyết tượng, mà là trên ý nghĩa mặt chưa thiên liệt. Nguyên bản những cái kia phân tán ở trên trời tất cả lớn nhỏ thiên hà, chịu đến biến cố như vậy, lại trực tiếp dọc theo đạo kia thiên liệt tụ hợp một chỗ, lại dài đến 10 trượng nhiều. Cũng may cái kia thiên hà chi thủy cũng không có rơi vào trên Khảm Biến Môn, mà là phảng phất chịu đến cái nào đó che chắn hoặc trận pháp cách trở, vạch ra một đạo quỷ dị đường cong tiếp tục rơi xuống trong phía dưới nhược thủy. Đông đảo đại năng giả nhìn thấy một màn này, trong lòng lo nghĩ tán đi lúc, không khỏi đối với cái này Ấn Vô Cực một quyền rất là chấn kinh. Không hổ là danh xưng Lâm Thiên người, riêng là nhìn một quyền này, vì thế đã là so tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhìn qua Lâm Thiên tu vi chỉ là đạt đến thất cảnh, thần thông cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Cái này Ấn Vô Cực cùng khi trước Vân Trạch mở dạng, cũng là riêng phần mình giới vực khiêng đỉnh nhân vật, một thân thần thông sở học viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Cho dù một chút thần thông bát cảnh, hữu cảnh đại năng giả đơn thuần thần thông thần ý tới nói, đều chưa hẳn có thể cùng hắn tương đối. Cũng là chỉ là không rõ ràng hắn có thể hay không siêu việt thượng này Khảm Biến Môn rất nhiều quyền đạo tiền bối, hẳn là giống như Vân Trạch thánh nhân, khuất tại thứ ba vị trí. Vậy thì có chút làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha, khẩu khí của ngươi lớn như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi đã vượt qua Lâm Tiên cùng Vân Trạch hai vị thiên kiêu hạng người. Ngay không có liền tại mọi người nghị luận bên trong, trên thân ấn vô cực uy thế ngưng tụ vào trên quyền phải. Hơn nữa, hắn cái kia quyền ý giống như lúc trước mấy vị đại năng giả nói tới, không phải đơn thuần quyền đạo, mà là có mấy đạo thần thông pháp môn thần ý uy năng được ra. Cái kia ba đạo lăng lệ quyền ý hoành áp xuống, cho dù là một chút thần thông bắt cảnh đại năng giả đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, cho nên giờ khắc này ở bốn phía người vây xem phần lớn lui lại mấy bước, miễn cho bị cái kia quyền ý gây thương tích. Trần Dật bọn người tất nhiên là không cần, có Triệu Mục Tử cùng Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng đứng ở phía trước treo lên, bất kỳ uy thế gì đều khó mà buông xuống đến trên người bọn họ. Kiếm Si thẳng tắp nhìn xem Ấn Vô Cực, theo bản năng hỏi: "A Lang huynh, dạng này quyền ý cảm giác như thế nào?" A Lang nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trả lời: "Liền cùng ngươi nhìn thấy Dật Ca thi triển kiếm đạo thời điểm một dạng." Ngạch nhìn thấy Kiếm Si Hứa Bình Thiên bị câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được, Thanh Phong, Tiểu Liễu Nhi đều nở nụ cười. "Kiếm Si, ngươi thật đúng là hết chuyện để nói. Hỏi một chút mà thôi đi." Trần Dật không để ý mấy người làm tiếu. Ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên thân Ấn Vô Cực. Hắn có thể nhìn ra được, Ấn Vô Cực thần thông thần ý rất mạnh, mấy đạo thần thông thần ý điệt ra phía dưới, có thể so với thần thông bắt cảnh đại năng giả. Giống như nhân tộc Bạch Sơn lão tổ tu đại diễn trưởng thần thông, tại còn lại mấy đạo thần thông pháp môn gia trì, quyền thượng uy thế có thể đạt đến thần thông bắt cảnh trình độ. Nhưng mà Ấn Vô Cực nhiều nhất so Bạch Xuyên Dương, tăng nhân mạnh hơn một đoạn, cũng không phải là đạt đến thần thông tự cảnh. Bất quá, Trần Dật tin tưởng cái kia bên trên Khảm Biến Môn chữ viết uy năng cũng không phải là đơn thuần tương đối thần thông thần ý hoặc cảnh giới. Giống như khi trước Vân Trạch như vậy, tại hắn phía trên phu tử cùng mạnh tây cư sĩ tu vi cảnh giới đều vượt xa hắn, nhưng mà vẹn vẹn lấy nho đạo mà nói, Vân Trạch lại có thể tại trong đông đảo tiên hiền thánh nhân trổ hết tài năng. Đại biểu không riêng gì hắn tại trên nho đạo thần ý uy năng, còn có hắn tương lai có khả năng đạt tới thành tựu. Một câu đơn giản lời nói, người có khả năng lên, kẻ yếu phía dưới. Ngay vào lúc này, Ấn Vô Cực quyền ý uy thế tích xúc hoàn toàn, lúc này không làm do dự, trực tiếp vung ra tay phải. Trong chốc lát, nhược thủy giới vực bên trong như sấm tiếng ầm ầm vang vọng bầu trời, cuồng phong nổi lên bốn phía, lấy Khảm Biến Môn làm trung tâm, hướng tứ phương thổi. Ấn Mỗ một quyền có thể khai thiên. Theo Ấn Vô Cực cao giọng hô lên, trên tay phải ngưng tụ thần ý uy năng thế như trẻ che thẳng tắp hướng về phía trước. Ven đường gặp được bất luận trên tường viết chữ biết, tiền bối hư ảnh, vẫn là khác, hết thảy bị một quyền này của hắn vỡ nát, khiến cho mặt kia có ngàn tên quyền đạo thần ý uy năng huyền tinh mặt tường xuất hiện một đạo chân nhắn khẽ rãnh. Mắt thấy nơi này, Trần Dật âm thầm lắc đầu, khó khăn đang định phòng. Không phải Ấn Vô Cực quyền đạo lĩnh ngộ không đủ, cũng không phải hắn thần thông thần ý không đủ, mà là hắn quá mức khinh thường. Cho dù hắn trên miệng nói văn không đệ nhị, võ không đệ nhất, nhưng thật sự đối mặt cơ hội như vậy, hắn vẫn là quá mức để ý đệ nhất phía dưới những cái kia tu luyện quyền đạo tiền bối. Quả nhiên, khi Ấn Vô Cực nắm đấm thần ý đi tới phía trước 10 vị lúc, liền có một vị thân mang áo đuôi ngăn trắng hán hiện thân, lấy tự thân quyền đạo ngăn tại nắm đấm của hắn phía trước. Đạo này không thông. Lan. Ấn Vô Cực không có đem hắn để vào mắt, vẫn như cũng một quyền đem hắn vỡ nát. Tiếp lấy hắn liền thấy đệ cửu câu nói hiện lên một thân ảnh, là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Vừa mới hiện thân, nàng liền giơ lên trường chụp về phía ấn vô cực quyền đạo thần ý hạt gạo chi quang, có thể nào cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Một tiếng ầm vang, thì thấy nữ tử kia hư ảnh tiêu tán theo. Sau đó liền đạo thứ ba thân ảnh, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mãi đến trên cùng bà câu nói lúc, ấn vô cực vừa mới phát giác chính mình lần này hành vi quá bá đạo. Trong lòng mơ hồ sinh ra một chút hối hận. Bất quá rất nhanh, những tạp niệm này liền đều bị hắn không hề để tâm. Hắn vẫn là một quyền thẳng tắp hướng về phía trước. Nhưng tại câu nói thứ ba thân ảnh hiện lên sau, ấn vô cực sắc mặt đông dương trở nên khó coi. Hiển nhiên là nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận. A bá, a, luân hồi giới bực người. Đạo kia vóc người cao thon thân ảnh có chút bất ngờ nhìn xem hắn, nhưng cũng thở dài lắc đầu. Cho dù ngươi là luân hồi giới bực người, ta cũng là không thể cho ngươi đi qua, bằng không tại quyền đạo bất lợi. A bá, ngài, cầu nguyện phiếu, chương 444, kiếm tu trần giật dâng lên, cầu đặt mua, 1, chương 444, kiếm tu trần giật dâng lên, cầu đặt mua, 1, a bá. Có thể được Lâm Tiên ấn vô cực xưng là a bá người, tự nhiên không thể nào là hạng người qua loa. Thứ nhất hắn tất nhiên là luân hồi giới bậc người. Thứ hai hắn tất nhiên là hiện thế sống sót người. Chỉ có như vậy mới có thể lệnh ấn vô cực thần sắc kỳ biến. Chỉ là mắt thấy đạo kia thon dài bá đạo thân ảnh đưa ngang trước người, ấn vô cực đã bất chấp tất cả. Quanh thân uy thế càng thêm cuồng bạo, quyền ý quét ngang mà ra lúc, cả người hắn tựa như cùng một thanh đặt lên trên dây cung mũi tên. Đông nhiên dọc theo cái kia cao lớn rộng lớn khảm biến môn bên ngoài tường lên như diều gặp gió. Cho dù ngươi là ta a bá, một dạng không thể ngăn tại phía trước ta. Ấn vô cực hai mắt phun lửa, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo kia hư ảo thân ảnh, gầm nhẹ nói, cho dù ngài là ta kính trọng nhất trưởng bối, ta cũng tuyệt không có khả năng dừng ở ngài phía dưới. Không chỉ như vậy, ấn vô cực lúc này trong đầu nghĩ đến nhiều nhất là, hắn tuyệt không thể dừng ở vị trí thứ tư, như thế hắn so với Vân Trạch còn có không bằng. Ít nhất, hắn phải đứng ở quyền đạo thứ ba vị trí. Nhưng mà đối mặt dạng này uy thế kinh người một quyền, đạo kia thon dài cao ngất hư ảnh vẹn vẹn duỗi ra một ngón tay. Bá đạo chi quyền cũng không phải là thể hiện tại ngươi quyền thượng, còn có ngươi tự thân lòng dạ cùng khí phách a. Liên này một ít cũng không biết ngươi là luân hồi giới vực vị nào hậu đại. Nói xong, thân ảnh kia thở dài một tiếng, liền dùng cái kia một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra ngoài, điểm tại trong ấn vô cực cái kia quyền đạo tối cường trên một điểm. Cố hết sức chỗ, cũng là điểm yếu, chỉ cần phá mất chỗ này, ngươi một quyền này tựa như cùng như lưu ly yếu đất. Thanh âm kia đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh, nhưng lại dễ như trở bàn tay đem ấn vô cực một quyền này phá hết, khiến cho hắn dừng bước tại quyền đạo vị trí thứ tư. Dù là hắn phía dưới chỉ còn lại một đạo giữ tận khe rãnh, hắn vẫn chỉ có thể khuất tại phía trước ba vị phía dưới. Nô chi quyền có thể phá thiên, ấn vô cực. Ấn vô cực nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện một hàng chữ, con mắt trừng lớn, trên mặt càng là mơ hồ dữ tợn. Cái này cùng hắn lúc trước nghĩ hoàn toàn không giống. Vốn cho rằng ta tu luyện lâu như vậy, đã tìm hiểu thấu đáo quyền đạo, thiên hạ này chi tài, từ xưa đến nay sẽ không có người mạnh hơn ta. Thế nhưng là a bá ngài vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao ngài tại luân hồi giới vực chưa bao giờ hiện lộ ra như vậy bá đạo tư thái? Đạo thân ảnh kia nghe vậy, cũng không có trước tiên đáp lại hắn, mà là nhìn chăm chú lên đệ tứ hàng chữ bên cạnh tên. Ấn vô cực, ngươi là huynh trưởng dòng dõi a? Khó trách. Đạo thân ảnh kia cười lắc đầu, chợt nhìn về phía có chút thất hồn lạc phách ấn vô cực nói, ta mặc dù không biết tự thân tại luân hồi giới vực chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi là, quyền đạo cũng tốt, nho đạo Phật cũng tốt, giấu một chữ này làm đầu. Tất cả võ đạo chi lộ không tại tranh phong, mà ở chỗ giấu, cho dù ngươi vung ra vô số quyền, ta chỉ cần một quyền không ra, liền đứng ở thế bất bại. Tiếng nói vừa ra, trên đó hai hàng chữ bên trên đi theo hiện ra hai thân ảnh. Thứ nhất mặc một bộ lòng dạ mở lớn áo bào, mặt mũi quê mùa hào khí, sợi râu mặt mũi tràn đầy, mang bên mình còn mang theo một cái hồ lô rượu, nhìn xem một bộ giang hồ du hiệp hình dạng. Đạo thứ hai thân ảnh nhưng là một vị thanh lịch trưởng sam, dung mạo tuấn mỹ, tóc dài phiêu nhiên nữ tử. Hai người một trên một dưới, quan sát phía dưới đám người, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên thân ấn vô cực. Nữ tử kia trong trẻo lạnh lùng liếc qua, liền tự mình biến mất không thấy gì nữa, dường như khinh thường với mở miệng. Mà ở phía trên nhất vị kia thu kịch hán tử lại là nở nụ cười, ấn trắng a, nhà ngươi tiểu tử có chút không hiểu chuyện. Cái kia thân ảnh thon dài chắc tay, cười trở về, Hàn Vũ huynh thứ lỗi, tiểu tử càn rỡ hỏng chúng ta võ nhân anh hảo. Hỏng? Ngược lại không đến nỗi, chỉ là trên bên trên khảm biến môn chỉ còn dư bốn đạo quyền ý, để cho ta cảm thấy đáng tiếc. Tên là Hàn Vũ hán tử nói, liền tiện tay vỗ vỗ giới thân, cười hỏi, ngươi nói xem. Ân. Ngay vào lúc này, một mực mở ra phá vọng diện cụ Trần Dật tâm thần khẽ nhúc đích, chỉ thấy trước mắt một đạo chữ to màu vàng thổi qua, 46 tuổi, đã là thiên nhân cảnh biên mãn. Ngươi lấy phá vọng diện cụ nhìn thẳng thượng cổ đạo đỉnh vạn giới thủy hành đại thần quan thiên đồng nguyên xoáy động thiên chi khảm biến môn. Ban thưởng, nghịch tập điểm 10, bởi vì ngươi nghịch tập nhiệm vụ chưa hoàn thành, thu hoạch nghịch tập điểm chuyển hóa làm tu vi. Trần Dật không để ý đạo này nhắc nhở, ánh mắt rơi vào khảm biến môn bên trái, nhìn như đã hình thành thì không thay đổi, cũng là huyền tình kim sắc trên mặt tường, càng là thoáng qua một đạo hư ảo đến cực điểm thân ảnh. Lại đạo thân ảnh kia cực kỳ mờ nhạt, như sương như khói, cũng rất là thấp bé, giống như là một cái hài đồng giống như. Có lẽ là phát giác được Trần Dật ánh mắt, thân ảnh kia dường như liếc qua tới, liền lại biến mất không thấy. Nhưng theo nó cùng nhau biến mất, còn có lúc trước bị ấn vô cực phá hư mặt tường, cùng với những cái kia bị xóa tu luyện quyền đạo các tiền bối lưu lại chưa biết, giống như là ấn vô cực không có xuất thủ qua. Nhưng hắn lưu lại phá thiên chữ lại là sáng loáng xếp tại trên vị trí thứ tư. T. Thấy rõ phát sinh chuyện gì, đông đảo đại năng giả không khỏi kinh ngạc nhìn về phía quyền đạo trên cùng thân ảnh. Hàn Vũ, đây cũng là vị kia tiền bối. Hắn rõ ràng chỉ là một đạo quyền ý lưu niệm, làm sao có thể thay đổi hiện thế phát sinh sự tình? Cái kia mặt tường rõ ràng bị Lâm Tiên phá hủy a.
Đúng vậy a, đây là chỗ kỳ quái nhất. Như thế nào xuất hiện thần kỳ bực này biến hóa? Chẳng lẽ vị kia Hàn Vũ là cái này khảm biến môn chi linh? Đám người phần lớn nghi hoặc không hiểu, cũng có số ít mấy người thấy được chân chính khảm biến môn chi linh hiện thân. Chỉ là một số người ít có mở miệng, chỉ coi thành bí mật giấu ở trong lòng mình, suy nghĩ muốn đi tìm một chút tòa này khảm biến môn có thể tồn tại bảo bối. Trần Dật nhưng là không có đi để ý tới những thứ này, ánh mắt nhìn về phía vị kia Hàn Vũ, trong lòng đối với hắn có thể gọi ra khảm biến môn chi linh chuyện, hơi có nghi hoặc. Suy tư phút chốc, hắn mở miệng dò hỏi, "Mục tử đạo trưởng, ngài có phải không biết cái này Hàn Vũ thân phận?" Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng mà ngoại trừ kiếm si chờ tốn vong tiên người, không có gây nên những người khác chú ý. Thanh Phong theo tiếng nhìn về phía Triệu Mục Tử, Triệu Thiên Hà, hỏi, "Đại sư minh, nhị sư minh, ta cũng muốn biết cái này Hàn Vũ tiền bối mạnh như vậy. Cho dù người khác không ở nơi này, vậy mà cũng có thể chữa trị khảm biến môn." Thanh Phong chính là không nhìn thấy khảm biến môn chi linh người, cho nên có nảy nghi vấn. Bên cạnh kiếm si, A Lang nói chung như thế. Chỉ có Tiểu Liễu Nhi thấy được đạo kia thấp bé hư ảo khảm biến môn chi linh, cho nên nàng ánh mắt chỉ rơi vào trên thân Trần Dật, ngờ tới hắn đồng dạng thấy được. Triệu Mục Tử nghiêng đầu trở về nhìn một chút, cười gật gật đầu, cái này Hàn Vũ chính là Thiên Bồng Động phủ thủ tướng, chính là thượng cổ thời kỳ đi theo Thiên Bồng Nguyên Soái bên cạnh thân một vị thiên tướng. Thực lực của hắn cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng một thân quyền đạo lại có thể đứng ngạo nghễ bên trên Thái Chu Sơn, rất được Thiên Bồng Nguyên Soái coi trọng. Đáng tiếc bởi vì nguyên nhân không biết, hắn sớm qua đời, chỉ để lại đạo này quân ý. Trần Dật hơi nhíu mày, tại thượng cổ thời kỳ liền bỏ mình. Khó trách cái kia Hàn Vũ có thể gọi ra khảm biến môn chi linh, thì ra hắn vốn là Thiên Đồng hành cung người. Triệu Mục Tử hơi có cảm khái nói, hắn tại thượng cổ chôn vùi phía trước đã vẫn lạc bỏ mình, cụ thể như thế nào bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Sở dĩ tin tưởng những thứ này, cũng là năm đó bần đạo tìm tòi tòa này bí cảnh chỗ sâu lúc, từ trong bên trong tàng thư các nhìn thấy ghi chép. Nếu là đạo hữu có ý định điều tra, tại xâm nhập Thiên Đồng hành cung sau, có thể đi nơi kia nhìn một chút thượng cổ thời kỳ một chút điển tịch. Bất quá nhớ lấy, những điển tịch kia chính là Thiên Đồng hành cung bảo bối, ở bên trong nhìn không có vấn đề, nếu là muốn mang đi ra, tất nhiên sẽ gặp đại trận đấu đá. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái, âm thầm nhớ điểm này, chờ xâm nhập bí cảnh sau đó, liền đi tìm xem tòa kia tàng thư các. Đến nơi có thể hay không mang ra những điển tịch kia. Hắn nhất không sợ chính là cái gì đại trận các loại công sát. Nếu là những điển tịch kia hữu dụng, hắn có thể cho ở đây rời trống. Một bên Thanh Phong, Yếm Si mấy người cũng làm như có thật gật đầu, chỉ là khi nghe đến Triệu Mục Tử nói tới sau, chú ý điểm khó tránh khỏi có chỗ sai lầm. Chương 444, kiếm tu Trần Dật dâng lên, cầu đặt mua, 2, chương 444, kiếm tu Trần Dật dâng lên, cầu đặt mua. Hai, từng cái một bắt đầu hỏi thăm về bọn hắn có thể nhúng chàm bà bối, hoặc cơ duyên gì kỳ ngộ. Triệu Mục Tử không có tàng tư, từng cái chỉ điểm, cuối cùng nói, bất quá các ngươi không cần cưỡng cầu, cơ duyên có thể được liền phải, không thể được cũng không cần cưỡng cầu. Tòa này trong bi cảnh quỷ quyệt biến ảo, quá mức chấp nhất khó tránh khỏi gặp bất chắc, trọng yếu nhất vẫn là cam đoan tự thân. Đa tạ đạo trưởng. Đang lúc Trần Dật bọn người ở tại thảo luận Thiên Đồng hành cung trong bí cảnh bảo bối cùng cơ duyên lúc, Tấn Vô Cực cũng đã mất trở về trên mặt đất, thần sắc khó nén nghèo túng. Lần này nắm đấm của hắn vẹn vẹn xếp tại vị trí thứ tư, so với khi trước Vân Trạch còn có không bằng, khó tránh khỏi để cho hắn không có cam lòng. Trầm mặc phút chốc, Tấn Vô Cực một thân ngạo khí tiêu giảm một chút, hít sâu một hơi ngửa đầu nói, "A bá, chờ ta trở về luân hồi giới vực, lại thỉnh giáo với ngài." Vị kia tên là Ấn Trắng A thân ảnh thon dài tất nhiên là gật đầu, vừa cười vừa nói, "Bất kỳ tu sĩ nào chi đạo lộ đều có phân chia mạnh yếu, ngươi muốn đi bá đạo lộ không có vấn đề, nhưng phải nhớ cho kỹ, cứng quá dễ gãy." Đa tạ A bá chỉ điểm. Đến nước này Ấn Vô Cực liền không lên tiếng nữa, cúi người hành lễ sau, hắn liền yên lặng hướng đi cánh cửa kia, rõ ràng không muốn ở đây lưu thêm. Lúc này, nhạc lộc giới vực trong mấy vị nho đạo thánh nhân, có người mở miệng nói, nguyên lai đây chính là Lâm Tiên A, chỉ là xếp tại quyền đạo vị trí thứ tư, ta còn tưởng rằng hắn lúc trước nói đến ngang ngược như vậy, thực lực có thể mạnh chút, kết quả vẫn là không bằng nhà ta Vân Trạch. Bên cạnh một vị nho sĩ cười gật đầu, cứng quá dễ gãy, vị tiền bối kia nói tới không kém. Vân Trạch nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng nhìn chung quanh một chút cũng là trưởng bối của hắn hoặc đồng môn, liền tùy ý bọn hắn mở miệng. Bên kia Ấn Vô Cực nghe đến mấy câu này, vốn là có chút không vui tâm tình, tự nhiên sinh ra nổi nóng, đông dương đứng vững quay đầu nhìn lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người. Ta tại bí cảnh chỗ sâu chờ các ngươi. Nói xong, hắn liền cũng không bay đầu lại xuyên qua cánh cửa kia. Chỉ có cái kia một thân băng hàn sắc ý, mơ hồ lưu lại khảm biến môn bên ngoài, trêu đến rất nhiều đại năng giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà nhạc lộc giới vực lúc trước mở miệng khiêu khích người, thần sắc tự nhiên cũng có chút biến ảo. Vân Trạch nhìn hắn một cái, không khỏi lắc đầu, hai vị sư minh, sau đó theo sát ta, cái kia Ấn Vô Cực tuy là quyền đạo đường đi không sánh được ba vị tiền bối, nhưng mà thực lực của hắn trung quy không kém. Đa tạ sư đệ thấy vậy tình huống, quanh mình đông đảo đại năng giả nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Đại khái là đều nghĩ xem náo nhiệt. Vân Trạch thánh nhân nói không sai, cái này khảm biến môn lưu tự xếp hạng không có nghĩa là thực lực bản thân mạnh yếu. Chỉ bằng Lâm Tiên vừa mới một quyền kia bá đạo, tại chỗ chín thành người cũng đỡ không nổi. Cho dù là Vân Trạch thánh nhân chỉ sợ cũng miễn cưỡng. Đúng vậy a, theo tiếng nghị luận lên, theo Vân Trạch cùng Ấn Vô Cực tuần tự ra tay, còn lại thiên tiêu cũng đi theo bắt đầu ra tay. Phật đạo chư tử tiến lên lưu chút Phật kinh, liền trước 10 đều không xâm nhập. Ma vực người tại lão ma đầu dẫn dắt đi xuống ngoài cùng bên phải nhất xó xỉnh, ở nơi đó khiêu chiến rất nhiều tà ma, từng cái bị đả kích đầy bụi đất. Đạo gia một mạch tự nhiên cũng có, chỉ là đạo gia tu pha tạp, có đạo pháp, có
có kỳ môn, muốn tìm ra một khối sắp xếp chỉnh tề đạo gia người lưu lại chữ viết rất là khó khăn. Mà tại kiếm si đám người dưới sự thúc dục, Trần Dật liền đi theo bọn hắn đi tới khảm biến môn bên trái, cùng Lôi Cảnh Minh bọn người tụ hợp. Thanh Phong, A Lang cùng Tiểu Liễu Nhi ba người đồng dạng theo tới. Chỉ có Triệu Mộc Tử cùng Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng đứng tại chỗ, chỉ nhìn xa xa bên này. Tam sư minh, như thế nào? Ngài muốn lên đi xem thoáng qua kiếm đạo sao? Kiếm si cười thầm, chúng ta kiếm đạo thiên thân là trên Thái Chu Sơn số ít kiếm đạo thánh địa, nếu là không ở trên đây lưu lại chút chữ viết, chẳng phải là muốn bị người nạ báng. Lôi Cảnh Minh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng đi a? Tam sư minh, ngươi đây là ép buộc à? Ngươi biết rõ ràng ta tu luyện cùng kiếm đạo thần thông cảnh giới không đủ, đều không biện pháp cho bức tường kia rách ra. Bằng không thì kiếm si chớp mắt, chỉ vào bên cạnh thân Trần Dật nói, bằng không thì để cho Dật ca đi trước. Lôi Cảnh Minh nhìn một chút ôn hòa cười Trần Dật, lắc đầu nói, tính toán, vẫn là chúng ta đi trước đi. Cũng không phải sợ Trần Dật kiếm đạo uy năng quá mạnh, che lại những cái kia tiền bối, mà là lo lắng nhìn qua Trần Dật kiếm đạo sau, hắn cùng kiếm đạo thiên mấy vị thực lực đầy đủ thiên kiêu lại không xuất kiếm tâm tư. Cho nên Lôi Cảnh Minh nói xong, liền ra hiệu bên cạnh thân ba vị thần thông phía trên lục cảnh thiên tiêu đệ tử cùng tiến lên phía trước. Trần huynh, sau đó chúng ta trước đi qua thử một lần. Trần Dật cười gật đầu, Lôi huynh tùy tiện liền có thể. Gặp Lôi Cảnh Minh mang theo ba tên kiếm đạo thiên hậu bối đệ tử đứng tại khảm biến môn phía dưới, ánh mắt của hắn liền lần nữa nhìn về phía trên tường kia lưu lại chữ viết. Chuẩn xác mà nói là rơi vào cái kia xếp tại đệ nhất Trần Lương lên. Ngồi một mình vân điên vạn cổ tịch, trong lòng bàn tay ba thước tức tiên ý. Vẹn vẹn từ câu này, cùng với trong chữ lăng lệ sắc bén, Trần Dật liền có thể nhìn ra vị này kiếm tu tiền bối đối tự thân kiếm đạo kiên trì. Đại khái chính là bên dưới một kiếm, vạn vật tịch diệt. Nhìn một chút, Trần Dật không khỏi nghĩ đến tự thân, lấy sát ngăn sát sát phạt kiếm đạo, tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình có phần kia gửi gắm tình cảm tại kiếm kiên trì. Chỉ là trong mắt hắn, bất luận cái gì kiếm đạo không chỗ che thân thôi. Một lát sau, Trần Dật ung dung nở nụ cười, không suy nghĩ thêm nữa kiếm đạo sự tình. Với hắn mà nói, tự thân kiếm đạo mạnh cùng yếu đều có thể, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục tiêu là được. Sau đó hắn liền nhìn về phía Lôi Cảnh Minh bọn người. Trên thực tế, tại bọn họ chạy tới phía trước, đã có mấy vị kiếm tu nếm thử tại mặt tường kia bên trên kiếm đạo các tiền bối lưu trữ phía dưới ra tay. Kết quả cùng với những cái khác đạo cảnh thần thông thần ý người xuất thủ không kém bao nhiêu. Không có người nào có thể so với Vai Vân Trạch, ấn vô cực độ cao. Câu nói kia nói thật không có sai, cổ nhân chỉ là cổ, cũng không đại biểu bọn họ nói cảnh yếu a. Trần Dật vừa nghĩ, một bên nhìn Lôi Cảnh Minh mấy người ra tay. Đầu tiên là ba vị đệ tử trẻ tuổi, từng cái thử qua sau, tốt nhất một vị cũng chỉ đạt đến thứ 23 vị trí. Đến tiên Lôi Cảnh Minh lúc, thần sắc của hắn đã ngưng trọng. Lúc này hắn đại biểu không phải tự thân, mà là kiếm đạo thiên truyền thừa, là hắn thế hệ này kiếm tu làm gương mẫu, áp lực không thể bảo là không lớn. Rất nhanh, theo Lôi Cảnh Minh một kiếm đâm ra, một thân truyền lại từ kiếm đạo thiên lão tổ kiếm đạo thần ý liền từ đuôi đến đầu một đường kéo lên, đi tới đệ thập vị bên trên. Tại cái kia vàng nóng ánh mặt tường lưu lại một câu, kiếm đạo chí tỉnh. Nhìn đến đây, Lôi Cảnh Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mang theo vài tên hậu bối lui trở về, cười khổ nói, ta kiếm tu cao nhân tiền bối xuất hiện lớp lớp, trong đó không thiếu kiếm đạo thiên lão tổ, quả thực không sánh bằng a. Kiếm si tò mò nhìn trên tường chữ viết và nói, có chúng ta kiếm đạo thiên người. Vị kia, đệ tứ, đệ thất cũng là. Nói, Lôi Cảnh Minh nhìn về phía Trần Dật dựng lên một cái thỉnh thủ thế, Dật ca nhi, xin chỉ giáo. Trần Dật gật gật đầu, cũng không có chối từ, tự mình đi lên trước. Kiếm si cười hô, Dật ca nhi, không cần lưu thủ a. A Lang xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, phụ hòa nói, Dật ca nhi, vị kia Trần Lương tiền bối đồng dạng họ Trần chưa chắc so với ngươi còn mạnh hơn. Thanh Phong cùng Tiểu Liễu Nhi nghe vậy không khỏi đối bọn hắn thảo phạt, hai người các ngươi đừng cho Dật ca nhi áp lực nha. Yên tâm, Dật ca nhi chính là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng tốn vong tiên mấy người mở miệng, tự nhiên dẫn tới quanh mình tu sĩ nhìn qua. Không ít người đối với Trần Dật vị này Thanh Long kiếm tiên đều có ấn tượng, đối với biểu hiện của hắn tự nhiên có người chú ý ngược lại là quên, vị này Thanh Long kiếm tiên thiên tư so với Vân Trạch cùng Lâm Tiên hai người cũng không kém bao nhiêu, không biết hắn kiếm đạo có thể đứng hàng thứ mấy. Đệ Tam, đệ Ngũ à, tuy nói hắn kiếm đạo sát phạt lăng lệ, nhưng mà kiếm đạo tiền bối đông đảo, so với quyền đạo không kém, Thanh Long kiếm tiên rất khó có Lâm Tiên chi thế. Xem liền biết Trần Dật không để ý đến sau lưng đám người nghị luận, một tay vịn mưa xuân kiếm ngửa đầu nhìn phút chốc, vừa mới mở miệng nói, kiếm tu Trần Dật, dâng lên. Câu nguyện phiếu, chương 445, trên trời kiếm tiên, cầu đặt mua, 1, chương 445, trên trời kiếm tiên, cầu đặt mua, 1, có lẽ là bởi vì Trần Dật thanh âm nói chuyện quá lớn, lại có lẽ là trên người hắn mơ hồ tản mát ra kiếm đạo thần thông thần ý dứt lời thời điểm. Thì thấy mặt kia khảm biến môn chi trên tường, từng vị kiếm tu tiền bối lưu lại chữ viết phía trên, đi theo hiện lên lần lượt từng thân ảnh. Có nam có nữ, trẻ có già có thần sắc tiêu căng giả, có biểu lộ hung ác nham hiểm giả, cũng có chút mặc kỳ trang dị phục yêu ma tộc. Bọn hắn đều nhìn về phía Trần Dật, ánh mắt hoặc bình tĩnh, hoặc tán thưởng, hoặc sùng kính nhìn xem hắn. Cho dù là phía trên nhất vị kia tên là Trần Lương kiếm tu một dạng nhìn chăm chú lên Trần Dật. Hắn một thân màu xám giao lĩnh trường sam, trước ngực xéo xuống ở dưới và áo là hai đạo kim tuyến xen lẫn, dung mạo có thể nói phong thần tuấn tú. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Dật cũng không khỏi hơi sững sờ. Cái này cùng khi trước Lôi Cảnh Minh bọn người lưu tự lúc cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đừng nói xuất hiện nhiều kiếm tu như vậy tiền bối, có thể xuất hiện một đạo hoặc mấy đạo cũng là cực ít. Liền ngay cả Lôi Cảnh Minh cũng chỉ là khi đi tới đệ thập vị, có hai tên kiếm tu hiện thân chúc mừng. Nhưng đến tiên Trần Dật lúc, hắn thậm chí đều không ra một kiếm, vẹn vẹn nói một câu nói mà thôi. Tình cảnh như vậy, liền Trần Dật đều hơi có kinh ngạc, huống chi bốn phía vây xem nơi này tu sĩ. Cái này, Thanh Long kiếm tiên. Làm sao lại hắn đã vừa mới đi ra kiếm?
Không có, chỉ là nói một câu nói mà thôi. Nhưng vì cái gì những thứ này cao nhân tiền bối đều bị hắn gọi ra? Chẳng lẽ là hắn quá mạnh? Nhạc Lộc giới vực Vân Trạch bọn người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc quá nhiều kinh ngạc. Dù sao lấy bọn hắn giới vực truyền thừa nhiều, liên quan tới Thiên Đồng động phủ ghi chép không thiếu, trước khi đến cũng đều hiểu qua khảm biến môn bên ngoài tình trạng. Vân Trạch hồi tưởng phút chốc, nghiêng đầu hỏi, "Lục sư bá, thư viện nơi đó từng có giống ghi chép sao?" Bên cạnh vị kia trung niên bộ dáng nho sĩ lắc đầu nói, "Không có." Bất quá chỉ dựa vào một câu nói liền dẫn tới một đạo tu sĩ thần thông thần ý hiện thân, chỉ có một khả năng. Cái kia Thanh Long kiếm tiên kiếm đạo cực mạnh, mạnh đến đáng sợ, mới có thể để cho trước mọi người bối cao nhân hiện thân nhìn qua. Vân Trạch hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía đứng tại khảm biến môn phía dưới Trần Dật, ánh mắt hơi có biến ảo. Hắn kiếm đạo, phải là mạnh đến cái tình trạng gì, mới có thể dưới tình huống không xuất kiếm rước lấy những cái kia tiền bối hiện thân. Trung niên nho sĩ lần nữa lắc đầu, ta cũng không biết. Sau đó tại hắn lúc xuất kiếm, chúng ta có thể tin tưởng. Khoảng cách gần nhất Tốn Vong Thiên mấy người cũng giống như thế. Kiếm sĩ Hứa Bình Thiên mắt con ngươi trợn thật lớn, chỉ vào mặt tưởng kia bên trên mấy trăm vị thân ảnh, run lập cập hỏi, sư minh, tam sư minh, ngươi mau nhìn. Lôi Cảnh Minh vốn còn tại ngạc nhiên, bị hắn lay lấy tay lấy lại tinh thần, lập tức kinh ngạc không có còn lại bao nhiêu, tức giận nói, ta còn không có ngủ, nhìn thấy. Có thể, thế nhưng là tại sao có thể như vậy? Ngươi hỏi ta cũng muốn biết ta. Cho đến tận này, ta chưa từng nghe nói qua sẽ có cảnh tượng bực này xuất hiện, có lẽ chỉ có thể nói là Trần Dật Minh kiếm đạo kinh cùng a. Kiếm sĩ nghe vậy liễu lơi không thôi, giật ca một kiếm không ra, chỉ dựa vào một câu nói kinh xuất chúng nhiều tiền bối kiếm tu. Bên cạnh Thanh Phong ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, nói chung giống như kiếm sĩ nói tới. Bất quá nàng biện pháp nhiều, gặp phải không hiểu chuyện, nàng trực tiếp hướng bên kia Triệu Mộc Tử cùng Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng hô, đại sư minh, nhị sư minh, đây là có chuyện gì? Giật ca còn không có xuất kiếm, cái này một số người làm sao đều chạy ra ngoài. Triệu Mộc Tử nhìn nàng một cái, có chút dừng lại, cười trả lời, không hắn, chỉ vì quá mạnh. Thanh Phong cười hì hì nói biết, tiếp đó quay đầu liền cùng kiếm sĩ cùng Lôi Cảnh Minh nói, đại sư minh nói, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Giật ca quá mạnh. Kiếm sĩ một mặt chết lặng nhìn xem nàng, trong lòng tự nhủ hắn nghe được, không cần như thế đâm tâm. Lôi Cảnh Minh cười khổ nói, đa tạ Thanh Phong cô nương bẩm báo. Bên cạnh A Lang cười ha hả, Thanh Phong, chính là không hỏi một từ đạo trường, ta cũng biết nguyên do. Giật ca kiếm đạo, đích xác không là bình thường mạnh. Thanh Phong cười thầm, ta đây không phải sợ kiếm sĩ không nghe thấy sao? Tiểu Liễu Nhi nhàn nhạt cười, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Trần Dật. Cho dù lúc trước nàng xem qua Trần Dật tại trên thảo nguyên ra tay, biết thực lực của hắn rất mạnh, có thể lấy nhập môn thần thông thất cảnh kiếm đạo chém giết mấy vị thần thông bắt cảnh đại năng giả. Thế nhưng là nàng dù sao không có thật sự nhìn thấy hoàn chỉnh chém giết quá trình, lần này ngược lại là có thể nhìn qua. Không để cập tới quanh mình khó phân tiếng nghị luận. Thời khắc này Trần Dật lại là có chút nhức đầu nhìn xem những thứ này tiền bối. Triệu Mộc Tử đám người mà nói, hắn tự nhiên nghe được. Cũng có ngờ tới là bởi vì tự thân kiếm đạo mới có thể dẫn tới những thứ này kiếm tu các tiền bối hiện thân. Chỉ là như vậy một màn, lại là đại đại vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự định. Rõ ràng ta chỉ là nghĩ ra một kiếm thử xem, bây giờ cũng không lấy ra được toàn lực a. Đang lúc Trần Dật suy nghĩ những thứ này lúc, càng làm cho người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia từng đạo kiếm tu tiền bối đang đánh giá xong Trần Dật sau, càng làm một cái tiếp theo một cái đi kiếm lễ. Từ đôi đến đầu, từng cái khép lại hai ngón, hạ thấp người thi lễ, kiếm tu lưu mong, gặp qua Trần Dật kiếm tu. Kiếm tu ra các mình, gặp qua Trần Dật kiếm tu. Kiếm tu mãi đến cuối cùng, vị kia tên là Trần Lương người đồng dạng cười hạ thấp người nói, kiếm tu Trần Lương, gặp qua Trần Dật kiếm tu. Trần Dật khẽ nhếch miệng, sững sờ nhìn xem cái kia từng đạo hạ thấp người hành lễ thân ảnh, nửa ngày vừa mới cười khổ nói, các ngươi đây là hạ tất, ít nhất để cho ta trước tiên ra một kiếm a. Hắn đến bây giờ còn không có thi triển qua kiếm đạo, liền ngay cả thần thông thần ý cũng không có, chỉ là đứng ở chỗ này, nói một câu nói a cái này, một số người muốn hay không có lễ phép như thế. Cũng không phải. Lúc trước những cái kia tiến đến lưu tự kiếm tu một dạng nói như vậy a, cũng liền thay cái tên mà thôi. Giống như Lôi Cảnh Minh tiến lên lưu tự lúc, kiếm tu Lôi Cảnh Minh gặp qua chư vị tiền bối, cũng không thấy có người đi ra cùng vang hắn một tiếng. Cho dù là trong cái kia hai tên xếp hạng thứ 10 kiếm đạo thiên kiếm tu tiền bối, đều không phản ứng đến hắn. Mà giờ khắc này, lúc trước nghị luận ầm ĩ vây xem tu sĩ, đã triệt để an tĩnh lại. Liền ngay cả không có chú ý bên này những cái kia đại năng giả, dưới tình huống người truyền người, một dạng không nói lời gì nữa, chỉ là nghi hoặc nhìn qua. Trong đám người, lão ma đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sư phụ lão nhân già ông ta thật hẳn là tự mình đến đây. Cái này Tốn Vong Thiên Trần Dật, vốn cho là chỉ là vận khí tốt hơn, được thượng cổ truyền thừa, bây giờ đến xem hắn tự thân thiên tư cùng kiếm đạo tạo nghệ càng thêm bất phàm, đáng sợ đáng ngưỡng mộ khả kính. Quanh mình tà ma ngoại đạo tất nhiên là gật đầu. Bên kia Triệu Thiên Hà thấy thế cũng cảm thấy truyền âm cho Triệu Mộc Tử, đại sư huynh, Trần Dật đạo hữu kiếm đạo có mạnh như vậy. Triệu Mộc Tử khẽ gật đầu, hẳn là có đặc thù chỗ, bằng không có khả năng chỉ lấy khí hơi thở kinh động những cái kia thần ý lưu niệm. Cụ thể như thế nào, bần đạo cũng không nhìn rõ ràng. Triệu Thiên Hà ồ một tiếng, hỏi, đại sư huynh coi không ra? Trần Dật trên người có linh bảo che chở, vì hắn che lớp thiên cơ, lấy bần đạo chi năng còn không cách nào nhìn thấu. Nghĩ đến chính là tu luyện lục đạo luân hồi kinh thành công tôn hư sĩ cũng giống vậy nhìn không thấu. Dạng này a lần này, tiếng nghị luận không có lúc trước lớn như vậy. Nhưng mà mơ hồ truyền đến âm thanh, đã để cho Trần Dật không còn dám dây dưa. Lại thêm những kiếm tu kia tiền bối thân ảnh lại đều bảo trì hạ thấp người hành lễ tư thế, tựa hồ hắn không ra một kiếm này liền không đứng dậy.
khiến cho Khảm Biến Môn bên ngoài tất cả đại năng giả ánh mắt đều tụ tập tại trên thân Trần Dật. Tiếng nghị luận cũng dần dần ngừng, toàn bộ đều an tĩnh lại. Trần Dật thầm than một hơi, đi theo Thu Liễm Hạo tâm thần, đôi mắt nhìn chăm chú lên vị kia bị kiếm tu thân ảnh. Chợt trong đầu của hắn hiện lên một câu nói, liền nó. Sau một khắc, Trần Dật động, chỉ là hai ngón khép lại, hơi hơi bổ từ trên xuống. Kiếm đạo thần thông thần ý dẫn dắt phía dưới, mưa xuân kiếm tức thì ra khỏi vỏ bay ra, thẳng tắp hướng về phía trước xuyên thẳng vân tiêu. Ven đường lưu lại một đạo nối liền trời đất ngân bạch hào quang óng ánh, như sao trời đôi cánh, lại như trụ trời uy nghiêm. Chương 445, trên trời kiếm tiên, cầu đặt mua, 2, chương 445, trên trời kiếm tiên, cầu đặt mua, 2, ông, nhưng mà không cần mọi người thấy đi qua, bên tai liền truyền đến cực lớn trầm muộn bù bù âm thanh, tựa như toàn bộ nhược thủy giới vực đều chấn động đồng dạng. Có vô hình gợn sóng lấy mưa xuân kiếm, lấy cái kia ngân bạch trụ trời làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Chỉ một thoáng, trào lên xuống thiên hà bị chặn ngang chặt đứt, lơ lửng trên bầu trời, bên dưới lại không nước chảy. Cái này một màn kinh người, tự nhiên trêu đến đông đảo tu sĩ trận to con mắt, rất khó tin tưởng một kiếm này xuất từ một vị thần thông thất cảnh kiếm tu. Nhưng vẫn chưa xong, thì thấy Trần Dật vừa mới vung lên hai ngón, nhẹ nhàng rơi xuống, trong miệng ngâm khẽ, kiếm 16 khoảng công minh. Đây là hắn mới lĩnh ngộ một kiếm, ý là bầu trời kêu to. Cũng là kiếm đạo thần thông bắt cảnh đạo vực điệt ra phía dưới một kiếm. Nguyên bản hắn không có ý định dùng đến, nhưng bây giờ tình cảnh cho dù hắn ẩn tàng kiếm đạo thần thông cảnh giới, ngược lại sẽ rước lấy tu sĩ khác nhìn trộm. Dứt khoát hắn không lưu tay nữa. Bởi vậy rất nhanh, đám người liền nhìn thấy vừa mới tiến vào vân tiêu mưa xuân kiếm hiện thân, người từ hào quang bao phủ tạo thành một đạo càng thêm rộng lớn khổng lồ lại ngân bạch thân kiếm. Nguyên bản ba thước thanh phong, bây giờ đánh mắt nhìn đi liền có 3000 trượng. Ngay sau đó, cái kia 3000 trượng dài mưa xuân kiếm rung động nhẹ nhẹ một chút, thân kiếm tùy theo chém ngang bẽ vòng. Sương mù mịt mù kiếm đạo thần ý uy sái hướng bốn phía, cùng lúc trước ngăn đón đánh gãy thiên hà một màn rất giống nhau. Phía trước một màn là vô hình vô chất, bây giờ là ánh sáng màu bạc lộng lẫy uy sái, như tinh quang điểm điểm, như đom đóm tung bay. Chỉ là những thứ này điểm sáng, sương mù nhìn như mỹ hảo mỹ lệ, nhưng trong đó như cũng ẩn chứa vô tận ý sát phạt, thật lâu không tiêu tan, cũng làm cho nhìn thấy bọn chúng tu sĩ khắp cả người phát lạnh. Cho dù một chút thần thông cựu cảnh đại năng giả thần sắc giống vậy ngưng trọng, một kiếm này đáng sợ. Trần Dật lại là không để ý bốn phía tu sĩ, đôi mắt lướt qua những kiếm tu kia tiền bối thân ảnh hư ảo, thẳng tắp hướng về phía trước, mãi đến đoạn cao nhất, vượt qua vị kia tên là Trần Lương kiếm tu tiền bối. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng Khảm Biến Môn kim sắc vách tường trên cùng chậm rãi hiện lên mấy cái chữ lớn, một bút một vẽ sắc bén bình thẳng, giống như từng trôi lợi kiếm phát hoạ, đem một câu nói khắc ở huyền tinh trên tường. Trên trời kiếm tiên ba bạn bạn, gặp ta cũng cần tận thuận theo. Kiếm tu, Trần Dật. Chữ lộ ra như kiếm, chữ chữ như kiếm. Vừa mới hoàn thành, liền trêu đến cái kia mấy trăm vị kiếm tu tiền bối hư ảnh lần nữa đè thấp cái eo một tấc. Cái kia Trần Lương hư ảnh hơi ngừng lại, mở miệng nói, chúc. Sau đó là xếp hạng thứ hai nay ba kiếm tu, chúc, chúc. Từng vị kiếm tu tiền bối dường như bị một kiếm này khuất phục, miệng hô hạ tự. Đã chúc mừng Trần Dật có này kiếm đạo thần thông thần ý, cũng là trong ăn mừng kiếm tu xuất hiện Trần Dật dạng này một vị thiên tiêu. Liền ngay cả vừa mới tại trên mặt tường kia lưu lại chữ mấy vị kiếm tu, cũng đều vô ý thức chúc mừng. Lôi Cảnh Minh cảm xúc nhất là khắc sâu. Bản thân hắn ngay ở chỗ này, lại tại trong mặt tường kia đông đảo kiếm tu xếp hạng thứ 10. Tâm ý tương thông một dạng hiểu ra những thứ này kiếm tu tiền bối hư ảnh đối với Trần Dật hành lễ nguyên do, Trần Dật đích thật là kiếm đạo chí cường. Không chỉ kiếm đạo thần thông thần ý, còn có tích chứa trong đó sát phạt kiên quyết, cùng với cái kia thần chú ý có thể dẫn động kiếm đạo đạo tắc phong mang. Thẳng thắn hơn nói, Trần Dật kiếm đạo chính là thiên địa kiếm đạo đạo tắc. Cho dù bây giờ còn không coi là hoàn chỉnh kiếm đạo đạo tắc, nhưng đã có hắn hình thức ban đầu uy năng. Đạo tắc à, nếu là có thể đem hắn diễn ra, vì Thái Chu Sơn vô số kiếm tu chỉ rõ phương hướng, lo gì kiếm tu không thể. Điểm này, cho dù là sư phụ hắn, vị tiêu kiếm đạo thiên tổ sư đều không thể làm đến. Bằng không, hiện nay vô số kiếm tu cũng sẽ không là phân tán tại các đạo tắc phía dưới. Có đi ngũ hành, âm dương, có đi vô tình hữu tình, có kiếm tu còn có thể mở ra lối riêng. Lẽ loi dù sao cuối cùng vẫn không giống nhau. Chỉ vì trong cái này phương thiên địa đạo tắc này, ít một cái tên là kiếm đạo đạo tắc. Nhưng bây giờ, có. Đối với những thứ này, Trần Dật cũng mơ hồ sáng tỏ. Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ tới lại là nguyên do như thế. Hắn muốn cho rằng bên trong Thái Chu Sơn thiên địa đạo tắc hoàn thiện, kiếm tu đông đảo như thế, nên sớm liền có kiếm đạo đạo tắc. Bây giờ đến xem, hắn có chút nghi đương nhiên. Trần Dật suy nghĩ những thứ này, thầm cười khổ ngoài, lại cũng chỉ phải xa xa hướng về phía những kiếm tu kia tiền bối hành lễ, cùng chúc. Âm thanh truyền ra, mới để cho những hư ảnh này đứng dậy, hướng hắn cười gật đầu. Tiếp đó bọn hắn liền một đạo tiếp lấy một đạo tiêu tan, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ có vị kia Trần Lương cười nói một câu, nếu thiên địa này kiếm tiên ba bạn bạn, lo gì ngoại địch bức kích. Ngoại địch? Không đợi Trần Dật hỏi thăm, thân ảnh kia cũng đi theo tiêu tan, toàn bộ Khảm Biến Môn hai bên mặt tường khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là nhiều một câu kia trên trời kiếm tiên ba bạn bạn, gặp ta cũng cẩn thận thuận theo. Trần Dật ngửa đầu đứng yên phút chốc, thu hồi mưa xuân kiếm, thần sắc bình tĩnh đi trở về đến Thanh Phong bọn người bên cạnh thân. Đi thôi, nên tiến bí cảnh. Mà Thanh Phong, kiếm si bọn người lại là đều sững sờ nhìn xem hắn, cũng không mở miệng. Thật lâu vừa mới lấy lại tinh thần. A Lang cảm thán nói, "Dật ca, ngươi cái này kiếm đạo sợ không phải thượng thiên ban ơn tới." Kiếm si ngu ngơ nói, "Dật ca, cho cái cơ hội, ta muốn theo ngươi học tập kiếm đạo, phản bội tông môn đều được Thanh Phong lập tức cho hắn một cái tát, đem hắn thức tỉnh." Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. "Ngươi tam sư minh còn ở nơi này, liền không sợ trở về cùng ngươi sư phụ nói." Vậy mà Lôi Cảnh Minh nghe vậy lại là cười khổ lắc đầu, "Thanh Phong đạo trưởng, đừng nói Bình Thiên, ngay cả ta đều nghĩ đi theo Trần Hình tu hành kiếm đạo. Đây chính là kiếm đạo đạo tắc người sở hữu, a đợi một thời gian, trong thiên địa này thêm ra kiếm đạo đạo tắc, thiên hạ tất cả kiếm tu đều phải gọi hắn là tổ sư. Cho dù phản bội tông môn, đi theo hắn học tập kiếm đạo cũng không tính quá mức khi sư diệt tổ sự tình." Tiểu Liễu Nhi nhìn xem ánh mắt tiên tĩnh trần giật, mặc dù không rõ ràng kiếm đạo đạo tắc sự tình, nhưng nàng cũng biết rõ lúc trước một kiếm kia uy năng. Bây giờ nàng không khỏi hỏi, "Giật ca, ngươi cái này kiếm đạo thần thông thực sự là thất cảnh." Trần Dật nhìn nàng một cái, vừa không có gật đầu thừa nhận cũng không lắc đầu phủ nhận, chỉ là hướng Triệu Mộc Tử bọn người bắt chuyện qua, liền quay người đi vào cái kia bên trong khảm biến môn. Hắn sợ lại trễ một chút, bốn phía tình hồn lại tu sĩ có thể cho quên hắn. Nhiều như vậy đại năng giả ở đây, trong đó không thiếu tu sĩ, thần thông cảnh giới viễn siêu hắn tồn tại, thật bị vây quanh hắn cũng không tốt chạy thoát. Đương nhiên, nếu là Triệu Mộc Tử đạo trưởng có ý định, Trần Dật tất nhiên là nhấc tay đầu hàng. Cam đoan biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Mà chờ Tốn Vong Tiên mấy người đều tiến vào khảm biến môn sau, lúc trước ngây người tu sĩ vừa mới lấy lại tinh thần. Thanh Long Kiếm Tiên, là người. Câu nguyện phiếu, chương 446, ở đây cũng là. Thượng Cổ Đạo Đình bí cảnh, câu đặt mua, 1, chương 446, ở đây cũng là. Thượng Cổ Đạo Đình bí cảnh, câu đặt mua, 1, Trần Dật bọn người vừa mới rời đi. Khảm biến môn bên ngoài đám người liền sôi trào. Bất luận là tuổi tác lớn chút tiền bối, vẫn là trẻ tuổi chút thiên kiêu, cũng bất luận bọn hắn là thần thông cựu cảnh, vẫn là không đến thần thông cảnh, đều ngạc nhiên kinh ngạc. Đều theo bầu trời dòng sông bắt đầu tiếp tục rơi xuống thời điểm, phát tiết nghi ngờ trong lòng. Trang diện trong nháy mắt trở nên phân loạn ồn ào. Ta thừa nhận hắn một kiếm kia uy năng chính xác đáng sợ, nhưng mà một kiếm kia uy năng muốn nói so Vân Trạch Thánh Nhân cùng Lâm Tiên Ấn vô cực cao hơn, ta xem chưa chắc à. Đúng vậy à, một kiếm kia uy năng cho dù có thể sánh ngang thần thông bắt cảnh kiếm đạo uy năng, cũng không nên trêu đến nhiều như vậy kiếm tu tiền bối lễ ngộ như thế. Giống như là những người kia nhận biết Thanh Long Kiếm Tiên tựa như, hắn vừa xuất hiện, liền mau chạy ra đây hành lễ, lão phu rất khó lý giải. Chư vị không có nghe vừa mới Triệu Mục Tử đạo trưởng nói tới. Không hắn, chỉ vì hắn kiếm đạo chí cường. Thế nhưng là hắn kiếm đạo mạnh ở nơi nào? Chúng ta nhìn không ra a. Không phải kiếm tu xác thực không rõ Trần Dật kiếm đạo huyền bí, cũng mẹn mẹn có vừa mới tại mặt kia huyền tinh trên mặt tường có lưu chữ viết kiếm tu, mà lại còn là xếp hạng càng ngày càng cao kiếm tu có thể tinh tưởng bí ẩn trong đó. Giống như Lôi Cảnh Minh bọn người, giống như trước đây vài tên kiếm tu, chỉ là bất luận Lôi Cảnh Minh hay là đến từ kiếm đạo thiên giới vực bên ngoài kiếm tu, bây giờ đối mặt nghi ngờ của mọi người, cũng đều không có lên tiếng giảng giải. Kiếm đạo đạo tắc a chỉ cần Trần Dật có thể hoàn chỉnh nắm giữ, đối với tất cả kiếm tu cũng là một cọc ý nghĩa chuyện trọng đại. Có thể nói, từ giờ trở đi, tất cả kiếm tu cũng đứng tại sau lưng Trần Dật. Nếu là hắn có phân phó, tất cả kiếm tu cũng có thể để cho hắn sử dụng. Không vì khác, chỉ vì để cho cái này Thái Chu Sơn Thiên Địa xuất hiện một đầu thuộc về kiếm tu kiếm đạo đạo tắc. Tam sư bá, chúng ta không đợi bên cạnh trẻ tuổi kiếm tu mở miệng, Lôi Cảnh Minh đã vây tay, ra hiệu bọn hắn xuyên qua khảm biến môn. Đồng thời, hắn truyền âm phân phó nói, việc này ta phải nhanh một chút báo cáo sư phụ, sau đó các ngươi dựa theo sớm định ra an bài xâm nhập bí cảnh, tận lực cùng Trần Dật tiền bối tụ hợp, ta tại tìm tòi xong ngoại vi sau đó, sẽ trực tiếp trở về kiếm đạo tiên. Nếu là hết thảy thuận lợi, sư phụ lão nhân gia ông ta sẽ đích thân đến đây nhược thủy giới vực, đại bí cảnh kết thúc, ta cùng sư phụ chờ ngươi ở ngoài nhóm. Mấy vị tại khảm biến môn bên ngoài lưu lại chữ viết kiếm tu gật gật đầu, chúng ta xin nghe tam sư bá chi lệnh. Mà nhìn thấy như thế nghịch thiên một màn, cho dù khác thiên tiêu trước kia dự định lưu lại chữ viết, bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút mất hết cả hứng. Dù sao Trần Dật Châu Ngọc tại phía trước, bọn hắn cho dù có thể tại khảm biến môn lưu lại một chút đôi câu vài lời, cũng khó có vượt qua Trần Dật biểu hiện. Không nói Trần Dật, liền xem như cùng Vân Trạch, Lâm Tiên Ấn vô cực tương đối, bọn hắn đều kém quá nhiều. Cho nên tại Trần Dật bọn người sau khi rời đi, liền có không ít người đi theo xuyên qua khảm biến môn. Ngược lại là một chút kiếm tu cùng trước kia ra tay lưu lại chữ viết tu sĩ, bây giờ ngoại trừ may mắn, còn có thể phóng bình tâm thái tiến đến quan sát Trần Dật lưu lại câu chữ. Trên trời kiếm tiên ba vạn vạn, gặp ta cũng cần tận thuận theo Thanh Long kiếm tiên Trần Dật, coi là thật. Nhân vật thần tiên. Nhạc Lộc giới vực Vân Trạch cố ý đi tới kiếm đạo rất nhiều tiền bối nhắn lại phía dưới, ngước đầu nhìn lên. Vừa vì quan sát cái kia một nhóm mới lưu lại chữ viết, cũng vì nhìn một chút bên ngoài khảm biến môn này kiếm tu người thứ nhất kiếm đạo chân ý thế nhưng là, bất luận hắn dùng phương pháp gì, đều nhìn không ra hàng chữ kia bên trên có đặc thù gì. Cùng phía dưới uy thế bá đạo Trần Lương, hay là thứ ba kiếm tu tiền bối so sánh, không lắm nổi bật. Duy nhất đặc thù một điểm, hàng chữ kia viết rất lớn. Nhất là cuối cùng là khoảng, kiếm tu Trần Dật bốn chữ, chiếm đoạt mặt tường vượt qua đằng sau hai câu tổng hòa. Bên cạnh nho sĩ nhìn qua Vân Trạch nói, nho đạo có thể tranh giành ngắn, có thể dùng thời gian luận chứng thật giả, nhưng Trạch bị vạn dân, nhưng kiếm tu khác biệt. Kiếm tu cương trực, chỉ phân cao thấp. Vân Trạch nghe xong hắn lời nói, trầm mặc phút chốc, gật đầu một cái. Lập tức hắn trực tiếp thẳng hướng khảm biến môn đi đến, sư bá, hôm nay đến đây bí cảnh, học sinh thủ giáo. Trung niên nhân kia nhìn xem hắn đi xa, trên mặt lộ ra một chút cười, kiến tha lâu cũng đầy tổ, Vân Trạch, con đường của ngươi còn rất dài. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia nho đạo đỉnh phong đứng đầu, nho đạo vạn cổ, bản thân mà dừng, phảng phất thấy được vị kia nho nhã thân ảnh, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Vân Trạch huyết mạch siêu tuyệt, sinh nhi vì thánh. Nhưng hắn trung quy chỉ gặp qua Nhạc Lộc giới vực sơn hà, tuy có nho đạo hung đúc, nhưng mà hắn còn không có lãnh hội nhân gian. Sở học không hạ xuống thiên hạ, vẫn như cũ vượt qua tiên hiền hàng người. Bất quá ngược lại là, không cần phải gấp, ha ha. Một bên khác, Trần Dật bọn người, kiếm sĩ như cũ khó mà tự chế liễu lo không ngừng, đại khái là cùng ngoại giới tu sĩ có giống nhau nghi vấn. Hắn đồng dạng không rõ ràng Trần Dật một kiếm kia huyền ảo. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền Triệu Mộc Tử, Triệu Thiên Hà hai vị tu vi thần thông cảnh giới siêu tuyệt tiền bối cũng không rõ ràng lắm. Lại càng không cần phải nói Thanh Phong, Tiểu Liễu Nhi cùng A Lang đám người. Chỉ là Trần Dật cũng không nhiều làm giảng giải, chỉ từ chối nói có lẽ là kiếm tu các tiền bối lễ nhượng. Hắn tạm thời không có ý định nói ra kiếm đạo đạo tắc sự tình. Cho dù hắn tin tưởng Lôi Cảnh Minh bọn người biết chuyện này, hắn cũng tin tưởng những người kia vì kiếm đạo đạo tắc tất nhiên sẽ bảo thủ bí mật. Bất quá chờ đến cuối cùng thật sự tiết lộ ra ngoài, dẫn tới tu sĩ khác nhìn trộm, Trần Dật lại cùng Triệu Mộc Tử đạo trưởng bọn người nói thẳng ra không mượn. Quanh đi còn lại, mấy người xuyên qua khảm biến môn sau đó, Trần Dật liền nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Giống như lúc trước Triệu Mộc Tử đạo trưởng bọn người nói tới, đại khái là một mảnh một mắt nhìn không thấy bờ con trường, chỉ ở phần cuối có một tòa hạt vương lớn nhỏ cung điện hình dáng. Nơi đó chính là tòa này tiên đồng động phủ chỗ sâu. Mà ở ngoại vi, nhưng là đóng thuyền công xưởng, trồng trọt linh thảo vườn, luyện binh diễn võ trường, cùng với các thức vẹn vẹn có một tấm bàn chỗ. Như là yêu ma biên, kho binh khí các loại. Chờ mấy người thưởng thức xong bên trong cảnh tượng, Triệu Mộc Tử cười nói, bí cảnh ngoại vi nói chung đều bị nhiều lần đến đây tu sĩ vơ vét đến còn thừa lác đác. Giống đóng thuyền công xưởng các loại, bất luận thành phẩm vẫn là tài liệu đều bị người rời hết, chỉ có linh thảo vườn, tại một chút tiền bối giao phó phía dưới, rất nhiều mầm non bị bảo lưu lại tới, vận đạo cùng thiên hà mục đích chuyến đi này liền ở nơi đó. Chương 446, ở đây cũng là Thượng Cổ Đạo Đình bí cảnh, cầu đặt mua 2, chương 446, ở đây cũng là Thượng Cổ Đạo Đình bí cảnh, cầu đặt mua 2, Triệu Mộc Tử dừng một chút, liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Dật, sau đó các ngươi có thể trực tiếp đi tới chỗ sâu tìm đòi, nhớ lấy trước tiên tụ tập cùng một chỗ, để tránh chịu đến uy hiếp. Trần Dật gật gật đầu, cười nói, ta sẽ trước tiên đi tìm Thanh Phong tỷ bọn hắn, sợ là sợ bên trong quá mức khổng lồ, hoặc có đại trận cách trở tâm thần cảm giác, vậy sẽ phải tiêu hao thêm phí một chút canh giờ. Triệu Mộc Tử hiểu rồi hắn lời nói bên trong dụng ý, phất tay hướng bên cạnh Triệu Thiên Hà ra hiệu nói, đem đồ chuẩn bị xong giao cho Thanh Phong bọn hắn. Triệu Thiên Hà cười gật đầu, vỗ xuống bên cạnh thân, liền có một bình dược hoàn, một cái ngọc giản cùng một cái trận kỳ hiện lên ở Thanh Phong bọn người trước người. Đây là đại sư huynh cố ý luyện chế, đan dược là bảo mệnh sử dụng, chỉ cần có còn lại một hơi, đợi đến bí cảnh kết thúc, các ngươi liền có thể mạng sống. Bên trong ngọc giản là một đạo thần thông cựu cảnh công sát thần thông, cẩn thận sử dụng, bên trên có đại sư huynh thần ý uy năng, nếu là dùng ra, chính là đại sư huynh cũng biết lọt vào thiên đồng bí cảnh uy áp. Viên kia trận kỳ nhưng là thông thường ẩn nấp đại trận, bình thường thần thông cựu cảnh phía dưới đại năng giả hẳn là không thể nhận ra cảm giác người trong trận. Thanh Phong thu lại, còn khoát tay ra hiệu những người khác đều cất kỹ, cười đùa nói, sư muội cảm ơn hai vị sư huynh. Triệu Thiên Hà tức giận trừng nàng một mắt, nhất là sư muội người, tại trong bí cảnh cẩn thận một chút, đừng tùy tiện sử dụng. Người khác không biết, hắn như thế nào không biết trên thân Thanh Phong mang theo bao nhiêu bảo bối. Đừng nhìn cái này ba loại bảo mệnh đồ chơi không tệ, nhưng mà trên thân Thanh Phong còn có lợi hại hơn bảo bối. Tỷ như lúc trước cho Trần Dật thần thông thập cảnh ngọc giản, tỷ như một bộ chiếm được thượng cổ kỳ môn đại trận, cùng với các loại đan dược, phù triện những vật này. Nếu là Thanh Phong liều mạng dùng đến, nói không chừng sẽ làm hại Triệu Mộc Tử sớm ra khỏi thiên đồng bí cảnh. Biết, nhị sư minh, ngài thật dài dòng. Những người khác không khỏi cười cười, đồng thời cũng thu hồi những cái kia bảo mệnh vật phẩm, trịnh trọng cảm tạ hai vị đạo trưởng. Kiếm Si sau khi đứng dậy, nhìn một chút cái gì đều không mò lấy Trần Dật, nhịn không được nói, Dật ca vẫn là quá mạnh mẽ, hai vị đạo trưởng đều không chuẩn bị cho hắn. Trần Dật cười cười, nếu là bằng vào ta thực lực bây giờ không cách nào giải quyết chuyện, mặc dù có chút bảo mệnh vật phẩm, sợ cũng khó mà đào thoát. Triệu Mộc Tử gật đầu một cái, cười nói, đúng là như thế. Đương nhiên lời này chỉ là lý do. Tại Triệu Mộc Tử mà nói, lúc trước tặng cho Trần Dật hai cái ngọc giản, là vì để cho giải quyết đi nhân tộc cùng yêu đình chiến tranh. Làm như vậy kết quả, đã để hắn có chỗ được lợi. Từ kết quả nhìn, căn bản không biết là hắn tại trông nom Trần Dật, vẫn là Trần Dật giúp hắn. Lần này bí cảnh hành trình cũng giống như thế. Triệu Mộc Tử rất lo lắng hắn lại cho Trần Dật chuẩn bị vài thứ sau đó, sẽ theo trên người chia lại tới một vài chỗ tốt. Bởi như vậy, khó tránh khỏi đã mất đi trông nom ý nghĩa. Lại thêm hắn đích xác đối với Trần Dật có lòng tin, đặc biệt là nhìn qua vừa mới một kiếm kia uy năng sau. Dù là thiên đồng trong bí cảnh độ nguy cơ từ phía, dù là có Vân Trạch, Lâm Tiên Ấn vô cực mấy người tồn tại cạnh tranh, hắn đều tin tưởng Trần Dật có thể rất tốt ứng đối đồng thời giải quyết đi. Thanh Phong nghe vậy cười vô vô Trần Dật bả vai, tuy là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà thần sắc vẫn một bộ chiêm hồng tụ thức đại tỷ đại bộ dáng. Yên tâm, Dật ca, chỉ cần có ta tại, ta bảo đảm chúng ta năng tại bí cảnh chỗ sâu đi ngang. Trần Dật lập tức có chút dở khóc dở cười nói, Thanh Phong tỷ, nếu không có tất yếu ngươi không cần ra tay. Triệu Thiên Hà đồng dạng nhịn không được, sư muội, ngươi thành thật đi theo Trần Dật đạo hữu bên cạnh thân liền có thể. Có quan hệ gì? Yên tâm, ta sẽ xem tình huống mà định ra. Vân đạo không quá yên tâm. Nghe vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Tiểu Liễu Nhi nhìn một chút bên cạnh thân thỉnh thoảng đi qua tu sĩ, đề nghị, không bằng bây giờ xuất phát. Triệu Mộc Tử liếc nhìn một vòng, gật đầu nói, canh giờ đích xác không còn sớm, chúng ta liền ở đây phân biệt ta. Nói xong, hắn hướng Trần Dật bọn người gật gật đầu, liền vung lên phất trần trực tiếp mang theo Triệu Thiên Hà trực tiếp đi đến tòa kia linh thảo vườn. Trần Dật mắt thấy hai vị đạo trưởng biến mất không thấy gì nữa, liền cũng một ngựa đi đầu, thẳng tắp hướng chỗ sâu tòa cung điện kia vị trí đi đến. Chỉ là hắn vừa mới bước ra khảm biến môn sau bậc thang, trước mắt đông dưng hiện lên một hàng chữ lớn, 46 tuổi, đã là thiên nhân cảnh biến mãn người, phát hiện thượng cổ đạo đỉnh tương quan bí cảnh, thiên đồng nguyên soái phủ đệ, phải trang tuyên cáo Bạch Hổ chân quân trở về. Trần Dật liếc nhìn một mắt, cước bộ đống nhiên dừng lại, con mắt hơi hơi trận to mấy phần. Thượng cổ đạo đỉnh bí cảnh. Tòa này Tiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ cũng là thượng cổ đạo đỉnh bí cảnh một trong. Đây chẳng phải là nói, hắn ở đây đồng dạng có thể hoàn thành lịch tập nhiệm vụ. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Trần Dật hơi có ngây người, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Cứ việc có chút ra dự liệu của hắn, vốn cho là hắn muốn tại bí cảnh kết thúc về sau, chạy tới một chỗ khác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng là không nghĩ đến còn có ngoài ý muốn niềm vui. Chỗ này Thiên Đồng Đạo phủ, không, phải gọi Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ, lại cũng xem như thượng cổ đạo đỉnh bí cảnh một trong. Đã như thế, liền có thể vì hắn giảm bớt không thiếu thời gian. Thanh Phong bọn người nhìn thấy hắn dừng lại, liếc nhau sau, nhìn chung quanh cùng tu sĩ khác, không khỏi hỏi, "Giật ca, có cái gì không đúng?" Trần Giật lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, tiếp theo nói cái không có trở ngại lý do, vừa mới một kiếm kia để cho ta có thu hoạch, sau đó chờ tìm tòi hoàn bí cảnh, ta muốn tìm một chỗ tiềm tu một chút thời gian. Thanh Phong bọn người tất nhiên là không nghi ngờ gì. Kiếm Si cả mắt đều là hâm mộ, nhìn xem hắn nói, "Giật ca, ngươi đã rất mạnh mẽ, kỳ thực không cần cố gắng như vậy." Mặc dù hắn đã bị Trần Giật vị này kiếm tu cùng thế hệ đả kích đã triệt để mất đi cạnh tranh tâm tư, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi còn lưu lại một chút chờ mong. Mà ở nhìn thấy Trần Giật vẫn lớn cất bước đi tới, trong lòng của hắn khó tránh khỏi dâng lên một chút cảm giác bất lực. A Lang bao nhiêu đoán được chút hắn tâm tư, cười ha hả, "Kiếm Si à, ngươi muốn thấy được Giật ca bóng lưng thì phải bỏ ra càng nhiều cố gắng a." Thanh Phong gật gật đầu, phụ hòa nói, "A Lang nói rất đúng, Kiếm Si, ngươi bây giờ bái tại Kiếm Đạo Thiên lão tổ môn hạ, sở học không kém, thiên tài địa bảo cũng không thiếu, nếu ngươi có thể giống A Lang như vậy cố gắng, sau này tất nhiên cũng sẽ có điều thành tựu." Bất quá nói xong, ánh mắt của nàng lại là nhất chuyện, "Đương nhiên, nếu ngươi muốn lấy Giật ca làm mục tiêu, ta khuyên ngươi vẫn là tính toán, dù sao một cái là người, một cái là tuyệt thế thiên tài, không thể so sánh a." Kiếm Si trên mặt một đắng, "Cảm ơn ngươi an ủi, Thanh Phong tỷ." Trần Dật cười động viên hắn vài câu, liền bình phục tâm thần, liếc nhìn một vòng, trực tiếp lấy chỉ xích tiên nhai thần thông, mang theo mấy người trốn xa. Nguyên bản hắn đối với lần này bí cảnh hành trình không có gì đặc biệt chờ mong, có thể thu được chút đối với hắn hữu dụng, hoặc đối với Lâm Tuyết như bọn người hữu dụng thiên tài địa bảo liền có thể. Nhưng mà, tất nhiên tòa này Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ là thượng cổ đạo đỉnh bí cảnh một trong, như vậy thì lời thuyết minh bên trong phủ cất giấu thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa. Nếu là có khả năng, hắn tại tuyên cáo Bạch Hổ chân quân trở về đạo đỉnh đồng thời, cũng có thể đi chỗ sâu tìm tòi, xem có thể hay không thu được trong đó truyền thừa. Mấy hơi thở ở giữa, Trần Dật năm người liền vượt qua ba vạn dặm, đi tới cách kia tòa cung điện gần nhất một chỗ bình đài. Đang lúc Trần Dật muốn tiếp tục lách mình mà đi lúc, Tiểu Liễu Nhi mở miệng nói, "Dật ca chờ." Trần Dật sững sờ, nhưng cũng theo lời dừng lại, tâm thần cảm giác trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cũng chỉ có ngàn dặm chi địa. Chỗ này Thiên Đồng Nguyên Soái trong phủ đệ bên trong đại trận trải rộng, trong đó bao quát một bộ áp chế tu sĩ thần thông thần ý đại trận. Cho dù bây giờ Trần Dật tu vi, thần thông cảnh giới không kém, có khả năng cảm giác phạm vi cũng vẹn vẹn có ngàn dặm. Chỉ là cảm giác phút chốc, Trần Dật cũng không phát giác bốn phía có nguy hiểm gì. Liền ngay cả những cái kia cùng đi vào bí cảnh tu sĩ cũng không mấy cái. Thanh Phong nghi hoặc nhìn Tiểu Liễu Nhi, hỏi, "Thế nào? Liễu Nhi, nơi này có cái gì không đúng sao?" Tiểu Liễu Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Xuyên qua bí cảnh chỗ sâu phía trước, sẽ kinh nghiệm một tòa đại trận. Theo ý ta, cuối cùng này một khoảng cách, không bằng liền để chúng ta tự mình đi tới." Câu mới phiếu, chương 447, cung nên, chân quân giá lâm, cầu đặt mua, 1, chương 447, cung nên, chân quân giá lâm, cầu đặt mua, 1, gặp Tiểu Liễu Nhi đề nghị như vậy, Trần Dật hơi hơi nhíu mày, chợt liền nhìn về phía Thanh Phong bọn người. "Các ngươi thì sao?" Trần Dật tất nhiên là không có vấn đề gì. Bản thân hắn đối với cái bí cảnh này không có gì lớn nhu đồ. Cho dù bây giờ hắn biết được chỗ này Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ là thượng cổ đạo đỉnh bí cảnh sau đó, hắn cũng chỉ là ôm có thể được đến những cái kia bí tàng liền lấy, không có được lời nói cũng không cái gọi là tâm tư, dù sao trừ bỏ ở đây, còn có mặt khác một chỗ Bạch Hổ chân quân hành cung chờ lấy hắn đi tìm đòi. Chỉ là Trần Dật đối với Tiểu Liễu Nhi lúc này đề nghị tách ra thời cơ lựa chọn, có chút khác thường ý nghĩ. Luôn cảm thấy lúc này, khoảng cách bí cảnh tầng sâu còn cách một đoạn thời điểm, Tiểu Liễu Nhi đột nhiên mở miệng, giống như là có ý khác tựa như. A Lang nhìn một chút Trần Dật, trong lòng cũng có tương tự nghi hoặc. Còn có mấy ngàn dặm khoảng cách, không bằng trước hết để cho Dật ca mang chúng ta đi qua lại nói. Đợi đến tiến vào bí cảnh chỗ sâu, chúng ta tự nhiên sẽ tách ra một đoạn thời gian, đến lúc đó thừa dịp Dật ca không có tìm đến thời điểm lại thăm dò bí cảnh cũng không muộn. Kiếm Si không có gì chủ kiến, tả hữu đều được, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong cùng Tiểu Liễu Nhi. Thanh Phong nhìn một chút đám người, con mắt chuyển hai vòng, ta cảm thấy Liễu Nhi đề nghị này không tệ. Nếu đều đi tới nơi này, vậy chúng ta làm sao đều phải thể nghiệm một chút trong bí cảnh phong thái. Tiểu Liễu Nhi gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Trần Dật, cười hỏi, Dật ca đâu rồi? Trần Dật suy tư phút chốc, ta đều đi. Bất quá như vậy đi, Thanh Phong tỷ cùng Tiểu Liễu Nhi, hai người đi trước bốn phía đi loanh quanh à, ta mang theo A Lang cùng Kiếm Si trước đi qua, ở bên kia chờ các ngươi. Tiểu Liễu Nhi hơi sững sờ, chợt thật sâu nhìn hắn một cái, đáp ứng, hảo. Thanh Phong thấy thế, không lo được nhiều lời, lặng lẽ cười một tiếng chỉ có một người hướng một cái hướng khác chạy đi. Ta đi trước một bước, hắc hắc, đi chơi rồi. Tiểu Liễu Nhi theo sát phía sau, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trần Dật tâm thần cảm giác đi theo các nàng một khoảng cách, xác định trong ngàn dặm không có cái gì dị thường, liền dẫn A Lang cùng Kiếm Si hai người một đường đi tới cung điện kia bên ngoài. Hắn nhìn chung quanh, cũng không nhìn đến đây có cái gì khác thường, càng không có tu sĩ khác đi tới nơi này, vừa cười vừa nói, xem ra lúc trước tiến vào các tu sĩ tốc độ có chút chậm, chúng ta tại chỗ này đợi chờ Thanh Phong cùng Tiểu Liễu Nhi. A Lang cùng Kiếm Si từ không gì không thể, gật gật đầu, Dật ca, ngươi quyết định liền tốt. Hai người bọn họ không giống Tiểu Liễu Nhi như vậy thần thần bí bí, cũng không giống Thanh Phong ham chơi, đều thuộc về si mê tu luyện loại này tu sĩ. Lúc này nhiều lắm thì đối với tòa này Thiên Bồng Nguyên Soái phủ đệ bản thân hiếu kỳ, nhưng ở quan sát qua bốn phía sau đó, phần kia hiếu kỳ liền cũng đi theo tiêu tán hơn phân nửa. Dù là trước mắt tòa này nguy nga cung điện to lớn khổng lồ, cửa điện trầm trọng cao lớn giống như đạo kia khảm biến môn cũng không thể gây nên bọn hắn càng nhiều hứng thú. Mắt thấy như thế, Trần Dật để cho bọn hắn ở bên tu luyện hoặc là nghỉ ngơi, hắn nhưng là bốn phía đi loanh quanh. Hắn muốn nhìn một chút tòa này ngăn cách trong bí cảnh ngoại vi cung điện tình trạng. Chờ Trần Dật thân ảnh biến mất không thấy, A Lang cùng Kiếm Si hai người liền tại phía ngoài cung điện, tìm một cái vị trí ngồi xếp bằng xuống tới. Ít như vậy thời gian, tu luyện là không thể nào tu luyện. Ngược lại bây giờ bọn hắn đều có rất nhiều lời muốn nói, lại cũng là có quan hệ với Trần Dật. Từ khi biết Dật ca sau, Dĩ vãng gia tộc và tông môn dạy dỗ lời nói đều có cụ thể hình tượng, cha ta phía trước nói cho ta biết, cái gì thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người, ta một mực khịt mũi coi thường. Bây giờ mới biết, hẳn là một núi vẫn còn so sánh một núi cao a. Kiếm Si Hứa Bình Tiên nói liên tục nói, ta kiếm đạo trong người đồng lứa có thể gọi là thiên tiêu, nhưng so với một mực tại kiếm đạo thiên tu luyện mấy vị, còn kém rất xa. Những người kia phần lớn tại thần thông ngũ cảnh trên dưới, có một vị còn giống như Dật ca đạt đến thần thông thất cảnh, đủ mạnh đi. Nhưng bọn hắn nếu là cùng Dật ca độc thủ, chỉ sợ cũng bị một kiếm chém giết liệu, trên lệch thực sự quá lớn. Nhất là hôm nay, nhiều như vậy kiếm tu tiền bối, cùng nhau hiện thân vì Dật ca mới nói chúc, cấp độ kia chẳng diện, ta sợ là cả một đời đều khó quên. Không chỉ là khó quên, thân là một cái kiếm tu, Hứa Bình Thiên nhìn thấy một màn kia xúc động, so với các trên đường tu sĩ phải lớn hơn nhiều. Phải biết mặt tường kia hiện lên thân ảnh, trong đó có không ít cũng là kiếm đạo thiên xuất thân, là hắn nghe nhiều nên quen cao nhân tiền bối, có mấy vị đến nay còn tại kiếm đạo thiên bế quan tiềm tu. Chính là cấp độ kia tồn tại Trần Dật xuất kiếm phía trước cũng là cùng kính hành lễ để xem nhìn chi, đủ để thấy bọn hắn đối với Trần Dật kính phục. Hứa Bình Thiên suy nghĩ những thứ này, cảm khái nói, mấu chốt nhất là, ta còn không rõ ràng lắm bọn hắn vì cái gì làm như vậy, chỉ là bởi vì Dật ca kiếm đạo trí cường. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. A Lang không có hắn nhiều như vậy xúc động, nghe vậy nói, Dật ca kiếm đạo trí cường thật sự, tồn tại một loại nào đó bí mật cũng là thật sự, cả hai cũng không xung đột. Nếu như không phải như vậy, lúc trước cũng sẽ không có nhiều như vậy đại năng giả xuất hiện tại trên thảo nguyên, một phần trong đó là bởi vì cực lạc tịnh thổ truyền ngôn, nhưng mà càng nhiều đại năng giả cũng là bằng vào kinh nghiệm. Thật sự là Dật ca nắm giữ hai đại thần thông pháp môn, cùng hiện nay tuyệt đại đa số tu sĩ khác biệt quá nhiều. Kiếm đạo có bạch hổ sát phạt thần ý, bộ pháp có thể vượt vạn dặm, lại không sợ thần thông bắt cảnh đạo vực hạn chế, vực này thần thông uy năng chưa từng nghe thấy. A Lang dừng một chút, ánh mắt rơi vào sau lưng cung điện trên cửa chính, một bên ngửa đầu dò xét, vừa nói, ta rất có thể hiểu được những người kia ý nghĩ. Nếu không phải chúng ta cùng Dật ca cùng ở tại Tốn Vong Thiên lại thực lực bản thân cùng hắn chênh lệch quá lớn, có lẽ ngươi ta cũng biết ngăn cản không nổi thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa dụ hoặc. Kiếm Si tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu nói, nói đúng. Không nói cái kia thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa, vẹn vẹn là Dật ca châu nghi ngờ sát phạt kiếm đạo thần thông, liền để ta tâm trí hướng về. Nói xong, hắn chú ý tới Á Lang ánh mắt, theo nhìn sang. Chờ thấy rõ môn thượng một trôi nô ra phủ điều sau, không khỏi nhíu mày nói, ai? Đó là một con lợn a. A Lang ngừ một tiếng, nhìn xem môn thượng mấy bức phủ điêu nội dung, từng cái chỉ vào nói, góc trái trên cùng bức kia hẳn là tòa động phủ này bí cảnh chủ nhân, Thiên Bồng Nguyên Soái, dưới trướng là đạo đỉnh thủy quân Thiên Minh, trùng trùng điệp điệp, nhìn xem liền anh võ bất phàm. Góc dưới bên trái là hắn xuất lĩnh thiên binh thiên tướng tiến đánh một cái tồn tại nào đó, nhìn qua có chút giống yêu ma, còn có ma tộc. Tóm lại là có một cỗ sát phạt chấn thiên khí thế. Nhưng mà góc trên bên phải bức kia cũng có chút xem không hiểu, như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái cầm giống như Thiên Bồng Nguyên Soái binh khí chư yêu. Chắc chắn không có khả năng Thiên Đồng Nguyên Soái là một con lợn a. Nghe vậy, Kiếm Si nhếch miệng nở nụ cười, ngươi nhìn dưới góc phải, đầu heo kia yêu vẫn ngồi ở bên trong cung điện này trưởng quản thủy quân Thiên Minh, là ý tứ này a? A Lang ánh mắt thoáng rơi xuống, nhìn về phía dưới góc phải, trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ, gãi đầu một cái nói, kỳ quái, cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái như thế nào từ ban đầu anh võ bất phàm hán tử biến thành một con lợn yêu? Thiên Đồng Nguyên Soái là đầu heo yêu, đây thật là có đủ hài hước. Tiếng nói vừa ra, liền nghe một đạo giống như cười mà không phải cười âm thanh từ bên cạnh hai người truyền đến, hài hước sao? A Lang không nghe ra khác thường, gật đầu một cái, đích thật là. Kiếm Si lại là sững sờ, nhìn chung quanh, Lang ca, ngươi đang nói chuyện với người nào? Không phải ngươi sao? Không phải, ta vừa mới không có nói chuyện. Chương 447, cung nên, chân quân giá lâm, cầu đặt mua, 2, chương 447, cung nên, chân quân giá lâm, cầu đặt mua, 2. A Lang sắc mặt bỗng dưng biến ảo, đề phòng cảnh giác dò xét bốn phía, người nào nói chuyện? Đi ra. Vừa nói, tinh thần của hắn cảm giác một bên điều tra bốn phía, lại là không có tìm được Trần Dật dấu vết. Kiếm Si so với hắn càng trực tiếp, lúc này hô, Dật ca. Lúc này, liền nghe lúc trước vị kia thanh âm thần bí, ồn ào. Trốn. Nhưng mà không đợi A Lang cùng Kiếm Si hai người bước ra một bước, chỉ thấy cung điện cái kia hai cánh cửa lớn bông dưng mở ra. Một cây cao vài trượng đinh ba đem bọn hắn gắn vào phía dưới, tiếp lấy bông nhiên trở về kéo. Dật Kiếm Si chỉ tới kịp hô lên cái một chữ, liền cùng A Lang cùng nhau bị cái kia đinh ba kéo vào môn nội. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không phản ứng lại. Chỉ là thời gian qua một lát, ngoài điện liền cũng bị mất âm thanh. Trong mơ hồ, một đạo chỉ tốt ở bề ngoài âm thanh từ bên trong cửa truyền ra, hai ngu xuẩn. Các ngươi biết cái gì đối với những thứ này, đang vòng quanh tòa này khổng lồ quần thể cung điện điều tra Trần Dật không cảm giác chút nào. Hắn dọc theo quần thể cung điện tương ngoài, một mực lấy chỉ xích thiên nhai thần thông nhanh chóng nhảy vào. Lấy ngàn dặm làm đơn vị, hao phí ước chừng một khắc đồng hồ, mới lần nữa trở lại điểm xuất phát. chỉ là tường ngoài một tuần liền có trăm vạn dặm, so với nhân tộc lãnh địa lớn không biết bao nhiêu lần. Đây vẫn chỉ là một tòa cung điện, thật đáng sợ. Lấy khinh thường lớn, vẹn vẹn từ một điểm này bên trên, Trần Dật liền không khó suy đoán ra thượng cổ đạo đỉnh uy thế khủng bố đến mức nào. A Lang, Kiếm Si, các ngươi. Ân. Trần Dật liếc nhìn một vòng, không thấy A Lang cùng Kiếm Si bóng dáng, thần sắc chợt biến đổi. Hắn nhìn chung quanh, rơi thẳng vào cung điện bên ngoài đại môn, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nhưng mà ngoại trừ trên mặt đất thấy được một chút nhỏ xíu vết tích, cũng không có bất luận phát hiện gì. Trần Dật ánh mắt rơi vào trên cánh cửa kia, đã tiến vào. Cái kia mấy đạo nhỏ bé vết tích giống như là một loại nào đó binh khí lưu lại, từ phía trên không khó coi ra là hướng trong cửa lớn thu phương hướng. Hắn nhíu mày, xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Trần Dật tâm niệm vừa động, kích hoạt phá vọng diện cụ lần nữa quan sát bốn phía. 46 tuổi, đã là thiên nhân cảnh viên mãn, ngươi nhìn thấu sau thiên linh bảo cựu sĩ đỉnh ba lưu lại vết tích, ban thưởng, nghịch tập điểm 50 bởi vì ngươi nghịch tập nhiệm vụ chưa hoàn thành, thu hoạch nghịch tập điểm chuyển hóa làm tu vi cựu sĩ đỉnh ba. Trần Dật âm thầm nói thầm một câu, trên mặt nghiêm túc thoáng trở nên bằng thẳng, âm thầm suy đoán nói, hai người đây là kích phát thiên đồng nguyên soái phủ đệ cơ quan. Phải là? Trần Dật không khỏi có chút vào đầu, ngoài ý muốn như vậy quả thực làm hắn có chút lúng túng. Nếu không phải hắn lúc trước muốn đi tìm tòi tòa hành cung này bốn phía, cũng không đến nỗi để cho A Lang cùng Kiếm Si ngoài ý muốn nổi lên. Hơn nữa, hắn tuy là xác định hai người là bị cựu sĩ Đinh Ba kéo vào thiên đồng hành cung bên trong, nhưng lại không rõ ràng bọn hắn sẽ gặp phải cái gì. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Trần Dật không biết được. Suy tư phút chốc, Trần Dật ánh mắt rơi vào cái kia phiến có điêu khắc trên cửa chính, đột nhiên mở miệng nói, bất luận ngươi ra sao tồn tại, đều phải để lại tính mạng bọn họ, bằng không ta lấy đạo đỉnh bạch hổ chân quân phát thệ, nhất định nhường ngươi trả giá đắt. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trước mắt cung điện lại giống như là bị một loại nào đó tồn tại đảo qua, toàn bộ chấn động. Ngay sau đó, chính là từng đợt giống như hồng trung gõ âm thanh từ trong cung điện truyền đến Trần Dật trong tai, cung nên, chân quân. Giá lâm âm thanh rộng lớn, cung điện chấn động, nhưng lại giống như là bị đồ vật gì cường tự chấn áp, cũng không bị ngoại nhân biết. Chỉ có Trần Dật hơi có kinh ngạc nhìn trước mắt cung điện, còn thật sự có sinh linh tồn tại. Nhưng mà càng làm hắn hơn kinh ngạc còn tại đằng sau, theo âm thanh kia truyền đến lỗ tai hắn, không hiểu ở giữa, trong đầu hắn quần thể cung điện cũng đi theo chấn động. Mờ mịt sương mù bốc lên, Bạch Hổ thần ý tại ba viên cực lớn trên ngôi sao ngửa đầu một tiếng hổ khiếu, dường như đáp lại trước mắt tòa này thiên bồng nguyên soái phủ đệ âm thanh đồng dạng. Nhưng mà không đợi Trần Dật cẩn thận phân rõ trong đầu cung điện biến hóa, trước mắt đông dương hiện lên mấy hàng chữ to màu vàng. 46 tuổi, ngươi tại thượng cổ đạo đỉnh, thiên bồng nguyên soái phủ đệ, tuyên cáo Bạch Hổ chân quân trở về, lịch tập nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, bát cửu huyền công thần thông cảnh. Thỉnh tìm kiếm yên tĩnh chỗ tiếp thu, chú, bát cửu huyền công chính là thượng cổ đạo đỉnh chính thống bí mật bất truyền, tu hành đến thần thông cảnh, có thể đạt được thần thông 72 biến, thần thông kim cương bất hoại. Khác có thể bằng phương pháp này tiến vào thượng cổ đạo đỉnh rất nhiều bí cảnh này. Nay liên hoàn thành. Trần Dật mặt lộ vẻ mấy phần cổ quái. Nguyên bản hắn cho là cái gọi là tuyên cáo, còn phải nói cái gì, hoặc có nghi thức nào đó cảm giác cái gì. Kết quả cái gì cũng không cần, hắn chỉ là để lộ ra chính mình Bạch Hổ chân quân thân ảnh, trêu đến thiên bồng nguyên soái phủ đệ đưa ra đáp lại, liền hoàn thành lần này lịch tập nhiệm vụ. So với hắn lúc trước dự liệu đơn giản rất nhiều. Một lát sau, Trần Dật bình phục tâm thần, đang muốn mở miệng, chỉ thấy trước mắt cung điện lại có biến hóa. Đại môn chậm rãi trong chiều rộng mở. Bạch quang chói mắt từ trong bước lên. Trong mơ hồ, một đạo hình thể khôi ngô khổng lồ, nắm cựu sĩ Đinh Ba thân ảnh tại trong bạch quang hiện lên. Mặt khác, còn có một số thân mang áo giáp cái bóng đứng tại hắn hai bên, giống như là bảo vệ hắn. Tiếp đó đợi đến đại môn triệt để rộng mở, đạo kia khôi ngô khổng lồ bóng đen chính là thở hổn hển cười hai tiếng, nói: "Cung nên Bạch Hổ chân quân đại nhân, giá Lâm Thiên Bổng Nguyên soái phủ đệ. Quý khách lâm môn, tha thứ lao chư không thể ra xa tiếp đón, thứ lỗi thứ lỗi." Trần Dật nghe vậy sững sờ, ngửa đầu dò xét phút chốc, cảm thấy hơi có cổ quái. Sau đó hắn trong đôi mắt tiếp lấy thoáng qua một tia bóng ánh, tinh tế quan sát. 46 tuổi, đã là thiên nhân cảnh viên mãn người, nhìn thấu cựu sĩ Đinh Ba chi linh huyễn cảnh ngụy trang. Ban thưởng, nghịch tập điểm 20. Ta liền nói không phải là thiên đồng nguyên soái, nguyên lai là binh khí của hắn tại cái này tắc quái. Trần Dật nhịn không được cười lên, nhìn xem đạo kia nghe thấy thanh âm hắn thân ảnh khôi ngô hơi co lại thân thể bộ dáng, không khỏi cười lớn tiếng hơn chút. Rõ ràng, cái kia cựu sĩ Đinh Ba còn có mấy phần linh trí, biết bị hắn nhìn thấu thân phận. Không cần nó đáp lại. Trần Dật nhìn phía sau, gặp bốn phía còn chưa có tu sĩ đến đây, trực tiếp thẳng hướng cánh cửa kia đi đến. Vừa đi, hắn một bên ngữ khí uy nghiêm trầm thấp hỏi, lúc trước ta hai vị bằng hữu là bị ngươi kéo vào bí cảnh à? Cái kia thân ảnh khôi ngô lung lay hai cái, cười hắc hắc nói, không dám giấu giếm chân quân đại nhân, hai người kia đối với nguyên soái nói năng lô mãng, tại hạ ân thời thi trừng trị. A, mang ta tới nhìn một chút. Đại nhân, mời tới bên này. Ta đem bọn hắn hai người giam giữ ở bên trong ngục, đang muốn đem bọn hắn ngâm mình ở trong nhược thủy thanh tẩy ô uế, đổi thành phổ thông nước sông, như thế nào? Tất nhiên chân quân đại nhân mở miệng, tiểu bá không dám không nghe theo tùy theo. Đại môn chậm rãi đóng lại, bốn phía lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Cũng không lâu lắm, Thanh Phong Hoạt Bát từ đằng xa đi tới, một bên gấp rút lên đường, nàng một bên nói nhỏ, cái gì thiên bồng bí cảnh, không có thú vị chút nào. Trống rông không nói, còn lao có không có mắt tồn tại, vẫn là đi theo Giật Ca bọn hắn tụ hợp, đi vào bên trong xem. Giật Ca, Kiếm Si, A Lang, ta tới, ta người đâu? Câu nguyện phiếu, chương 448, thiên bồng nguyên soái là chư yêu, cầu đặt mua, 1, chương 448, thiên bồng nguyên soái là chư yêu, cầu đặt mua. Thanh Phong coi là thật không biết xảy ra chuyện gì. nàng vốn cho rằng Trần Dật, A Lang cùng Kiếm Si ba người sẽ ở cung điện bên ngoài chờ lấy các nàng đi tới. Nhưng làm nàng chậm rãi từ từ chạy đến, cho nên ngay cả không có bất kỳ ai nhìn thấy. Không chỉ có Trần Dật ba người không tại, khác đến đây bí cảnh đại năng giả cũng đều không thấy dấu vết. Gì tình huống? Dật ca không chờ ta cùng Tiểu Liễu Nhi trước hết xâm nhập bí cảnh. Vẫn là nói bọn hắn tìm được địa phương thú vị cái gì, cho nên chạy tới thăm dò. Thanh Phong có chút không vui lẩm bẩm bài câu, liền ngồi xếp bằng tại cung điện đại môn đang phía dưới, hai tay chống tại trên đầu gối, một đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Nàng không có ý định lúc đích. Chuẩn xác mà nói, tạm thời không động đậy. Nếu như Trần Dật ba người đã xâm nhập bí cảnh, nàng liền chờ những người khác đi vào trước sau, đi theo vào. Hoặc chờ Tiểu Liễu Nhi đuổi tới sau, các nàng sau khi thương nghị mới quyết định. Nếu là Trần Dật ba người đi khác địa phương thú vị, vậy cũng đừng trách ta thu một bút cao bỏ mất vui của phí. Cùng lúc đó, khoảng cách cung điện đại môn ở ngoài mấy ngàn dặm quảng trường một chỗ, Tiểu Liễu Nhi chậm rãi hiện ra thân hình. Bây giờ nàng vẫn là một thân áo đỏ ăn mặc, nhưng ở bên ngoài lại nhiều tăng thêm một kiện màu đỏ áo khoác, trên đầu có mũ trùm kết nối. Ở trước ngực một khối bát quái ngọc bội mờ mịt dưới ánh sáng, cả người tựa như ảo mộng đồng dạng, lộ ra không có như vậy rõ ràng, tựa như cái bóng hư ảo. Tiểu Liễu Nhi liếc nhìn một vòng, bốn phía là một mảnh đá vụn mọc lên như rừng cảnh tượng, bên cạnh còn có nhiều đám hoa đoàn cẩm tú, cùng với một tòa thành tịnh thấy đáy hồ nước. Giống như hoa biên, cảnh sắc không thể bảo là không hợp lòng người. Ra đi, loại thời điểm này cũng không cần lãng phí thời gian. Tiểu Liễu Nhi vừa nói, một bên vây tay để cho trước ngực bát quái ngọc bội hào quang bao phủ lại bốn phía mười dặm. Lâm Thiên, tiếng nói rơi xuống, thì thấy phía trước tại khảm biến môn bị ngăn trở Lâm Thiên ấn vô cực, từ một khối hai người cao đá vụn đằng sau đi tới. Hắn xa xa đánh giá Tiểu Liễu Nhi, chợt hơi hơi không mình hành lễ, vừa cười vừa nói, ngươi tới được so ta dự liệu mau một chút à, Liễu Nhi cô nương. Tiểu Liễu Nhi không nói gì nói, Thanh Long kiếm tiên bộ pháp thần thông huyền ảo khó lường, cho dù tại cái này thiên bổng trong bí cảnh đều có thể một bước ngàn dặm, so với các ngươi luân hồi giới vực truyền thừa bí pháp cũng không hoàng nhiều đệ. Ấn vô cực khuôn mặt có chút động, một đôi mang theo bướng bỉnh con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng hỏi, một bước ngàn dặm. Đương nhiên, nếu không phải Ấn Mỗ tin tưởng Liễu Nhi cô nương, bực này không thể tưởng tượng nổi mà nói, Ấn Mỗ tất nhiên sẽ không tin. Cho dù là Ấn Mỗ nhà truyền thân pháp, truyền luân bộ thần thông ở đây vẫn chỉ có 500 dặm xa, đây vẫn là Ấn Mỗ đem thân pháp này tu luyện đến thần thông lục cảnh hiệu quả. Tiểu Liễu Nhi hồi ức phút chốc, thanh lanh trên mặt lộ ra chút vẻ cân nhắc, nói, Dật ca chỉ xích thiên nhai thần thông, hẳn là cũng chỉ có lục cảnh, như thế nói đến Ấn vô cực tất nhiên là biết rõ nàng ý tứ, thu liễm khi trước tiêu căng khó thuần, thần sắc lại có mấy phần cơ trí. Như thế nói đến, Thanh Long kiếm tiên thân pháp thần thông uy năng so với chuyển luân bộ cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều gấp đôi. Tiểu Liễu Nhi khẽ lắc đầu, hơi có cảm khái nói, có lẽ còn không hết. Bằng vào ta đối với hắn quan sát, hắn thần thông mỗi một cảnh giới thần ý uy năng tăng trưởng biên độ đều vượt qua tu sĩ khác rất nhiều. Có lẽ khi các ngươi cùng là thần thông thất cảnh, trên lệch không phải hai lần, mà là ba lần, thậm chí bốn lần. Ấn vô cực dừng một chút, không có khả năng. Ấn mỗi sở học cũng là luân hồi giới vực bí mật bất truyền, phần lớn chiếm được thượng cổ địa phủ, cho dù Trần Dật tu luyện chính là thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa pháp môn, cũng không thể có lớn như vậy chênh lệch. Lấy hắn nhận thức, thượng cổ đạo đỉnh, thượng cổ địa phủ cùng là thượng cổ số một số hai đạo thống truyền thừa. Cho dù cả hai thực lực có chỗ chênh lệch, đại năng giả ở giữa cảnh giới có cao thấp, cùng cấp bậc thần thông pháp môn cũng không nên có lớn như vậy chênh lệch. Tin hay không đều do ngươi, ta chỉ nói là xuất quan xem xét kết quả thôi. Tiểu Liễu Nhi nhìn hắn một cái, chợt nói, tốt, này tới ta không phải là cùng ngươi nói nhảm, mà là thủ lĩnh có chỗ giao phó. Lần này thiên đồng trong bí cảnh có một dạng truyền thừa cần ngươi đi thu hoạch. Ấn vô cực nhếch miệng, ta vốn cho rằng thủ lĩnh sẽ đến ở đây, không nghĩ tới vẫn là ngươi qua đây. Ngươi có bất mãn? Không dám không dám, ai không biết ngươi Liễu Nhi cô nương được huyết hà truyền thừa pháp môn, Ấn Mỗ lại là tự tin, cũng không dám ở trước mặt ngươi lỗ mãng. Tiểu Liễu Nhi sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng nói, bớt nói nhảm, dụng tâm ghi nhớ. Nếu là lầm thủ lĩnh đại sự, ngươi biết kết quả. Ấn vô cực gật đầu một cái, cơ thể thuận thế sau nằm, tựa ở trên một bên đá vụn, một bộ dáng dựa hai lắng nghe. Tiểu Liễu Nhi thấy thế cũng không đi quản hắn, tự mình nói, thủ lĩnh dò xét đến thiên đồng bí cảnh chính là thượng cổ đạo đỉnh một bộ phận, năm đó không biết bởi vì cái gì nguyên do, từ đạo đỉnh phân chia ra đi. Nhưng cũng bởi vậy, bên trong một chút truyền thừa có thể bảo tồn lại, cũng không cùng thượng cổ đạo đỉnh cùng một chỗ vẫn lạc vỡ nát. Thủ lĩnh mong muốn bảo bối chỉ có một kiện, năm đó thiên đồng nguyên xoáy để mà lướt sóng Thái Chu Sơn ngự thủy thước. Ấn vô cực hơi hơi như mày, ngự thủy thước. Tiểu Liễu Nhi khẽ gật đầu, nói, ngự thủy thước mặc dù tên là thước, nhưng nó cũng là thiên đồng nguyên xoáy tọa kỵ, chính là một cái huyền quy biến thành, cho nên là sống. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, cái này cần ngươi tại trong bí cảnh cẩn thận tìm tòi một hai. Ấn vô cực hiểu rõ gật đầu, đống dưng hỏi, vậy còn ngươi? Tiểu Liễu Nhi một trận, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, dưới mũ trùm ánh mắt thoáng qua một tia bóng ánh hồng mang, mơ hồ có mấy sợi sát ý hiện lên. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, Lâm Tiên. Ấn vô cực hai tay ôm ngực, rõ ràng đối với nàng không sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Liễu Nhi cô nương lưu đồ bố trí lâu như vậy, đi theo Tốn Vong Tiên đám người xâm nhập thiên đồng bí cảnh, toan tính hẳn là cực lớn, cũng không có thể bởi vì một thanh long kiếm tiên liền ngừng công kích. Nếu là Liễu Nhi cô nương có cần, đều có thể cùng Ấn Mỗ mở miệng, Ấn Mỗ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu Liễu Nhi thần sắc lạnh dần, quay người đi ra ngoài, ngươi nhớ kỹ nhiệm vụ của mình liền có thể, những thứ khác không nên ngươi hỏi, không nên hỏi nhiều. Ấn vô cực nhìn xem bóng lưng của nàng, trên mặt lần nữa hiện lên chút ngạo nghễ, cất giọng hỏi, cái kia Vân Trạch đâu? Lúc trước ngươi để cho ta cùng hắn tại khảm biến môn bên ngoài diễn màn diễn kia, thế nhưng là có thâm ý gì? Chương 448, Thiên Đồng Nguyên Soái là chư yêu, cầu đặt mua 2, chương 448, Thiên Đồng Nguyên Soái là chư yêu, cầu đặt mua. 2, Tiểu Liễu Nhi bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu lấy khỏe mắt liếc qua đảo qua thân ảnh của hắn, ngươi thật muốn biết, nếu là Liễu Nhi cô nương không ngại, ta chỉ là muốn xem ngươi cùng Bần Trạch đạo sẽ có như thế nào biểu hiện. Bây giờ xem ra, chỉ thường thôi. Nói xong, Tiểu Liễu Nhi mũi chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo hồng ảnh hướng vùng cung điện kia rơi trốn đi thật xa. Ấn Vô Cực nhìn xem nàng đi xa, trên mặt lộ ra chút đủ cười, sau đó cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Tiểu Liễu Nhi khôi phục nguyên bản ăn mặc, đi tới tòa cung điện kia ngoài cửa. Nàng một mắt liền nhìn thấy ngồi một mình ở đại môn thanh phong, trong lòng không khỏi có mấy phần nghi hoặc. Tại liếc nhìn một vòng, hơn nữa tâm thần cảm giác bao phủ bốn phía, xác định không có phát hiện Trần Dật, Kiếm Si cùng A Lang ba người sau, Tiểu Liễu Nhi vừa mới rơi vào thanh phong bên cạnh thân, hỏi: "Thanh Phong tỷ, như thế nào chỉ có ngươi một người ở đây? Dật ca cùng A Lang, Kiếm Si bọn họ đâu?" Thanh Phong ngửa đầu nhìn xem nàng, biết miệng nói: "Không biết, ta phía trước tới thời điểm, liền không có nhìn thấy ba người bọn hắn, cũng không biết bọn hắn chạy tới nơi nào đi chơi, cũng không biết các loại chúng ta." Tiểu Liễu Nhi âm thầm nhíu nhíu mày: "Thanh Phong tỷ, ngươi tới vào lúc nào ở đây? So ngươi sớm 2 canh giờ." Hai cái Tiểu Liễu Nhi âm thầm tính toán phút chốc, đại khái suy tính là tại bọn hắn sau khi tách ra 2 canh giờ bên trong không thấy. Sau đó, nàng lại nhìn một chút cửa cung điện, lại nhìn thấy ngoài cửa trên đất 9 đạo nhỏ bé vết tích sau, ánh mắt tùy theo rơi vào trên đạo cửa chính kia. Cẩn thận quan sát phút chốc, Tiểu Liễu Nhi trong lòng ẩn ẩn ngờ tới, Trần Dật, Kiếm Si cùng A Lang ba người hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn, sớm tiến vào bí cảnh chỗ sâu. Này ngược lại là để cho nàng khi trước kế hoạch nhận lấy chút ảnh hưởng. Thanh Phong không biết nàng suy nghĩ, gặp nàng trầm mặc, liền đứng dậy hỏi, "Ngươi nói bọn họ có phải hay không có chút quá phận? Rõ ràng đã nói ở chỗ này chờ chúng ta, bây giờ người không thấy cái bóng, cũng không biết lúc nào tới ở đây. Nếu không phải chúng ta ở tòa này bí cảnh, ta đều muốn hỏi một chút bọn hắn ở địa phương nào." Tiểu Liễu Nhi lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ đề nghị, "Không bằng thông qua Tốn Quên lệnh hỏi thăm bọn họ." Thanh Phong phản ứng lại, lập tức mừng rỡ, "Ta cũng quên cái này, chờ đã, ta đi hỏi một chút." Nói xong, nàng liền lấy ra Tốn Quên lệnh, tâm thần thăm dò vào trong đó. Tiểu Liễu Nhi nhưng lại an tĩnh đứng tại một bên quan sát cung điện xung quanh, một bên hồi ức lúc trước lấy được tình báo. Nhưng không đợi Thanh Phong tâm thần từ trong Tốn Quên lệnh quay về, Tiểu Liễu Nhi tâm thần trong cảm giác phát giác được hậu phương đã xuất hiện không thiếu tu sĩ thân ảnh. Nàng khẽ nhíu mày, đến thật nhanh. Lời tuy như thế, nàng cũng biết lúc trước tiến vào bí cảnh cái đám kia đại năng giả tốc độ chậm về chậm, nhưng mà đi qua đã lâu như vậy, cũng đích xác hẳn là chạy tới nơi này. Tiểu Liễu Nhi suy nghĩ những thứ này, lúc này vô Thanh Phong bà bay, đem nàng từ Tốn Quên lệnh bên trong gọi ra tới. "Thế nào? Liễu Nhi, ta đang tại Tốn Quên lệnh bên trong cùng Hiểu Lan muội muội cùng một chỗ khiển trách Giật Ca bọn họ đâu. Ta vừa mới nghĩ, Giật Ca bọn hắn hẳn là đi vào trước bí cảnh chỗ sâu, chúng ta cũng đi qua à, đến bên kia lại nghĩ biện pháp tụ hợp." Thanh Phong sửng sốt một chút, nhìn nàng một cái, lại xem cánh cửa kia, lập tức gật gật đầu, "Cũng tốt. Chờ ta nhìn thấy bọn hắn, không có một cái thần thông tam cảnh. Không, thần thông ngũ cảnh yêu ma huyết hoạch còn chưa xong." Tiểu Liễu Nhi nghe vậy phụ họa cười cười, không có lại dừng lại, lúc này dựa theo Triệu Mục Tử bọn người dạy cho phương pháp của bọn hắn, đi tới cung điện đại môn bên trái, xoay tròn khối kia nô ra vách tường ma bản. Theo ngùng âm thanh, thì thấy cái kia phiến có 4 bức phù điêu bích họa đại môn chậm rãi rộng mở. Môn nội thâm thúy sáng tỏ, liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn đến kim ngọc lắt thành trên mặt đất tỏa sáng lấp lánh, có khắc từng tòa cung điện mọc lên như rừng tả hữu, có trang nghiêm huy hoàng, có đỉnh các tiểu tạng, còn có cao lớn thô kệch giống như là tháp quan sát. Không cần nhìn kỹ, Tiểu Liễu Nhi lôi kéo Thanh Phong tay trực tiếp xuyên qua đại môn. Nhưng mà không hiểu ở giữa, nàng chỉ cảm thấy trên tay mình bùng lòng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Chờ thấy rõ lúc, Tiểu Liễu Nhi liền phát giác bên cạnh thân đã không còn Thanh Phong thân ảnh, chỉ còn lại nàng một người. Nàng ngược lại là không có ngoài ý muốn, sớm tại tới đây lúc, nàng liền tin tưởng xuyên qua bí cảnh chỗ sâu, cung điện đại môn lúc, nơi này đại trận sẽ để cho lẫn nhau phân tán tại tứ phương. Sau khi Tiểu Liễu Nhi thấy rõ 4 phía tình trạng sau, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, đây là cái gì? Chỉ thấy nàng chính bản thân ở vào một cây cao lớn trên cột trụ, 4 phía là một cây căn cao thấp chập trùng cột trụ, rất giống một ít giới vực bên trong tu luyện mai hoa tung sử dụng hoa mai trận. Nhưng nơi này cột trụ so với những cái kia mai hoa tung tử cao lớn trắng kiện, lại phía dưới tĩnh mịch hắc ám, mơ hồ có thể nhìn đến từng cây sắc bén gai nhọn. Tiểu Liễu Nhi nhíu nhíu mày, vừa muốn phi thân ra ngoài, dưới chân bỗng dưng dừng lại, cúi đầu nhìn một chút trên thân. Phiên Toái cũng không biết đây là cái gì quỷ dị đại trận bao trùm, nàng vậy mà không có cách nào vận dụng thể nội chân nguyên, thần ý, chỉ có thể vận dụng sức mạnh thân thể. Liền ngay cả tâm thần cảm giác đều không biện pháp dò xét ra ngoài, chỉ có lấy mắt thường quan sát 4 phía tình trạng. Sách, vận đạo thật kém. Một bên khác Thanh Phong vị trí hoàn cảnh liền so Tiểu Liễu Nhi tốt hơn nhiều. 4 phía chim hót hoa nở, cảnh sắc nghi nhân. Chỗ gần là rậm rạp hoa cỏ cây cối, nơi xa còn có từng mảnh rừng đào, bên trên từng quả quả đào phát ra hương thơm. Rất giống lúc trước Triệu Mục Tử nói với nàng chỗ kia rừng đào. Thanh Phong liếc nhìn một vòng, không khỏi nết miệng cười, vận đạo thật hảo, có thể ăn non no rồi à. Nói xong, nàng liền hoan hô chạy tới. So sánh Thanh Phong cùng Tiểu Liễu Nhi ngưng trọng, sung sướng, ở vào quần thể cung điện sâu trong lòng đất A Lang cùng Kiếm Si hai người cũng có chút khóc không ra nước mắt. Bây giờ, bọn hắn bị dán tại một chỗ trong địa lao, tứ chi đều bị từng cây thô trọng xích sắt buộc chặt, hiện lên lớn chữ lơ lửng giữa trời. Bên dưới ngoại trừ cùng Tiểu Liễu Nhi tương tự sắc bén gai nhọn, còn có một mảnh nhược thủy. Loan thoáng nhược thủy độc trướng chi khí, tại dưới người bọn họ vây quanh. Cái kia độc trướng lăn lộn ở giữa, tùy thời đều có đem bọn hắn nuốt hết khả năng. Thấy vậy tình huống, A Lang hùng hùng hổ hổ, Kiếm Si, ngươi mẹ nó lần sau lại nói lung tung, ta nhất định không để yên cho ngươi. Bị giam ở đây tiếp cận 3 canh giờ, hắn đoán cũng có thể đoán được chính mình cùng kiếm si bực này hạ trạng, tất nhiên cùng lúc trước ở ngoài cửa nói những lời kia có liên quan. Cái gì thiên đồng nguyên soái là chư yêu các loại? Tất nhiên là dãy cung điện này thông minh sinh linh nghe được bọn hắn nói tới những cái kia có vũ nhục thiên đồng nguyên soái hiểm nghi lời nói, mới có thể đem bọn hắn giam giữ ở đây. Kiếm si nghe vậy trên mặt càng đắng, thảm hề hề nói, A Lang, nếu quả thật có lần sau, ta nhất định nhường ngươi đánh cái đủ. Sợ là sợ. Chúng ta không có về sau a. Chúng ta ở chỗ này hô lâu như vậy, ngay cả một cái bóng người cũng không có, ngươi nói bọn hắn sẽ không tính toán đem chúng ta ném ở đây không quản không hỏi a. A Lang dừng một chút, trên mặt vẻ giận dữ tiêu tan chút, thở dài nói, nếu là như thế, ngươi ta còn có thể kiên trì đến bí cảnh kết thúc, sợ là sợ bọn hắn còn có khác chiêu số, tỉ như đem chúng ta ném xuống phương nhược thủy trong ao tê. Kiếm si lập tức hít vào một hơi, không thể nào. Hắn cố gắng cúi đầu nhìn phía dưới dâng trào nhược thủy cùng u tối độc trướng, cái mũi không khỏi có thêm vài phần chua xót. Sớm biết sẽ lưu lạc đến nước này, ta nói cái gì đều phải đi theo giật ca mà đi chung quanh đi loanh quanh. Sớm biết, ngươi mẹ nó, ta không đợi A Lang tiếp tục mắng, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng ầm vang vang dội, phảng phất là đại môn rộng mở âm thanh. Ngay sau đó, liền có một đạo xin hỏi tiếng bước chân vang lên. Có người tới. Ý thức được điểm này, A Lang cùng Kiếm Si liếc nhau, cố gắng nhìn phía xa đạo kia có yếu ớt ánh sáng cửa sổ hô, vị đại nhân này, chúng ta biết lỗi rồi. Tha mạng a. Vậy mà tiếng nói vừa ra, liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười khẽ âm, ngữ khí còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. À, biết lỗi rồi. Có thật không? Câu nguyện phiếu, chương 449, ngự thủy thước, cầu đặt mua, 1, chương 449, ngự thủy thước, cầu đặt mua, 1. Nghe được âm thanh bên ngoài, A Lang cùng Kiếm Si hai người liếc nhau, hai người trên mặt rõ ràng đều có mấy phần hồng nghi. Không xác định vừa mới bọn họ có phải hay không nghe lầm. Đó là giật ca âm thanh. Ta giống như cũng nghe đến giật ca thanh âm, giật ca hắn, hắn tới cứu chúng ta. Kiếm Si trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hướng ra ngoài hô, giật ca, là người sao? A Lang đồng dạng trừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia phiến có ánh sáng cửa sổ nhỏ, chờ mong có thể ở nơi đó nhận được Trần Dật đáp lại. Sau một khắc, hai người liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài cửa sổ. Chỉ là làm bọn hắn thất vọng là, đạo thân ảnh kia so Trần Dật rõ ràng cường tráng rất nhiều, giống như là mặc một bộ áo giáp. Hơn nữa trên đầu của hắn còn có phát quang, hẳn là cùng trên thân áo giáp nguyên bộ mũ giáp. Bây giờ thân ảnh kia ngăn tại ánh sáng phía trên, xa xa nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng người màu đen hình dáng. A Lang trong lòng nghĩ linh tinh một phen, nếu không phải hắn bị nơi này đại trận áp chế, đến mức tâm thần cảm giác không cách nào vận dụng, làm sao có thể dùng mắt thường đi xem một cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Kiếm Si lại là không có giống như hắn nghĩ nhiều như vậy, lần nữa hô, tiền bối, vạn bối biết lỗi rồi, mong rằng tiền bối tha thứ. Ngài đại nhân đại lượng phóng vạn bối rời đi, đời này. Không, kiếp sau, đợi kiếp sau, vạn bối nhất định phụng dưỡng lao nhân ra ngài tả hữu. A Lang há to miệng, thiếu điều một hơi không có lên tới, nghiêng đầu nhìn về phía hắn lại là hùng hùng hổ hổ, ngươi cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, có thể hay không thành tâm điểm. Kiếm Si đắc chí trả lời, đời này ta còn phải phụng dưỡng sư phụ lão nhân gia ông ta, một người không hầu hai chủ, ngươi chưa từng nghe qua. Nói xong, hắn liền tiếp theo hướng bên kia cầu xin tha thứ, tiền bối, vạn bối biết lỗi rồi à, thật sự biết sai rồi. Đương nhiệm, ngươi mắt thấy Kiếm Si cùng A Lang hai người một bên cãi nhau, một bên cầu xin tha thứ, Trần Dật nhịn không được cười ha hả. Hai người các ngươi có thể hay không xem trước mắt tình trạng, lại sai bảo. Dật ca, thật là ngươi, quá tốt rồi. Cái này, Kiếm Si cùng A Lang cuối cùng xác định được, đạo thân ảnh kia chính là Trần Dật. Sau khi vui mừng, vẫn không quên đoán giận nói, Dật ca, ngươi tới thì tới, làm gì còn dọa hai ta à? Trần Dật giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn nói, trách ta. Vậy quên đi, vừa vặn ta còn không nghĩ nợ nhân tình cứu các ngươi. Đừng, đừng đừng mau cứu cứu Trần Dật tự nhiên là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút, rất nhanh hắn liền xua tan nơi này lại trận, phóng A Lang cùng Kiếm Si hai người xuống. Ba người đi tới địa lao bên ngoài, gặp lại quang minh trong ngáy mắt. Kiếm Si nhịn không được cười nói, ta kém chút cho là mình phải chết ở chỗ này, may mắn mà có Dật ca cứu rút. A Lang lại là không giống hắn như vậy. Đấy lòng cảm giác sống sót sau hai nạn qua về sau, hắn không khỏi nhìn về phía người mặc đen đỏ áo giáp Trần Dật, do hỏi, ở đây hẳn là bí cảnh chỗ sâu à, cho dù ngươi phát hiện chúng ta tại cửa ra vào mất tích, muốn tìm tới chúng ta sợ là khó khăn à. Còn có ngươi trên thân bộ kia áo giáp, ngươi không chờ hắn hỏi xong, Kiếm Si đồng dạng mở miệng nói, đúng A Dật ca, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Trần Dật cười một tiếng, tiếp lấy liền dựa theo đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, chỉ vào trên cổ tay thanh long vòng tay nói, đều dựa vào tiểu thanh hỗ trợ, thượng cổ thần thú huyết mạch ở tòa này thiên đồng nguyên soái phủ đệ có nhất định quyền hạn, có thể tìm được tòa phủ đệ này sinh linh trợ giúp. Thanh long, A Lang cùng Kiếm Si liếc nhau, bán tín bán nghi nói, thượng cổ thần thú huyết mạch cũng thực sự có thể có bực này tính đặc thù, không chừng đều có thể ở tòa này trong bí cảnh đi ngang. Bình thường, ha ha bình thường dù sao cũng là giật ca, dù sao cũng là thượng cổ thanh long thần thú, tại cái này thiên đồng trong bí cảnh có một chút đặc quyền cũng bình thường. Ngược lại là ghé vào Trần Dật trên cổ tay tiểu thanh ánh mắt hơi có quái dị. Nó làm sao lại không biết mình có thể ở người khác địa bàn đi ngang? Bất quá, tính toán. Trần Dật nói thế nào, nó liền làm như thế đó, ngủ một chút. Trần Dật tất nhiên là không rõ ràng tiểu thanh ý nghĩ, vừa cười vừa nói, đi ngang không đến mức, nhưng mà chúng ta ở tòa này trong bí cảnh hẳn là có nhất định tiện lợi. Tỷ như cái này hắn chỉ khôi giáp trên người, đây là thiên bổng trong bí cảnh trước kia thiên binh thiên tướng bên trong thiên tướng áo giáp, nhưng tại trong bí cảnh hành động, chỉ cần không phải một chút cấm địa, cũng có thể thông suốt. Kiếm Si ha to miệng, chỉ trên người hắn áo giáp, vừa chỉ sau lưng, ấp úng nói, cái này, thật sự có thể đi ngang. A Lang phản ứng mau hơn một chút, cười chụp hắn một chút, không có nghe giật ca nhi nói sao? Một chút cấm địa không đi được. Kiếm Si lập tức nét miệng cười, ta nghe được, chỉ là ta vừa mới nghĩ đến, giật ca có thể bằng vào bộ giáp này đi địa lao cứu người ta, vậy cái này bí cảnh còn có cái gì có thể xưng là cấm địa? A Lang hơi sửng sốt một chút, hắn nói, Kiếm Si, có đôi khi không thể không bội phục đầu của ngươi tử, phản ứng khá nhanh. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Giật cầu chứng nói, là như thế này a? Trần Giật gật đầu một cái, cười nói, dựa theo sinh linh kia nói tới, chỉ có tòa này bí cảnh chủ nhân ngủ phòng ở bên ngoài, địa phương khác cũng có thể đi. Nghe vậy, A Lang cùng Kiếm Si đều mừng rỡ không thôi, thậm chí đều quên lúc trước bọn hắn bị bắt vào trong địa lao hiểm tử hoàn sinh thời điểm, trong đầu cũng chỉ còn lại có sắp có thu hoạch vui sướng. Phải biết nơi này chính là liền triệu một tử cấp độ kia đại năng giả đều vào không được thiên đồng bí cảnh chỗ sâu, vô số chân bảo. Dù là lúc trước có đông đảo tiên kiêu đến đây, tại cái này nguy hiểm trọng trọng trong bí cảnh thăm dò khu vực đều không đủ một phần bạn, căn bản không có khả năng thu được toàn bộ thiên tài địa bảo. Theo lý thuyết, mặc vào thân khôi giáp này sau đó, chúng ta có thể an toàn không sầu tìm tòi tòa này bí cảnh. Dù sao cái kia chư yêu, không đúng, vị kia thiên đồng nguyên soái ngủ hành cung ứng cũng không có gì dễ nhìn. Không tệ, chỉ cần cẩn thận một chút, bảo bối nơi này cho dù A Lang quanh năm tìm tòi các nơi bí cảnh, cũng từng thu được một chút truyền lại từ thượng cổ bảo bối, nhưng càng là vật chân quý, càng là giấu ở hiểm địa, như là một chút hung trận, quỷ dị bí địa các loại. Chưa từng gặp được giống như ngày hôm nay, tại một chỗ thượng cổ lưu giữ lại trong bí cảnh đi ngang tình huống. Chỉ cần nghĩ đến cái này, A Lang liền không nhịn được nết miệng trực nhạc. Trần Dật Từ cũng biết bọn hắn ý nghĩ, lúc này từ trong mang bên mình pháp khí chứa đồ móc ra hai bộ áo giáp phân biệt đưa cho bọn hắn. A Lang cùng Kiếm Si hai người thay đổi, nhìn nhau, cũng là một thân trắng loa áo giáp, đem bọn hắn sấn thác anh võ bất phàm. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Trần Dật khôi giáp trên người lúc, không khỏi hỏi, "Dật ca, trên người ngươi bộ này tựa hồ so với chúng ta lợi hại chút." So sánh trên người bọn họ ngân bạch áo giáp, trên thân Trần Dật nhưng là hồng kim xen nhau áo giáp, chẳng những kiểu dáng càng thêm dày hơn trọng, trong đó còn có một số giống như là trận pháp khắc ấn vết tích.